Chương 68, bị ngạn thế giới bên trong thần bí tế đàn, 1, chương 68, bị ngạn thế giới bên trong thần bí tế đàn, 1, tử sắc tinh quang chiếu sáng rạng rỡ, giống như tử khí đông lai bình thường, đem hoàn cảnh bốn phía làm nổi bật tiên khí cuốn lượn quanh. Sinh mệnh tinh khí bành trướng sục sôi, tượng sóng biển một loại từng cơn sóng liên tiếp, phản phất muốn đem bốn phía hư không nhuộm thành sinh mệnh hải dương. Kỳ cảnh dị sắc, tiên vụ vần quanh, tất cả bởi vì một gốc cao nửa thước đỉnh cấp thánh dược mà thành. Dược thảo cứng cáp, cái thân phản phất lao đằng một loại phân ra bảy cái chặt cây, dài hơn thước màu tím phiến lá càng là hơn tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Xếp bằng ở thánh dược phía dưới, Lý Chấp một bên hấp thu thánh dược sinh mệnh tinh hoa, một bên hưởng thụ lấy trải qua thánh dược cấp độ thuần hóa mấy vạn năm tinh thần tinh khí, thể xác tinh thần sinh ra một loại lâng lâng dục tiên trợ sung sướng. Là cái này chính xác tu hành, sẽ không để cho tu sĩ cảm thấy mỏi mệt, ngược lại có loại cực hạn tiêu dao sung sướng. Đắm chìm trong tiểu này cực hạn hưởng thụ trong, Lý Chấp sinh mệnh bản nguyên đang nhanh chóng lớn mạnh, vắt ngang tại khổ hải vùng trời thần mạch, cũng tại cô kia bị ấp ủ qua tinh thần tinh khí tầm bổ hạ nhanh chóng trưởng thành. Mắt thấy muốn đạt tới khổ hải biên giới, xâm nhập tối tăm không thể xem xét nơi. Khi lấy được thượng cổ thánh hiền về luân hải bí cảnh tu hành ghi chép sau đó, Lý Chấp đối với luân hải bí cảnh tu luyện đã càng phát thuận buồm xuôi gió. Trước kia vì khổ hải cùng người khác khổ hải chênh lệch to lớn, mà sinh ra một ít hoài nghi cùng mê man, cũng tại đọc cổ thánh đối luân hải miêu tả sau đó, hết thảy đạt được sáng tỏ giải thích. Thánh hiền thời cổ, không hổ là thánh hiền thời cổ, đối với nhân thể bí cảnh nhận biết chi xâm nhập, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Linh dược phong trưởng lão là Lý Chấp giới thiệu qua tu hành luân hải bí cảnh lúc các loại chú ý hạng mục, còn có Khương Thư Văn đưa cho hắn quyển kia Khương gia đại năng chú thích qua về luân hải bí cảnh tu hành chú ý hạng mục, tại thánh hiền thời cổ lưu lại đối luân hải bí cảnh xâm nhập phân tích trước mặt, liền tựa như người mù sờ voi một loại nông cạn. Lý Chấp khổ hải sở dĩ minh ông, cũng không phải là hắn trong lúc vô tình đi lên bí cảnh duy nhất con đường tu luyện, mà là một loại đặc thù đạo thể tại tu hành ban đầu thời kỳ đều hoàn toàn thức tỉnh thể chất trạng thái. Cũng tỉ như một ít sinh nhi là thánh cường đại tồn tại, khổ hải của bọn họ khi sinh ra lúc liền đã ở vào hoàn toàn bị kích hoạt trạng thái. Với lại quy mô muốn xa so với Lý Chấp còn mênh mông hơn nhiều hơn nhiều. Thánh nhân khổ hải tất cả đều dị thường to lớn, tại luân hải bí cảnh tu sĩ nhìn tới, quả thực có thể xưng vô biên vô hạn. Với lại thánh hiền thời cổ cũng đúng các loại thể chế khổ hải có rõ ràng miêu tả. Không chỉ có là màu sắc khác nhau, ngay cả lớn nhỏ vậy chênh lệch rất xa. Tu sĩ thể chất càng mạnh, sinh mệnh chi luân cũng liền càng lớn, như vậy tu sĩ khổ hải cũng liền càng lớn. Cũng là có đặc thù đạo thể tu sĩ khổ hải tiên thiên đều đây tu sĩ tầm thường khổ hải còn rộng lớn hơn nhiều. Đại bộ phận có đặc thù đạo thể tu sĩ cũng không thể tại tu hành sơ kỳ liền đem thể chất ban cho khổ hải mở rộng đến lớn nhất. Bọn hắn cũng là cần thông qua hậu tiên tu luyện đến từng bước mở rộng khổ hải, thức tỉnh đạo thể. Vì tuyệt đại đa số có thể chất đặc thù người đều không phải là sơ đại đặc thù đạo thể người sở hữu, đạo thể cũng ở vào tiên thiên chưa giác tỉnh trạng thái, chỉ có đạp vào con đường tu hành sau đạo thể mới có thể từng bước thức tỉnh. Thật sự cường đại đạo thể đầu nguồn đều là sinh nhi cường đại. Vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai, khi hắn sinh ra thời khắc, sinh nhi là thánh, trực tiếp hút khô một mảnh tinh hệ trong tất cả tinh khí. Lại tỉ như sơ đại hỗn độn thể, sinh ra lúc sẽ tự động hấp thụ lượng lớn thiên địa tinh khí, đến bổ sung mạng mình năng lực. Căn cứ cổ thánh lưu lại ghi chép, nhường Lý Chấp hiểu rõ phía sau nguyên do. Đạo thể cùng đạo thể kỳ thực tồn tại tuần tự phân chia. Tiên tiên mà thành sơ đại đạo thể, được thiên địa vạn đạo chúc phúc, thiên địa hội trực tiếp vì bọn họ cung cấp lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, đến trèo chống đạo thể tầng thứ. Tỉ như các loại vương thể, nếu như là sơ đại, thiên địa rồi sẽ tại bọn họ sinh ra mới bắt đầu trực tiếp để bọn hắn có vương giả cấp bậc tu vi. Sinh ra tại đại đạo áp chế nghiêm trọng, thiên địa tinh khí mỏng manh môi trường bên trong sơ đại đạo thể ngoại trừ, mà ngày sau mà thành đạo thể, tuyệt đại đa số thông qua huyết mạch kế thừa mà đến thể chất đặc thù, thì cần muốn tu sĩ thông qua tự thân tu luyện đến từng bước thức tỉnh thuộc về đặc thù đạo thể vô thượng uy năng. Bây giờ xuất hiện tại bắt đầu đại địa bên trên các loại thể chất, dường như đều là hậu thiên mà thành đạo thể, cho nên đều không có xuất hiện loại đó sinh nhi là thánh, sinh nhi là vương tình huống. Lý Chấp trường sinh tiên thể mặc dù là hậu thiên bị bất tử thần dược ban cho thể chất, nhưng mà vì thần dược bên trong ẩn chứa tinh khí đầy đủ khổng lồ, cho nên liền để khổ hải của hắn trực tiếp mở đến thể chất có khả năng dung nạp trình độ lớn nhất. Chẳng qua, hắn trường sinh tiên thể lai lịch có chút đặc thù, bằng không làm khổ hải của hắn được mở mang đến to lớn như vậy trình độ sau đó, rồi sẽ trực tiếp nắm giữ đem đối ứng lực lượng phát tác. Đơn độc luận khổ hải diện tích lớn nhỏ, kỳ thực Lý Chấp khổ hải cùng đại đa số bình thường tiên nhị đại năng khổ hải diện tích tương đối. Tại nghiên cứu cổ thánh lưu lại tu hành ghi chép sau đó, cũng làm cho Lý Chấp đã hiểu đại năng cùng đại năng ở giữa kinh người chênh lệch. Dựa theo cổ thánh ghi chép, tiên đại bí cảnh, kỳ thực khi tu luyện tới tiên nhị đại năng tầng thứ, đều trên cơ bản tu luyện hoàn thành. Sau đó tiên tam trạm đạo vương giả, còn có sau đó thánh nhân cảnh giới. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói đã không thuộc về tiên đại bí cảnh tu luyện phạm vi, mà là cần thể nội ngũ đại bí cảnh cộng đồng thuế biến, mới có thể tiếp tục thôi động cảnh giới tăng lên. Làm Lý Chấp lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này miêu tả sau đó, đầu tiên cảm thấy cổ thánh tại nói bậy bạn. Dựa theo hắn đối bí cảnh pháp lý giải, rõ ràng là tiên tam trạm đạo vương giả, tiên tứ thành thánh, tiên ngũ thánh nhân vương, tiên lục đại thánh. Thế nhưng khi hắn ổn định lại tâm thần lần nữa đọc cổ thánh tu xuống ghi chép, liền hiểu cổ thánh nói đúng. Tiên đại bí cảnh nghiêm chỉnh mà nói chỉ có hai cái đại cảnh giới, tiên nhất tu luyện thần thức, tiên nhị tu luyện nguyên thần. Tu vi có thể đạt tới tiên nhị cửu trọng thiên, cũng là sơ bộ đem tiên đại bí cảnh tu luyện tới viên mãn tầng thứ, là được trước đó luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hóa long bí cảnh một dạng, muốn tu luyện đến cấp độ thứ nhất cảnh giới viên mãn. Mong muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải khiến cái này bí cảnh đạt được thuế biến, đánh vỡ hiện trạng ở dưới viên mãn trạng thái, đột phá đến cao hơn càng sâu tầng thứ. đồng thời cũng làm cho Lý Chấp đã hiểu đại năng cùng đại năng chi ở giữa chênh lệch. Thiên hạ tu sĩ cũng tôn sùng thượng cổ đại năng vì sao pháp lực ngập trời, chiến lược khủng bố, kỳ thực có thể tại cổ thánh lưu lại ghi chép chúng được rõ một hai. Vì sao tất cả mọi người nói có thể tu thành thượng cổ đại năng khai sáng luân hải dị tượng, là cường đại đại danh tử, hắn nguyên nhân cũng liền ở đây. Truyền thuyết, mỗi một loại luân hải dị tướng cũng có sức mạnh to lớn thần bí, hoàn toàn khác với bình thường tu luyện ra được lực lượng, căn bản là không có cách dự đoán. Kỳ thực cái gọi là thượng cổ đại năng khai sáng ra luân hải dị tượng, chính là những kia chậm chạp không cách nào chạm đạo thành vương tiên nhị đại năng, đối luân hải bí cảnh lần nữa diễn hóa, là một loại không nhiều hoàn chỉnh thuế biến cùng diễn hóa. Không giống với tu luyện bí cảnh duy nhất chi pháp tu sĩ cái chủng loại kia triệt để thuế biến cùng diễn hóa. Cũng tỉ như Bắc vực Đông Hoang Thanh Giao Vương cất giữ cô kia đạt đến thánh nhân cảnh giới thánh thể thi thể, hắn chỉ tu luyện hai cái bí cảnh, với lại đạo cung bí cảnh vẹn vẹn tu luyện bốn tòa thần tàng, liền đem tu vi tăng lên tới thánh nhân trở lên tầng thứ. Là cái này bí cảnh thuế biến chỗ cường đại. Chưa từng nghe nói vương giả cùng thánh nhân cấp bậc tu sĩ cần thi triển luân hải dị tượng tới áp chế đối thủ. Bởi vì bọn họ trải qua thuế biến qua luân hải, trên bản chất đã cùng tiên nhị đại năng luân hải là hai loại tầng thứ gì đó. Chương 68, bị ngạn thế giới bên trong thần bí tế đàn 2, chương 68, bị ngạn thế giới bên trong thần bí tế đàn 2, cái gọi là luân hải dị tượng tràn ngập thần bí vĩ lực, nhưng thật ra là hướng thiên địa mượn tới một loại cao tầng thứ lực lượng, căn cứ luân hải dị tượng khác nhau, có khả năng mượn tới lực lượng vậy khác nhau rất lớn. Những kia thượng cổ đại năng sở dĩ tại không cách nào tiếp tục đột phá lúc lựa chọn khai sáng luân hải dị tượng, mà không phải lựa chọn tu luyện bí cảnh duy nhất chi pháp tiến hành thuế biến, là bởi vì tu luyện bí cảnh duy nhất không chỉ cường đại tâm pháp, tốt nhất là đế kinh, là trèo trống, còn cần một loại bí pháp đặc thù tiến hành phụ trợ tu luyện mới có thể thành công, với lại cần kinh nghiệm sinh tử thuế biến, nguy hiểm nặng nề. Khách quan mà nói, khai sáng luân hải dị tượng đều có vẻ an toàn rất nhiều, vừa có thể thu được nhiều hơn nữa pháp lực, cũng có thể bảo đảm an toàn của mình. Dường như năm đó Lý Chấp tại Thanh Đồng Tiên Điện tọa lạc tòa kia thủy vân ven hồ, nghe được Cơ Tử Nguyệt nói với Diệp Phạm những lời kia, thượng cổ đại năng tất cả pháp lực ngập trời, bên trong có ẩn tình bây giờ, Lý Chấp thông qua cổ thánh ghi chép cuối cùng hiểu rõ cái gọi là ẩn tình là cái gì. Những kia thượng cổ đại năng sở dĩ khai sáng luân hải dị tượng, cũng là bởi vì không cách nào tu hành bí cảnh duy nhất chi pháp, tu bí nhưng lại cắm ở tiên đài nhị trọng tiên không cách nào tiến thêm, chỉ có thể mở ra lối riêng, thông qua kiểu này không triệt để trùng tu luân hải phương thức đến để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đang đọc cổ thánh lưu lại ghi chép sau đó, Lý Chấp đối với tu luyện như thế nào luân hải bí cảnh cùng luân hải dị tượng đến tuột cùng là cái gì, có càng hiểu rõ sâu hơn. Đó chính là khai sáng luân hải dị tượng quá trình, kỳ thực chính là tương đương với đối luân hải bí cảnh tiến hành không triệt để thuế biến, mặc dù có thể đề cao lớn một cái tu sĩ pháp lực tổng lượng, nhưng mà sẽ không tăng lên bọn hắn nắm giữ pháp tắc chất lượng. Nhưng mà, pháp lực tổng lượng biến nhiều sau đó, sức chiến đấu cũng sẽ tương ứng gia tăng lại là thực sự. Có trở lên nhận biết sau đó, Lý Chấp vậy xác định một sự kiện, đó chính là hắn năm đó bất ngờ đem khổ hải mở cho tới bây giờ quy mô, cũng không phải mình hố chính mình, mà là hắn muốn có trường sinh tiên thể, vốn nên như vậy. Nói cách khác, hắn luân hải bí cảnh sau khi tu luyện xong, cùng bình thường đại năng luân hải quy mô là ở vào cùng một cái cấp độ. Đương nhiên, cũng là quy mô tương đương, nội bộ pháp lực chất lượng lại còn kém xa lắm đấy. Có thể làm tu vi của hắn đạt tới tứ cực bí cảnh sau đó, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, trường sinh tiên thể bản nguyên bị thêm vào trường sinh pháp tắc rồi sẽ đồng bộ thức tỉnh. Với lại thể chất tự mang trường sinh pháp tắc chất lượng, tại sơ kỳ lúc đoán chừng muốn vượt qua hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Thậm chí có khả năng thể chất mang đến trường sinh pháp tắc, đã đạt tới trạng đạo vương giả năng lực nắm giữ pháp tắc chất lượng tầng thứ. Về phần tương lai thức tỉnh ra trường sinh pháp tắc có thể hay không đạt tới thánh đạo pháp tắc trình độ, Lý Chấp cảm thấy khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc thánh đạo pháp tắc cùng thánh đạo trở xuống pháp tắc tồn tại khác biệt về bản chất. Nếu như Lý Chấp trường sinh tiên thể cùng cơ hạo nguyện thần thể một dạng, đều là huyết mạch kế thừa mà đến, như vậy khổ hải của hắn cũng không cần bị bỗng chốc mở đến như thế quy mô. Cần theo tu vi gia tăng, bí cảnh tăng nhiều, từng bước thủy biến, cuối cùng tu vi đại đạo tiên nhị đại năng thời khắc, khổ hải quy mô sẽ mở rộng đến hiện nay trình độ. Tại nghiên cứu cổ thánh đối thể chất cùng nhân thể bí cảnh nghiên cứu ghi chép sau đó, nhường Lý Chấp đối tu luyện có một loại mạnh như thác đổ cách nhìn. Không còn là tỉnh tỉnh mê mê đi một bước nhìn một bước. Điều này ở trên cao nhìn xuống giống như mang theo tổng cương đến xem cục bộ thị giác, nhường hắn đối với tự thân lý giải lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Điều này lý giải tuyệt đối không phải có thể dựa vào một mình tìm tòi liền có thể hoàn toàn hiểu ra. Đồng thời vậy vốn nắn rất nhiều trước đây hắn đối với tu hành nhận biết phương diện sai lầm lý giải. Yêu giống với khổ hải của hắn, vốn cho rằng có thể so với vai hóa long bí cảnh tu sĩ, kỳ thực khi hắn đem khổ hải bí cảnh đã tu luyện hoàn tất sau đó, hắn luân hải bí cảnh có khả năng dung nạp pháp lực quy mô cùng đại năng luân hải bí cảnh có khả năng dung nạp pháp lực là tương đối. Mặc dù chất lượng thượng còn kém rất rất xa tiên nhị đại năng pháp lực chất lượng, thế nhưng tại về số lượng lại không kém cạnh. Đương nhiên tiên đài đại năng vì đã mở ra nhân thể ngũ đại bí cảnh, với lại mỗi một cái bí cảnh có khả năng dung nạp pháp lực không giống nhau, cho nên Lý Chấp pháp lực số lượng không thể đơn thuần đồng đẳng với đại năng 1/5. Nhưng mà so với cái khác đạo cung thậm chí tứ cực bí cảnh tu sĩ mà nói, hắn trong pháp lực cũng coi là mênh mông. Đồng thời, cũng làm cho Lý Chấp đã hiểu hắn tình trạng. Mặc dù không phải loại đó thiên sinh địa dưỡng cường đại thánh linh, nhưng cũng là hoang cổ cấm khu trong đại đạo pháp tắc cùng bán thần dược cộng đồng dưỡng dục cường đại hậu thiên sinh linh. Chỉ là kiểu này dưỡng dục vẹn vẹn nhường khổ hải của hắn mở đến lớn nhất, mà không phải nhường hắn trực tiếp có tiên nhị cửu trọng thiên tu vi, với lại ngũ đại bí cảnh dường như toàn bộ diễn hóa đến đệ nhất trọng đại viên mãn trình độ. Đây là Lý Chấp căn cứ cổ thánh ghi chép cùng hắn đối nhân thể bí cảnh lý giải, đối với tu hành trong quá trình các bí cảnh viên mãn trình độ phân chia. Có thể tu luyện tới tiên nhị cửu trọng thiên tầng thứ, cũng liền biểu thị nhân thể ngũ đại bí cảnh đạt đến đệ nhất trọng đại viên mãn trình độ, cũng là thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ có thể đến hạn mức cao nhất. Mà Trảm Đạo Thành Vương đột phá cực hạn sau đó, dùng vương giả tầng thứ pháp lực có thể làm cho nhân thể ngũ đại bí cảnh tiến hành lần thứ hai diễn hóa, mãi đến khi vương giả cựu trọng thiên tầng thứ lần nữa diễn hóa đến viên mãn trình độ. Cứ thế mà suy ra, tu sĩ đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế cựu trọng thiên tầng thứ, nhân thể ngũ đại bí cảnh đem triệt để diễn hóa đến thiên địa có khả năng dung nạp cực hạn trạng thái. Dường như là đang vẽ vòng tròn đồng tâm một dạng, mỗi vẽ một cái vòng tròn đều đại biểu bí cảnh đạt đến nhất trọng viên mãn, sau đó liền cần dùng lực lượng mạnh hơn, ở bên ngoài vẽ ra một cái đường kính càng lớn vòng tròn đồng tâm. Đương nhiên, những thứ này vẹn vẹn là lý chấp hiện nay, đối nhân thể bí cảnh cùng tu hành ở giữa lý giải. Về phần hắn lúc này lý giải có đúng hay không, cần chờ tu vi của hắn đề cao sau đó, chân chính đứng ở cấp bậc kia chi thượng mới có thể nghiệm chứng đúng và sai. Tu hành chính là như vậy, cấp thấp tu sĩ thường thường sẽ đối với tu sĩ cấp cao trạng thái tiến hành ý tưởng cùng suy đoán, thế nhưng tuyệt đại đa số lúc, sự thực đều sẽ chứng minh cấp thấp tu sĩ đối tu sĩ cấp cao suy đoán là phi thường không đáng tin cậy. Cho nên Lý Chấp vậy không dám hứa chắc hắn đoán xem có phải hay không chính xác, có thể sai thái quá cũng có nói. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện nay tu luyện. Đối với luân hải bí cảnh tu luyện, trong lòng của hắn đã không có bất luận cái gì mê man chỗ. Chỉ cần làm từng bước tu luyện thần kiểu, có thể thuận lợi đăng lâm bị ngạn. Từ hướng này mà nói, tại trên con đường tu hành, có đáng tin cậy tiền bối dìu dắt, có lẽ có thể đủ nghe tiền bối giảng đạo, là hạnh phúc dường nào một việc, có thể thiếu đi vô số đường quanh co. Dùng một gốc đỉnh cấp thánh dược đến phụ trợ tu luyện, đối với bất luận cái gì một tên luân hải bí cảnh tu sĩ mà nói đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự việc. Cũng là đang ở tòa này khắp nơi đều có thánh dược tinh đạo chi thượng, Lý Chấp mới có thể hào khí như thế sử dụng đỉnh cấp thánh dược đến tiến hành thần tiểu cảnh giới tu luyện. Theo khổ hải vùng trời thần mạch không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cuối cùng tại thần mạch vượt qua khổ hải biên giới, kéo dài đến khổ hải bên ngoài sau đó, Lý Chấp ngay lập tức không cảm giác được khổ hải tồn tại. Giống như xâm nhập một mảnh không biết thần bí mang. Đây là thần kiều đến bị ngạn trước nhất định phải trải nghiệm một kiếp, tên là mê thất họa. Thường thường tiềm năng càng lớn tu sĩ, mê thất họa đối tu sĩ ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Lý Chấp tâm thần giống như đi tới một phiến thiên địa chưa khai hỗn độn trong, chỗ nào không có khái niệm thời gian, vậy không có không gian khái niệm, tự nhiên cũng liền không tồn tại vật chất khái niệm. Chương 68, bị ngạn thế giới bên trong thần bí tế đàn, 3, chương 68, bị ngạn thế giới bên trong thần bí tế đàn, 3, mặc cho Lý Chấp thần niệm cường đại cỡ nào, thần niệm cảm giác lực cũng tại nhanh chóng trở nên mơ hồ. Bất quá, Lý Chấp cũng không lo lắng hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở nơi đây. Trước đó tại tạo hóa tinh quang chỉ bên trong thuế biến thời điểm, không chỉ có là nhục thể của hắn hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt, ngay cả linh hồn của hắn vậy đã trải qua một hồi thuế biến. Suy nghĩ thuần khiết, tâm tư thanh minh, không có bất kỳ cái gì hồng trần tạp niệm. Hắn tình trạng, tục xưng gần tiên dường như sẽ không bị mê thất họa bối rối. Mê thất họa, khốn không được hắn. Chỉ cần ổn định lại tâm thần, tiếp tục đi tới, rất nhanh liền năng lực đến bị ngạ. Lý Chấp tin tưởng vững chắc vì mình lúc này trạng thái, rất nhanh liền có thể xuyên qua sương mù hỗn độn tạo thành mê chết nơi, đến chân chính bị ngạn thế giới. Thế nhưng theo trong mê vụ không ngừng đi tới, Lý Chấp chẳng những không có nhìn thấy bị ngạn, ngược lại ngũ giác cùng linh thức cũng đang trở nên mơ mội. Thậm chí bên tai không ngừng vang lên một cái xa lạ tiểu nữ hài tiếng hô hoán, ba ba, ngươi ở đâu đây? Còn có Chu Mị tưởng niệm thanh âm của hắn, Lý Lang, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ta cùng bọn nhỏ cũng rất muốn ngươi. Mau trở lại đi, chúng ta cần ngươi. Thậm chí còn có kiếp trước phụ mẫu đối hắn khuyên nhủ thanh âm, nhi tử, tiền đủ tiêu là được rồi. Có hại âm đức sự việc hay là đừng lại đi làm. Tìm công việc đàng hoàng cũng có thể nuôi sống cả nhà già trẻ, còn có đời này phụ thân Lý Đại Cường tại trước khi lâm chung đối hắn mong đợi thanh âm, nhi tử, mẹ ngươi đi rồi, bây giờ cha cũng muốn đi nhà. Thật tốt đi chính đạo, đa số chúng ta nhà lao Lý khai chi tán diệp, vậy không hưởng công cha ngươi ta cả đời phân đấu. Dường như còn có một đứa bé trai hướng hắn khoe khoang âm thanh, ba ba, mau đến xem ta phát hiện gì rồi. Những âm thanh này giống như từng đạo gông xiềng bình thường, ý đồ đưa hắn một mực trói lại, đưa hắn theo tiên giới kéo vào nhân gian. Thậm chí tại hắn tiên đài trong, cũng nổi lên từng sợi hồng trần kiếp khí, hy vọng có thể lại lần nữa cùng hắn tinh khiết trong suốt suy nghĩ dung hợp lại cùng nhau. Yêu ma quỷ quái, cũng dám hoắc loạn bần đạo tâm thần, chạm cho ta. Trong mê vụ lêu lổng Lý Chấp, đột nhiên chợt quát một tiếng, tâm thần chi lực hóa thành từng đạo thần kiếm, hướng phía những âm thanh này chém tới. A, ô, ngao trong chốc lát, hồng trần kiếp khí bị thần kiếm phá toái, từng mảnh nhỏ kiếp khí hóa thành ác quỷ, la sát, hung cầm, manh thú, sôi nổi hướng phía Lý Chấp tâm thần cắn xé mà đi. Dường như hắn thật linh thông thấu, tinh thần thanh minh không bị thiên địa cho phép bình thường, tại mê thất họa trung hiện hóa ra hồng trần kiếp khí đến ô nhiễm linh hồn của hắn, lại hóa ra những kia la sát ác quỷ đến ngăn khi hắn tiết lộ. Sương mù nồng nặc, thiên địa hỗn độn, vạn vật thành không, bị ngạn không hiện tại thế. Vậy ta đều khai thiên tích địa, phá thoái hỗn độn, phá vỡ sương mù, tái tạo căn côn, tạo hình bị ngạn tiên lên giới. Lý Chấp kiên định không thay đổi âm thanh tại sương mù trong thế giới băng lên. Sau đó, tinh thần của hắn đều hóa thành một thanh khai thiên thần phủ, phủ quang những nơi đi qua, vụ tán vân sinh, thiên thanh địa minh, giống như bản cổ đại thần lại xuất hiện đồng dạng. Cũng không biết bổ bao nhiêu bữa, phóng tầm mắt nhìn tới, trời sáng khi trong, bốn phía nơi nào còn có một tia sương mù tung tích. Cha, thử, a giữa trời đất, thậm chí mơ hồ vang lên nguồn gốc từ khai thiên phách địa thời đại đại đạo thần âm. Sau đó, cả phiến tiên địa đều tựa hồ đang phát sáng, có một loại lực lượng thần bí bị đào móc ra đây, tản mát tại nhục thể của hắn linh hồn chi thượng, nhường hắn mơ hồ cảm nhận được một loại đại đạo tẩy lễ. Lý Chấp tâm thần cùng nhục thân, tại thời khắc này càng biến đổi thêm giàu có linh tính, cũng biến thành càng thêm thông thấu. dưới chân thiên mạch thần kiểu cũng giống như biến thành một tòa chân chính vượt biển cầu nối, đem cổ hải cùng bị ngạn thế giới triệt để liên thông lên. Tại sát trời tẩy lễ dưới, vô số thần bí đường vân bắt đầu ở màu bạc thần kiểu trình diễn hóa, nhường thần kiểu tràn đầy một cỗ xưa cũ tang thương vĩnh hằng bất hủ ý cảnh. Đặt chân bị ngạn, Lý Chấp giống như đi tới một mảnh tiên giới, mây trắng ung dung, tiên khí bồng bềnh, mơ hồ có thần bí cung điện ở trên bầu trời ẩn hiện. Thế nhưng một cái chớp mắt, tòa kia thần bí thiên cung đều biến mất không thấy gì nữa. Cầm sạch chọc quý vị, sát trời quy ẩn, Lý Chấp cuối cùng thấy rõ ràng hắn bị ngạn thế giới toàn cảnh. Tại trống rỗng bị ngạn thế giới trung ương, tọa lạc nhìn một tòa tản ra khí tức thần bí ba tầng tế đàn. Trên tế đàn càng là hơn hiện đầy Lý Chấp cũng không thể nào hiểu được thần bí nói văn. Hơi cảm ứng tế đàn lai lịch, hắn đều hiểu ra tòa tế đàn này lại là bị ngạn thần văn biến thành. Bị ngạn thần văn lại vậy không bị khống chế trực tiếp hóa khí, với lại tạo thành một tòa thần bí tế đàn. So với trước đây khổ hải, mệnh tuyển, thần điều ba cái cảnh giới thần văn biến thành tiên thụ, đạo quán, thần đạo, tòa này thần bí tế đàn nhường Lý Chấp cũng sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Dường như chỉ cần dâng lên tế phẩm cúng bái tòa tế đàn này, có thể tâm tưởng sự thành đồng dạng. Đây là một loại rất quỷ dị trực giác, nhường Lý Chấp cũng có chủng cảm giác giận cả tóc gáy. Ngay tại Lý Chấp cảm ngộ tại sao lại xuất hiện ba tầng tế đàn thời điểm, nguyên bản tại mệnh tuyển trong chìm nổi lạc quan, thần đạo, tiên thụ, lại đột nhiên dọc theo thần tiểu phi thăng, cuối cùng đi vào bị ngạn thế giới sau đó, trực tiếp tọa lạc tại thần bí tế đàn bên cạnh. Cùng tế đàn cộng đồng hợp thành một bộ bức họa thần bí cuốn. Thần đạo giống như hóa thành thần phong, đạo quán tọa lạc tại thần phong giữa sườn núi, tiên thụ đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Mà tế đàn lại tại ở dưới chân núi. Đồng thời, đỉnh núi vậy xuất hiện một con suối, có một cô nước suối hiện lên. Nhìn kỹ đến, đạo kia nước suối lại là mệnh của hắn nước suối. Mệnh truyền chi thủy, tầm bổ tiên thụ, tưới nhuần thần sơn, dưỡng dục đạo quán, cuối cùng chạy vào tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng trong bể khổ, mệnh truyền trong, nước suối nhưng không thấy có giảm bất dấu hiệu. Lý Chấp cũng không có cảm nhận được một tia cảm giác không thoải mái, ngược lại có loại hòa hợp cảm giác, giống như luân hải không còn không trọn vẹn đồng dạng. Với lại Lý Chấp mơ hồ có cảm giác, hắn hình như có thể thi triển ra cùng loại luân hải dị tượng thần thông. Nhưng hắn rõ ràng không có tu luyện qua bất luận một loại nào luân hải dị tượng. Chỉ chẳng qua hắn cảm giác thiên phú luân hải dị tượng tựa hồ có chút quỷ dị, nhưng hắn không dám tùy tiện thi triển. Bởi vì hắn luân hải dị tượng tên là giới hải tế đàn, hiện tên này là hắn theo từ nơi sâu xa cảm ứng được. Đều cùng trên biển sinh trăng sáng khổ hải trùng kim liên tiên vương lâm cửu thiên hỗn độn trùng thanh liên và luân hải dị tượng một dạng, tên tựa hồ cũng là thiên định, cùng giữa thiên địa đối ứng đại đạo pháp tắc liên quan đến. Theo Lý Chấp tu vi chính thức bước vào bị ngạn tầng thứ, gốc kia đỉnh cấp thánh dược dường như vậy hao hết bản nguyên, trực tiếp hóa thành một đống một phấn. Mà Lý Chấp vậy cảm nhận được thể nội tồn tại một cỗ bành trướng mãnh liệt pháp lực, dường như một quyền có thể xuyên thủng dưới chân mặt đất, một trường có thể đánh nát ngôi sao trên trời. Đương nhiên, này vẹn vẹn là ảo giác. Nhưng mà, so với tu vi tại thần tiểu cảnh giới thời điểm, trong cơ thể hắn pháp lực dường như tăng vọt mấy nhiều gấp 10. Giống như theo một cái nhỏ yếu tu sĩ trực tiếp nhảy lên làm, không gì làm không được thượng cổ đại năng đồng dạng. Từ dưới đất đứng lên, Lý Chấp một bước phóng ra, thân ảnh của hắn đều trong nháy mắt xuất hiện tại tinh đạo biên giới kết giới chỗ. Thiểm điện bộ môn này đã yêu lưu lại thần hành chi pháp, lại bị hắn tu thành, dường như hóa thành bản năng bình thường, không cần dùng sức có thể thoải mái thi triển, tốc độ di chuyển vậy có thể so với tia chớp, trực tiếp theo mỗi giây mấy trăm mét tăng vọt đến mỗi giây mấy chục dặm trình độ. Chú thích, tia chớp tốc độ di chuyển không phải tốc độ ánh sáng, xa so với tốc độ ánh sáng muốn chậm nhiều, đại khái là mỗi giây mấy chục cây số đến mấy trăm cây số trong lúc đó. Nhìn bên ngoài kết giới tinh quang chi hải, Lý Chấp tâm trạng rất không tệ, thậm chí hát lên tiểu khúc. Ta cười đắc ý, ta vui vẻ cười, ta sau đó, khẽ hát Lý Chấp liền đi thu dọn đồ đạc, dự định rời đi. Thu hoạch lần này, quả thực làm người vừa lòng tới cực điểm. Lý Chấp không khỏi cảm khái, tiểu nan nan nước mắt cường hãn, mượn lấy tới vận may quả thực có thể so với khí vận chi tử. Phần 1. Chương 69, tinh thú hung mãnh, 1, chương 69, tinh thú hung mãnh, 1, lấy ra bách thảo đồ, xuất ra lạc dương xúc, lần nữa bước vào tình quang chi hải, mở ra đường về hành trình. Ầm ầm. Không đợi Lý Chấp phản ứng, bốn phía tinh thần tinh khí trong nháy mắt hóa thành vô số thiên kiếp thần lôi đều hướng phía hắn bổ tới. Dường như cảm ứng được Lý Chấp thể nội nghiêm trọng siêu tiêu pháp lực, thậm chí không ít lôi đỉnh cũng đột phá bách thảo đồ tản ra tầng kia bừng sáng, trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn. Chuẩn đế thần binh khí linh rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, thần đồ có khả năng cho thấy uy năng, chỉ có thể dựa vào Lý Chấp đưa vào pháp lực bao nhiêu để duy trì. Trước đây tu vi còn thấp, dựa vào thần đồ tự thân, có thể bảo đảm hắn không có gì, nhưng hôm nay theo tu vi của hắn tăng vọt, đã không thể dùng trước đây trạng thái để cân nhắc. Sau đó Lý Chấp phân tâm nhị dụng, một bên duy trì bách thảo đồ uy năng hộ thân, một bên vùng vẫy lạc dương xúc tại tinh quang hải bên trong mở đi tới thông đạo. So với lên đảo trước đó chỉ có thể một cái xẻng đào hang đi tới. Giờ phút này pháp lực tăng vọt sau Lý Chấp đã có thể thúc đẩy lạc dương xúc một kích mở ra một cái vài trăm mét dài lối đi. Thậm chí tại tinh quang tương đối mỏng manh khu vực, một kích lực lượng có thể tại tinh quang hải bên trong mở ra một cái dài đến mấy cây số xa thông đạo. Cứ như vậy, Lý Chấp tại một đường gặp phải xét đánh trong quá trình đi tới, thỉnh thoảng phục dụng một viên thượng phẩm tinh thần đoán thể đan đến khôi phục bị lôi điện bổ trúng sau đối cơ thể tạo thành tổn thương. Hai ngày sau đó, Lý Chấp leo lên một khối chỉ có vài chục mét xung quanh tinh hạch. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó, hắn tiếp tục đi tới. Với lại Lý Chấp ngạc nhiên phát hiện phía trước khu vực bên trong tinh thần tinh khí dường như trở nên rất mỏng manh, vung lấy lạc dương xúc một cái xẻng có thể mở ra một cái dài tới mấy chục dặm thông đạo. Nhưng Lý Chấp tốc độ đi tới bạo tăng. Với lại tại một khu vực như vậy trong, tinh thần chi lực biến thành tiên kiếp lôi đình uy lực tựa hồ cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Vốn cho rằng là tiếp cận tinh môn khu vực, Thế nhưng làm Lý Chấp đột nhiên đụng vào lớp kín cứng rắn vách tường sau đó, cũng có chút trợn tròn mắt. Lại nhường hắn ở đây tinh hải trung gặp phải đầu kia tại Thất Thải tinh đảo xuất hiện qua khủng bố tinh thú. Đầu kia tinh thú tại bị Lý Chấp dùng Lạc Dương xúc đánh trúng thân thể sau đó, trên người lân phiến ngay lập tức xuất hiện không ít tổn hại địa phương, trực tiếp để nó đổ máu bị thương. Đầu kia vừa mới ăn no, đang chuẩn bị ngủ say quái vật khổng lồ, trực tiếp bị chọc giận. Lý Chấp căn bản cũng không dám cùng đầu kia tinh thú tiến hành chiến đấu, dù là trong tay hắn có Thánh binh, còn có Chuẩn Đế thần binh. Pháp lực của hắn căn bản cũng không đủ để cho kia hai kiện binh khí khôi phục, thể hiện ra Thánh binh uy lực, hoặc là Chuẩn Đế thần binh vô thượng uy năng. Rốt cuộc Thánh binh trong thần chỉ đã sớm chết, có thể phát huy ra bao lớn uy lực toàn bộ nhờ Lý Chấp pháp lực chèo chống, mà Chuẩn Đế thần binh khí linh mặc dù còn sống, nhưng lại lâm vào tầng sâu nhất ngủ say trong, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực vẫn như cũ muốn nhìn Lý Chấp đưa vào pháp lực nhiều ít. Đối chiến lực của mình có rõ ràng nhận biết Lý Chấp, trực tiếp thi triển tiềm điện bộ quay đầu liền chạy. Mà tóc kia giận tinh thú thì sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Đầu kia tinh thú hình thể khổng lồ, uy thế ngập trời, nhưng mà dường như nó cũng không am hiểu tốc độ, đang truy kích trong quá trình tốc độ di chuyển cũng không nhanh bằng Lý Chấp bao nhiêu. Ầm ầm, phích lịch răng rắc. Ngay tại Lý Chấp cho rằng tinh thú không gì hơn cái này, rất nhanh liền có thể đưa nó vứt bỏ thời điểm, đầu kia tinh thú tốc độ đột nhiên tăng vọt, đồng thời khiến cho một khu vực lớn trong thiên lôi bạo động. Lý Chấp thấy thế, không khỏi đại bạo nói tụng, hô, nắm thao. Nguyên lai không phải tinh thú tốc độ chậm, mà là trước đây nó vẹn vẹn là dựa vào cơ thể bản năng tại tinh quang hải bên trong ngao du, sợ sệt vận dụng pháp lực sẽ phát động thiên kiếp lôi đình ánh kích, cho nên tốc độ mới có vẻ hơi chậm chạp. Một sáng tinh thú vận dụng pháp lực rồi sẽ cùng ngoại lai tu sĩ một dạng, nhận ở khắp mọi nơi tinh thần chi lôi ánh kích. Mắt thấy tinh thú bắt đầu vận dụng pháp lực truy kích, Lý Chấp chỉ sợ dùng đảo phương thức chạy tránh không khỏi nó, chỉ có thể mạo hiểm cùng tinh thú đánh một trận. Rốt cuộc tu sĩ chúng ta gì tiếp đánh một trận? Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể bị một đầu xuất sinh truy sát? Ta vì trường sinh tiên, làm chấn sát thế gian tất cả địch, mấy cái này không đáng tin cậy ý nghĩ mới vừa xuất hiện, liền bị Lý Chấp dập tắt. Nếu như Bách Thảo Đồ khí linh ở vào thanh tỉnh trạng thái, hắn có lẽ có thể ỷ vào binh khí chi lợi, kéo tới tinh thú bị tinh thần chi lôi đánh chết. Thế nhưng tại Chuẩn Đế thần binh khí linh rơi vào trạng thái ngủ say thời khắc, cùng đầu kia tinh thú chính diện của nhau, cùng muốn chết không khác. Không thể chơi vào, thực sự là không thể chơi vào, ta tránh. Lý Chấp trong lòng âm thầm cảm khái, sau đó liền trực tiếp tiêu đốt pháp lực ra tốc bỏ chạy. Cuối cùng đang chạy hơn một canh giờ sau đó, nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh có thể trấn áp đại bộ phận tinh thần chi lực tinh đảo. Lý Chấp đại hỉ, trong nháy mắt tiểu xung lên tinh đảo, trực tiếp thu lại khí tức trốn vào tinh đảo bên trên một chỗ khe núi trong. Vốn cho rằng còn có thể như lần trước tại Thất Thải tinh đảo như thế trốn qua, thế nhưng đầu kia tinh thú giống như ăn chắc Lý Chấp, vậy đi theo đáp xuống tòa kia tinh đảo chí thượng. Thân thể nó dị thường khổng lồ, giống như rồng mà không phải là rồng, bề ngoài nhìn lên tới có chút dữ tợn khủng bố. Lên đảo sau đó, đầu kia tinh thú đứng thẳng người lên, hơn phân nửa thân thể xuất hiện trên bầu trời tinh đảo, ở trên cao nhìn xuống, dường như có thể quan sát cả hòn đảo nhỏ. Mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hít một hơi tinh thần tinh khí sau đó, tinh thú đều không khác biệt hướng phía tinh đảo phát ra một hồi giống to thanh âm. Ngao, tiếng gầm như nước thủy triều, bắt đầu cọ rửa cả tòa tinh đảo mặt đất, trong chốc lát cắt bay đá chạy, sơn dao động địa lắc, tinh đảo thượng tất cả hợp với mặt ngoài vật thể đều bị tiếng gầm thổi lở ra. Ngay cả Lý Chấp cũng không ngoại lệ, nếu như không phải hắn đem Lạc Dương xúc cắm ở trong nham thạch xem như neo điểm, khẳng định sẽ bị cỗ kia tiếng gầm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Có thể coi là như thế, hành tung của hắn vậy bại lộ ở chỗ nào đầu tinh thú trong mắt. Tinh thú trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, mở ra miệng to như chậu máu tiểu xung nhìn Lý Chấp đánh tới. Mà Lý Chấp vậy thi triển tiềm điện bộ tiến hành cấp tốc tránh né. Thế nhưng, một mực tránh né cũng không phải cách, trong lòng lo nghĩ phía dưới, Lý Chấp đột nhiên nghĩ tới cái đó làm hắn tim đập nhanh còn chưa thi triển qua Thiên Phú Luân Hải dị tượng. Giới hải tế đàn hiện. Mắt thấy tinh thú sắp bắt được hắn, Lý Chấp đột nhiên phóng xuất ra cái đó làm hắn cũng cảm thấy bất an Luân Hải dị tượng. Trong chốc lát, hoàn cảnh bốn phía đột biến. Nguyên bản tinh đảo trong nháy mắt biến mất, dường như bị một mảnh thần bí đại dương mênh mông thay thế. Tại đại dương mênh mông trong, bọt nước đoá đoá, nhìn lên tới sóng gió không nhỏ, với lại mỗi một đám bọt nước đều mang một cỗ quỷ dị phá diệt lực lượng, giống như thế giới bị diệt sau đó lưu lại lực lượng. Phóng đại đi xem, những kia bọt nước tựa hồ là do cái này đến cái khác phá diệt tiểu thế giới tạo thành đồng dạng, phi thường khủng bố. Đồng thời, một tòa đường kính vượt qua 100 mét hùng vĩ 3 tầng tế đàn, đang vang vọng thương khung thần bí tế tự âm triệu hoàn phía dưới, chậm rãi theo sóng biển trung dâng lên. Theo 3 tầng tế đàn trồi lên mặt biển, vô số thần bí đỏ như máu pháp liên đều theo tế đàn bên trên xung ra, bắt đầu hướng bốn phía quyết tán, tựa hồ tại chủ động tìm kiếm tế phẩm. Đồng thời, Lý Chấp trong lòng xuất hiện một thanh âm, tế. Với lại tại âm thanh xuất hiện sau đó, Lý Chấp cả người liền phản phất hóa thành khối lỗi, miệng tụng vô danh chân kinh, một bước một khấu đầu lệ tạ vẻ mặt thành tín hướng phía tế đàn đi đến. Ma quái như vậy hình tượng vừa ra, đầu kia mong muốn ăn Lý Chấp tinh thú, giống như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất, đại hung đồng dạng. Ngao một tiếng, đều phóng lên tận trời, mong muốn thoát khỏi giới hải tế đàn hiện dị tượng bao phủ khu vực. Thế nhưng nó cái này động, dường như cho những tia thần bí màu máu pháp liên cung cấp mục tiêu. Tất cả màu máu pháp liên cũng hướng phía nó xuống lại mà đi, với lại pháp liên tốc độ cực nhanh, dường như có thể vượt qua thời không bình thường, trong nháy mắt đều xuất hiện tại tinh thú bên cạnh, cũng bắt đầu buộc chặt đầu kia tinh thú. Pháp liên phẩm chất dường như chưa đủ, tại quấn quanh ở trên người nó sau đó, cũng không thể trực tiếp đem đầu kia tinh thú chế phục. Tại trói lại tinh thú trong nháy mắt, pháp liên liền bị tinh thú lực lượng khổng lồ cho xé đứt. Thế nhưng những kia màu máu pháp liên lại tựa như có bất diệt đặc chất bình thường, tại gây mất sau đó ngay lập tức trọng sinh, với lại trở nên càng to lớn hơn, tiếp tục hướng phía tinh thú cơ thể quấn quanh mà đi. Ngay tại lúc đó, Lý Chấp lại như là tiêu hao quá độ bình thường, cảm giác thể nội pháp lực một hồi thiếu hụt. Cuối cùng đầu kia dài ngàn mét tinh thú, tại bị chín cái đỏ như máu pháp liên buộc chặt sau đó, cũng không còn cách nào phản kháng. Tinh thú trong mắt mang theo vô hạn thần sắc kinh khủng, bị chín cái đỏ như máu pháp liên giam cầm sau đó, chậm rãi hướng về kia tòa cự đại ba tầng tế đàn bên trên lạc. Rất nhanh, đầu kia tinh thú liền bị xếp thành một tòa núi thịt đặt ở trên tế đàn, thế nhưng tinh thú bản thể thật sự là quá mức khổng lồ, dù là gấp lại vẫn như cũ có một phần thân thể đối tại tế đàn bên ngoài. Ngay tại tinh thú rơi vào tế đàn sau đó, Lý Chấp trong óc lần nữa hiện ra một cái tế tự. Chỉ chẳng qua lần này dường như mang theo một ít hỏi ý nghĩa ở trong đó, hỏi hắn có phải bắt đầu tế tự chương 69, tinh thú hung mãnh 2, chương 69, tinh thú hung mãnh 2. Ngay tại Lý Chấp dự định đồng ý thời khắc, hắn tiên đài trong đột nhiên vang lên một hồi tiên âm, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Địa chi nói, nạp vạn vật mà về hỗn độn. Nhân chi đạo, lập thiên địa mà tu bản đạo. Theo tam thế đồng quan trong đạt được ba câu đại đạo kinh văn, như hồng trung đại lữ bình thường, tại hắn tiên đài trong hiển hóa ra ngoài, phát ra một hồi thần bí thiên âm, đem Lý Chấp theo ngơ ngơ ngác ngác dường như bị khống chế trong trạng thái thanh tỉnh lại. Diệt. Tinh thần khôi phục thanh minh Lý Chấp, nhìn trước mắt quỷ dị dị tượng sau đó, sắc mặt đại biến, trực tiếp bóp lấy tự bạo pháp quyết, dẫn nổ luân hải dị tượng. Oanh. Dị tượng tự bạo, khí tức tiết ra ngoài, trong nháy mắt dẫn động vô lượng tinh thần chi lực, hóa thành đầy trời thần lôi hướng về phía giới hải tế đàn hiện dị tượng oanh kích mà đi. Bất chấp dị tượng phá toái đối với hắn tự thân sinh ra phản vệ lực lượng, Lý Chấp liền trực tiếp hóa thành nhất đạo lưu quang chui vào bách thảo đồ trong tiểu thế giới. Lý Chấp chạy, thế nhưng bị dị giới hải tế đàn hiện luân hải dị tượng nhưng không có trực tiếp biến mất, dường như vẫn đang chờ đợi Lý Chấp phát ra hiến tế đầu kia tinh thú mệnh lệnh. Dường như quỷ dị đỏ như máu pháp liên khí tức bị ngoại giới đại thiên địa cho cảm giác được. Trong nháy mắt, nhất đạo không biết nguồn gốc từ nơi nào hỗn độn lôi đỉnh chợt hiện, mang theo cấm kỵ thiên phạt lực lượng, trực tiếp hướng về tế đàn bộ tới. Hỗn độn thần lôi đánh rớt, trực tiếp đem ba tầng tế đàn tính cả bị pháp liên buộc chặt tại tế đàn bên trên đầu kia tinh thú cùng nhau ma diệt. Giới hải tế đàn hiện dị tượng mới tính hoàn toàn biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục đến nguyên dạng. Chỉ là tinh đảo chi thượng xuất hiện một cái trên dưới thông thấu 100 mét lỗ lớn. Tại lỗ lớn biên giới, tán lạc 4 cái 50 mấy mét dài tương tự chân rồng chân thú, còn có một đoạn không sai biệt lắm có 300 mét dài thú đôi. Tại bên trong cái hang lớn bộ, thì xuất hiện nhất đạo to lớn vết rách hư không lớn. Theo cái kia trong cái khe, mơ hồ có thể cảm giác được bao phủ tại cả tòa tiểu thế giới bên ngoài tầng kia tinh huy xương mù khí tức. Trốn vào bách thảo đồ Lý Chấp cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp nắm lên một gốc sinh mệnh lực cường hãn thánh dược nhét vào trong miệng, sau đó ngay lập tức thi triển hoàng kiếp tái sinh thuật đến khôi phục bản thân. Làm thân thể hắn khôi phục sau đó, thông qua bách thảo đồ không có cảm giác được tinh thú khí tức sau đó, hắn mới thận trọng chui ra. Sau đó liền thấy trước mắt làm cho người rung động một màn, xuyên qua tinh đảo 100 mét lỗ lớn, còn có trong động cái kia đang khép lại vết rách hư không lớn. Tại cảm giác được vết rách hư không lớn bên ngoài khí tức quen thuộc sau đó, Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt đều dùng bách thảo đồ sắp tán rơi vào lỗ lớn chung quanh 4 cái chân thú, còn có kia đoạn 300 mét dài thú đuôi thu vào đồ trung tiểu thế giới. Đây chính là tinh thú, huyết nhục phú hải sinh mệnh tinh hoa, bất luận là nướng ăn hay là hầm nhìn ăn, đều là thế gian vô thượng mỹ vị. Với lại tại 4 cái chân thú bên trên, còn kết nối lấy 4 cái tương tự long chảo thú chảo, nhất là chúng nó toàn thân do tinh thần thần thiết cấu thành, giá trị liên thành. Bán đấu giá ra đoán chừng có thể bán ra 100 vạn cân nguyên. Có nó, sau này tu luyện dùng nguyên dường như đều không thiếu. Sau đó tại bách thảo đồ thủ hộ phía dưới, Lý Chấp liền trực tiếp nhảy vào đạo kia vết rách hư không lớn. Đang lo tìm không thấy đi ra môn hộ đâu, đạo này vết rách hư không lớn xuất hiện thời cơ vừa vặn. Nhìn như chỉ có cách nhau một bức tường vết rách hư không lớn, thật sự tiến vào bên trong sau đó, liền phảng phất tại xuyên qua đường hầm không thời gian bình thường, cảm giác cực kỳ chậm rãi. Đồng thời cơ thể cũng tại lực lượng không gian lôi kéo xuất hiện hình thù kỳ quái bẩn mèo. Nếu như không phải thân thể hắn đầy đủ cứng cỏi, nhục thân chỉ sợ muốn ở chỗ nào lực lượng không gian sẽ rách hạ chia 5 x 7. Cuối cùng tại vết rách hư không lớn khép lại trước đó, Lý Chấp cuối cùng bay ra tinh huyệt tiểu thế giới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn trong hư không đứng vững, cũng cảm giác bốn phía tinh huy xương mù bắt đầu kịch liệt lay động. Dường như trung quanh ngưng kết hư không trở nên không còn vững chắc bình thường, dường như lại muốn nổi lên tinh thần phong bạo đồng dạng. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức khống chế Lạc Dương xúc toàn lực hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Hư không phá toái còn không phải thế sao đùa giỡn sự việc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn tới không biết nơi. Khi hắn xông ra tinh huy xương mù phạm vi bao trùm sau đó, liền phát hiện xương mù chấn động chân tướng. Đạo kia nguyên bản bị cố định ở trong hư không tinh môn, lúc này đang kịch liệt run, dường như cổ thánh lưu lại hư không cấm chế tại vừa nãy xuất hiện vết rách hư không lớn lúc xuất hiện tổn hại, cũng đã không thể tướng tinh môn cố định tại chỗ cũ. Bị giam cầm ở chỗ nào vài vạn năm tinh huyệt tiểu thế giới cuối cùng thoát khỏi giam cầm, lần nữa khôi phục tự do thân. Tại Lý Chấp rung động dưới ánh mắt, tinh môn dường như đột nhiên thoát khỏi nòng súng chói buộc đạn bình thường, trực tiếp hóa thành nhất đạo lưu quang nhanh chóng biến mất tại sâu trong hư không. Lúc trước đạo kia hỗn độn thần lôi, không chỉ ma diệt Lý Chấp thi triển quỷ dị dị tượng, cũng làm cho Ngọc Hành tinh huyệt lại lần nữa thu được tự do. Làm tinh môn mang theo một đoàn tinh huy, hoàn toàn biến mất ở trong mắt Lý Chấp sau đó, hắn mới cúi đầu nhìn về phía dưới cổ tinh. Mênh mông khổng lồ, thật sự là thái rung động. Tầm mắt, Lý Chấp lại không nhìn thấy cổ tinh toàn cảnh, chỉ là mơ hồ cảm giác tại hắn chính phía dưới kia phiến mênh mông cương thổ chính là đồng hoàng mặt đất. Một nửa xanh đúng tươi tốt, xanh ngắt xanh biếc, một nửa lại hoang vu cô quạng, bày biện ra màu vàng nâu. Lý Chấp thấy thế, đều hướng phía kia phiến màu vàng nâu khu vực bay đi, một khu vực như vậy tựa hồ chính là Bắc vực Đông Hoang. Ngay tại lúc đó, Thái Huyền môn bên trong, trưởng giáo chân nhân cùng Phượng Minh Điện bên trong tiểu thế giới kia ba vị ẩn lui thái thượng trưởng lao sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn một tấm xưa cũ tinh bản. Tinh bản chi thượng, nguyên bản ghi chép tinh môn hư không tọa độ khu vực, giờ phút này đã dập tắt. Sư thúc, có phải hay không tinh môn xảy ra vấn đề? Trưởng giáo chân nhân hướng về phía Tống Lan hỏi. Ta đi nhìn kỹ hắn nói. Tống Lan vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái khác hai vị ẩn lui thái thượng trưởng lão dường như cùng kêu lên nói ra, chúng ta cùng đi. Sau đó, ba người đều hóa thành ba đạo cầu vồng vọt thẳng hướng về phía vực ngoại hư không. Không bao lâu, bọn hắn đi vào nguyên bản cố định tinh môn hư không tọa độ chỗ, phát hiện bốn phía không hề có gì. Ba người thấy thế, ngay lập tức hướng tinh trong mâm rót vào lượng lớn pháp lực đến cảm giác tinh chỗ cửa. Mơ hồ trong đó, bọn hắn thông qua tinh bản cảm giác được chính trong hư không di động cao tốc tinh môn. Thế nhưng tinh môn tốc độ di động quá nhanh, vượt rất xa bọn hắn phi độn tốc độ, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sắc mặt khó coi quay trở về Thái Huyền môn. Sư thúc, tinh môn còn tốt chứ? Thái Huyền môn trưởng giáo trực tiếp hỏi. Tinh môn chạy. Tống Lan lão tổ cao mày, nói, chạy. Thái Huyền môn trưởng giáo lộ ra thần sắc nghi hoặc, đây chính là cổ thánh lưu lại tinh môn, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ chạy đâu? Tống Lan trong mắt thần quang lóe lên, nói ra, ta muốn đi Bắc vực tìm Hoa Nhạc hỏi một chút hiểu rõ, nhìn hắn trước đây có phát hiện hay không tinh môn dị thường. Là Thái Huyền môn căn cơ chân chính vị trí, tinh môn tuyệt không thể mất. Mặc dù tinh môn trong hư không cao tốc vận động, bọn hắn cũng có thủ đoạn tính tới tinh môn cụ thể quỹ tích vận hành, thế nhưng còn muốn giống như trước giống nhau tùy thời đến tinh môn đều khó khăn. Tống Lan càng lo lắng chính là, tinh môn như thế vừa chạy, tương lai có thể chỉ có đặc biệt thời gian cùng địa điểm mới có thể ra vào tinh môn. Mà không như dĩ vãng như thế, chỉ cần tinh môn trong tinh thần chi lực tích xúc đầy đủ, bọn hắn có thể tùy thời mở ra tinh môn. Với lại tinh môn trong hư không cao tốc vận hành, lỡ như bị những thế lực lớn khác bắt được, đối với Thái Huyền môn mà nói, chính là khó có thể chịu đựng thứ bị thiệt hại. Thái Huyền môn chung những thái thượng trưởng lão này phản ứng, Lý Chấp cũng không hiểu rõ, giờ phút này hắn đã bắt đầu hóa thành nhất đạo sao băng hướng phía bắc vực bay đi. Rơi xuống tốc độ nhanh chóng, quả thực nhường đại năng cũng vì thế mà choáng váng. Bành! Cuối cùng Lý Chấp vì tên lửa đạn đạo phương thức hoàn thành tung tích đoạn vận động, trực tiếp tại mặt đất chi thượng ném ra một vài ngàn mét sâu hô to. Càng là hơn đánh xuyên một cái ở vào dưới mặt đất 2000 mét sâu thượng phẩm nguyên thạch quán mạch, nhường hàng loạt nguyên khí tiết ra ngoài, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tiến đến tầm bảo. Mà hắn thì đời chẳng có gì phải lưu luyến nằm ở hố to dưới đáy, nhìn lên trên trời thái dương, thật lâu không có thể đứng lên. Quả nhiên, tên lửa đạn đạo thức hạ xuống cách thức, chắc chắn không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Nếu như không phải tại rơi xuống trong quá trình nhận lấy một cố vô hình lực kéo, đưa hắn hướng thái sơ cổ khoáng phương hướng dẫn dắt, hắn cũng không trở thành làm ra kiểu này vật rơi tự do vận động. Trong lúc đó phế đi sức chín châu hai hổ, thậm chí nhường bách thảo đổ khí linh ngắn ngủi khôi phục, mới khiến cho Lý Chấp thoát khỏi cố kia vô hình lực kéo. Bằng không, thời khắc này Lý Chấp chỉ sợ đã đến ở nguy hiểm thái sơ cổ khoáng khu vực nội. Chẳng trách những kia đại năng đi đường đều muốn mượn nhờ ổn định bộ môn, mà không phải trực tiếp hành độ hư không. Trực tiếp hành độ hư không thật sự là quá nguy hiểm, có trời mới biết sẽ ở trên đường gặp được loại nào lực lượng thần bí quá nhiễu. Bất quá, thành công hạ xuống, mặc dù ngã có chút thảm, nhưng mà đối với Lý Chấp mà nói, thành công đã đến bắc vực, còn có thể tiếp nhận. Vệ Vi sư tỷ, ngươi mau đến xem, trong hố lớn có một người. Ngay tại Lý Chấp hồi ức nhân sinh lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử tiếng la. Nhưng hắn ngay lập tức bừng tỉnh, Vi, lẽ nào là xuất thân linh hư động tiên cái đó có tiên linh nhãn Vi? Canh hai dâng lên, mọi người ngủ ngon. Chương 70, giao chỉ thánh nữ, 1, chương 70, giao chỉ thánh nữ, 1, sư tỷ, đáy hố tựa như là đứa bé. Không đúng, hai tử kia có gì đó quái lạ, sư đệ mau trở lại. Sư tỷ, làm sao vậy? Sư đệ ngươi nhìn xem, cái hố to này bốn phía thế mà không có nổ tung ăn mòn dấu vết. Nằm ở trong hố sâu Lý Chấp căn bản cũng không đi để ý tới ngoài hố hai cái kia tiểu tu sĩ, thân thể hắn như là triệt để bị đập tan bình thường, căn bản là sứ không lên một tia khí lực. Với lại thể nội pháp lực thiếu hụt nghiêm trọng, cũng làm cho hắn không cách nào tiến hành chữa thương cử động. Trước đây, vì thoát khỏi thái sơ cổ khoáng phát ra lực hấp dẫn, Lý Chấp rơi vào đường cùng đem bách thảo đồ khí linh theo trong ngủ mê tỉnh lại, không thể nào không nỗ lực một chút đại giới. Ý thức của hắn thanh tỉnh, mặc dù có thể điều động sinh mệnh bản nguyên thi triển hoàng tiếp tái sinh thuật khôi phục bản thân, nhưng mà tại loại này rõ ràng không có nguy hiểm đến tính mạng ngoại thương trước mặt, hắn cũng không muốn thi triển loại đó thông qua tiêu hao sinh mệnh bản nguyên đến nhường tự thân khôi phục chữa thương thần thuật. Bất kỳ một cái nào sinh mệnh bản nguyên đều là cực kỳ chân quý, mỗi một lần không phải bình thường tiêu hao, đều là đối sinh mệnh chi luân một loại nghiền ép cùng tổn thương. Đây cũng không phải là Lý Chấp tự dưng suy đoán, mà là hắn tự thể nghiệm về sau phát hiện sự thực. Nguyên bản sinh mệnh chi luân của hắn thượng chỉ có lục đạo nửa vết cắt, thế nhưng vì tự bạo dị tượng, sau đó luân hải dị tượng lại bị hỗn độn thần lôi banh kích, nhường hắn luân hải bí cảnh cũng nhận thần lôi liên lụy, không thể không thi triển hoàng kiếp tái sinh thuật đến khôi phục nội thương. Mặc dù hoàng kiếp tái sinh thuật nhường thương thế của hắn có thể khôi phục, thế nhưng sinh mệnh chi luân bên trên vết cắt lại do thì ra là 6 đầu rưỡi biến thành dòng dã 7 đầu. Cũng là 5 tháng ở trên người hắn lưu lại 7 năm dấu vết. Đừng nhìn vẹn vẹn là nửa cái dấu vết khác nhau, thế nhưng đối Lý Chấp mà nói, lại là một loại rất không ổn dấu hiệu, đối với cái này tâm hắn sinh lo lắng. Nguyên bản nhục thể của hắn vì nhận lấy thanh đế trong máu đại đạo ảnh hưởng, dường như đem 5 tháng ở trên người hắn để lại dấu vết tốc độ chậm lại gấp đôi, tương đương với hắn đây người khác nhiều hơn gấp đôi tuổi thọ. Nhưng hôm nay vì hoàng kiếp tái sinh thuật nhường tuổi thọ của hắn đột nhiên tiêu hao nửa năm, cũng là tương đương với dưới tình huống bình thường 1 năm tuổi thọ. Nhưng hắn sẽ thi triển hoàng kiếp tái sinh thuật đại giới sản sinh một tia lo lắng. Liên quan đến tuổi thọ dị thường tiêu hao sự việc, đối Lý Chấp mà nói đều là thiên đại sự tình. với lại tại không có làm rõ ràng 5 tháng ở trên người hắn tốc độ chạy chậm rãi nguyên lý trước đó, Lý Chấp cũng không muốn tùy tiện nhường loại trạng thái này biến mất. Cho nên trước đó, hắn đối đãi bất luận cái gì chiến đấu cũng cầm thái độ cẩn thận. Hắn còn tính toán đợi ngày nào thu thập được đầy đủ có giá trị thần vật sau đó lại đi tìm Nhan Như Ngọc công chúa, thử theo trong tay nàng đổi lấy Thanh Đế Thanh Liên Đế Kinh đấy. Có thể Thanh Đế lưu lại Đế Kinh có thể giải khai trên người hắn bí ẩn. Với lại tại trong truyền thuyết thần thoại Thanh Đế chính là trưởng quản Đông Phương Trường Sinh Đế Quân, Lý Chấp mong muốn tham khảo Thanh Đế Đế Kinh, đến đôi hắn tu luyện Tiên Tiên Trường Sinh Công tiến hành thăng hoa, từ đó sáng tạo ra thuộc về chính hắn chứng đạo công pháp Thanh Đế Trường Sinh Kinh. Do đó, khi nhìn rõ xuất hiện tại bờ hố hai cái nam nữ trẻ tuổi dung mạo sau đó, Lý Chấp liền mặc cho bọn hắn ở đâu hoạt động, mà không làm bất kỳ phản ứng nào. Vì người tới cũng không phải hắn lo lắng có tiên linh nhãn bi bi. Bờ hố vị kia cô gái trẻ tuổi mặc dù dung mạo cũng thuộc về thượng đẳng, thế nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nàng thượng giai dung mạo cũng không phải trời sinh, mà là thông qua hậu thiên dùng pháp lực điều khiển tinh vi kết quả, thiếu khuyết mấy phần tiên thiên mà thành trung linh tú mỹ tâm ý tại trong giới tu hành nữ tu, có rất ít nhìn xấu vô cùng tồn tại, chính là nguyên nhân này. Dùng pháp lực đối diện bộ hình dáng cùng cơ thể cấu tạo tiến hành điều khiển tinh vi, thật là nhiều nữ tu đều sẽ việc làm. Thậm chí có chút công pháp còn tự mang chỉnh dung công năng. Một ít cường đại công pháp thậm chí có thể theo bản nguyên thượng sửa đổi một người dung mạo khí chất, nhường nhục thân mỗi cái đường cong trở nên hài hòa thống nhất, cũng là tục xương biến đẹp. Đối với có tiên linh nhãn vi mà nói, là dùng không đến tiểu này hậu thiên điều chỉnh. Theo đẹp là cái gì, phân biệt ra được cả hai khác nhau. Tại tu chân giới, đẹp kỳ thực chính là một loại thân thể hài hòa trạng thái, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, chỉ cần ở vào một loại âm dương hòa hài trong trạng thái, rồi sẽ cho phép một loại đẹp cảm thụ. Trái lại thì là ác xỉu và cảm thụ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, truy cầu hài hòa, truy cầu đẹp, kỳ thực chính là tại trục nói, tại hướng đạo dựa sát vào. Càng là cận đạo càng là cho người ta một loại đẹp cảm thụ. Rõ ràng vị này tên là Vệ Vi nữ hải, khoảng cách đại đạo rất xa, trên mặt cô kia không hài hòa chỗ, một chút liền bị Lý Chấp nhìn ra. Nghĩ đến vị kia có tiên linh nhãn vi vi trên người sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Do đó, khi nhìn rõ dung mạo của bọn hắn khí chất sau đó, nguyên vốn còn muốn nên sử dụng hay không hoàng kiếp tái sinh thuật để cho mình khôi phục Lý Chấp, cũng liền thuận theo tự nhiên. Gia nhập giao quang thánh địa vi vi, còn không phải thế sao cái ngốc mỹ nhân. Tương lai có thể trở thành giao quang thánh chủ, thậm chí còn đem giao quang thánh địa theo ngoan nhân nhất mạch âm thầm khống chế hạ đoạt lại, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Là xa xa bị người đánh giá thấp thậm chí sơ suất kẻ tàn nhẫn. Với lại đối phương có tiên linh nhãn, có lẽ có thể xuyên hắn trường sinh tỏa thân quyết ngụy trang cũng có nói. Lúc này Lý Chấp trên người đồ tốt không phải không ít. Trường sinh tỏa thân quyết, chỉ có tu luyện tới khóa đạo tầng thứ, mới có thể che đậy tất cả nguồn gốc từ ngoại lai lực lượng nhìn trộm. Lúc này Lý Chấp khoảng cách khóa đạo cảnh giới, không còn nghi ngờ gì nữa còn kém rất xa. Không nhúc nhích nằm ở đại hồ Lý Chấp, yên lặng cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, có thể thông qua quan sát đục thân khôi phục quá trình, có thể sáng tạo ra một môn đối tự thân tiêu hao tương đối nhỏ chữa trị ngoại thương huyền pháp cũng có nói. Vì nhân thể bản năng vĩnh viễn chọn hiệu suất cao nhất phương thức đến tiến hành thương thế phục hồi như cũ. Trừ ra quan sát nhục thân khôi phục quá trình, Lý Chấp cũng tại quan sát bị ngạn thế giới trong biến hóa, nhất là tòa kia ba tầng tế đàn biến hóa. Giờ phút này ba tầng trên tế đàn đã đây vừa sinh ra lúc, nhiều 30 sánh vai đại đế phù văn đại đạo phù văn, chính là đưa hắn tỉnh lại kia ba câu nguồn gốc từ tiểu thanh đồng cổ quan đại đạo kinh văn. Trước đây, trong bách thảo đồ, sử dụng hoàng kiếp tái sinh thuật khôi phục thương thế sau đó, hắn cũng không chút do dự nào liền đem kia ba câu kinh văn nội dung lạc ấn tại ba tầng trên tế đàn, dùng để trấn phong trong tế đàn quỷ dị lực lượng. Mỗi một tầng tế đàn là cấn một câu kinh văn, mỗi tầng 10 cái đại đạo thần văn, những thần văn kia giống như vậy có không biết vô thượng vĩ lực bình thường, tại là cấn trên tế đàn về sau, dường như có thể ngăn cách cùng chấn áp tất cả quỷ dị lực lượng, nhường Lý Chấp tại quan sát cùng tiếp xúc tế đàn lúc, đã không còn trong cõi u minh tim đập nhanh cảm giác. Với lại hắn còn cảm ứng được, thiên phú luân hải dị tượng tựa hồ cũng có chỗ biến hóa, không còn là cái đó quỷ dị giới hải tế đàn hiện. Chương 70, giao chỉ thánh nữ 2, chương 70, giao chỉ thánh nữ 2, cụ thể biến thành cái dạng gì, Lý Chấp cũng không hiểu rõ, cũng không muốn nếm thử. Hắn lo lắng biến hóa sau đó luân hải dị tượng, vẫn như cũ không cách nào bị hắn hoàn toàn khống chế. Tại tu vi đạt tới đại năng trước đó, hắn là cũng không dám lại tùy tiện thi triển luân hải dị tượng. Lý Chấp tiếp tục nằm ở đáy hố làm chính mình sự tỉnh, mà bờ hố Vệ Vi cùng Đỗ Thành Phong đang quan sát sau một lát, ngày càng cảm thấy cái này hố thiên thạch vô cùng không bình thường. Đỗ Thành Phong vẻ mặt cẩn thận nói với Vệ Vi, "Sư tỷ, đáy hố đứa trẻ kia dường như cũng không đơn giản, hình như chính là viên kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch thân mình." Vệ Vi nhìn không nhúc nhích nằm ở đáy hố Lý Chấp, không có từ trên người hắn cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức, thậm chí có loại làm nàng dùng mình quỷ dị khí tức, đều gật đầu nói, đứa trẻ kia có lẽ là một bộ trên trời rơi xuống thần thi. Lời vừa nói ra, Đỗ Thành Phong trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói, sư tỷ, chúng ta vẫn là đi đi, tiểu này theo thái sơ cổ khoáng trong bay ra ngoài thần thi, rất quỷ dị, không hề so những kia theo nguyên trùng cắt ra tới đổ vật an toàn. Đỗ Thành Phong theo bản năng liền đem Lý Chấp trở thành loại đó theo thái sơ cổ khoáng bay ra ngoài thứ gì đó. Vệ Vi lại quan sát sau một lát, nói ra, chúng ta cẩn thận một chút, đem cố này thần thi giao cho giao chỉ tiên tử. Có thể giao chỉ tiền tử nhóm có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Đỗ Thành Phong liền vội vàng gật đầu, cũng cẩn thận đề nghị, thánh nữ đại nhân liền tại phụ cận Nguyên Thành lưu lại, khoảng cách nơi đây chẳng qua 800 dặm, bằng không ta đi báo tin thánh nữ đại nhân, nhường thánh nữ đại nhân tự mình đến dò xét. Vệ Vi cũng cảm thấy sư đệ nói có đạo lý, hai người bọn họ chẳng qua là thần tiểu cảnh giới tu sĩ, nếu như trong hầm thần thi trên người thật sự có quỷ dị, nói không chừng hơi đụng chạm một chút có thể đem bọn hắn hóa thành huyết thủy. Sau đó, vệ vi liền nói, vậy sư đệ ngươi trước tiên ở nơi này nhìn một chút, đừng khiến người khác tiếp cận, ta đi nguyên thành mời thánh nữ đại nhân đến. Đỗ Thành Phong trực tiếp trợn tròn mắt, không ngờ rằng đề nghị của mình lại làm cho sư tỷ đoạt trước. Vệ vi cùng Đỗ Thành Phong đều là xuất thân phụ cận Thanh Ảnh môn đệ tử, mà Thanh Ảnh môn thì là Bắc vực Đông Đảo phụ thuộc giao trì thánh địa môn phái bình thường một trong, là giao trì thánh địa tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận khu mỏ quặng lấy quặng cung cấp nhân lực trợ giúp. Bọn hắn trong miệng thánh nữ đại nhân chính là gần đây đột nhiên ra ngoài tuần sát mỗi cái khu mỏ quặng giao trì thánh nữ. Nam ở đáy hồ Lý Chấp nghe được hai người đối thoại sau đó, một trận im lặng. Hắn khi nào thành thần thi, chính mình rõ ràng còn sống thật tốt. Thế nhưng Lý Chấp lại quên, tại thân thể của hắn khôi phục trong quá trình, Trường Sinh tỏa thân quyết dường như xa chuyển đến cực hạn, nhường sinh mệnh khí tức của hắn chưa từng tiết lộ ra ngoài một kia. Người ở bên ngoài nhìn tới, chẳng phải là một bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tử thi à? Nhất là vệ vi cùng Đỗ Thành Phong kiểu này xuất thân tiểu môn phái tu sĩ, nhãn lực cùng tu vi cũng rất có hạn, căn bản không cách nào thấy rõ ràng Lý Chấp lúc này chân thực trạng thái. Mà Lý Chấp mong muốn dựa vào tự lành đến khôi phục năng lực hành động, tối thiểu còn cần thời gian một ngày. Đối với bọn hắn muốn mời giao trì thánh nữ, Lý Chấp lại không thế nào lo lắng, chỉ cần bọn hắn không phải đi mời giao quang thánh tử, hắn đều vẫn như cũ có thể yên tâm ở chỗ này khôi phục thương thế. Với lại bờ hố hai người không có tiếp theo quấy rầy hắn dấu hiệu, Lý Chấp liền không lại tiếp tục để ý tới bọn hắn. Vì đập xuyên một cái đang thai nén bên trong nguyên mạch, nhường nguyên khí trước giờ tiết lộ ra, từ đó làm cho trong hầm sinh mệnh tinh khí rất nồng đậm, không kém gì bình thường động tiên phúc địa, nhường Lý Chấp tại chữa thương trong quá trình không hề thiếu sinh mệnh tinh khí. Theo Lý Chấp yên lặng vận chuyển đạo thiên cơ hô hấp pháp, tiết lộ tại trong hầm nguyên khí dần dần bị thân thể hắn hấp dẫn, rất nhanh tại chúng quanh thân thể đều ngưng tụ ra hàng luồng linh vụ. Màu trắng loáng linh vụ, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh tinh khí, giống như tiên khí đồng dạng. Biến hóa như thế làm cho canh giữ ở ngoài hố Đỗ Thành Phong một trận sợ hãi. Lẽ nào là thần thi thể nội tiên khí tiết lộ, sắp xảy ra thì biến. Đỗ Thành Phong nhìn đáy hố biến hóa sắc mặt trắng bệnh tự đủ. Cũng không phải hắn thích đem sự việc hướng chỗ xấu suy nghĩ, mà là phát sinh ở Thái Sơ cổ khoáng phụ cận không phải bình thường sự kiện bên trong, 10 cái thoạt nhìn là tạo hóa sự việc, cuối cùng có 9 kiện đều là tai họa, có thể nói là 10 chuyện 9 hay. Thật sự là tạo hóa sự việc, rất hiếm thấy. Lâu dài sinh hoạt tại phụ cận Đỗ Thành Phong sớm đã dưỡng thành một loại dùng xấu nhất ý nghĩ đối đãi bất luận một cái nào không phải bình thường sự kiện rất nộ. Nghĩ đến đây chỗ, Đỗ Thành Phong liền hướng xa xa thối lui. Nhưng vào lúc này, cái khác nhìn thấy trên trời rơi xuống vẫn tinh người cũng tìm được bị Lý Chấp ném ra tới hố to phụ cận. Đỗ Minh, nguyên lai là ngươi trước đến nơi này. Chúc mừng Đỗ Minh, thu hoạch tràn đầy. Có phải tìm được rồi thiên thạch ngôi sao? Một cái nhìn lên tới cùng Đỗ Thành Phong hết sức quen thuộc người trẻ tuổi nhìn thấy Đỗ Thành Phong sau ngay lập tức đi lên ân cần thăm hỏi nói. Đỗ Thành Phong, ngươi người trẻ tuổi thế mà trước tìm đến nơi này, lần này từ trên trời giáng xuống thiên thạch trùng, có hay không có hắn bảo bối của hắn? Một người trung niên tu sĩ nhìn thấy Đỗ Thành Phong sau đó chờ không nổi hỏi. Những người khác vậy quay đầu nhìn về phía Đỗ Thành Phong. Nếu như trên trời rơi xuống thiên thạch trung thật sự có bảo bối, Đỗ Thành Phong là so với bọn hắn tìm được trước người, nên sớm đã đem bảo bối thu lại. Dựa theo trong khu vực này quy củ, điều này từ trên trời giáng xuống bảo bối, thường thường là ai tìm được trước liền bế ai tất cả. Đương nhiên bí mật có thể hay không chém giết cướp bóc, cũng không cần phải đặt ở trên mặt bản giảng. Bọn hắn muốn trước xác định Đỗ Thành Phong thu hoạch vật phẩm giá trị, mới biết phán đoán có hay không có thiết yếu đội lên mặt nạ hóa thân giặc cướp. Bắc vực chính là như vậy, mặt ngoài đều là đứng đắn tu sĩ. Thế nhưng ngầm không có mấy người là sạch sẽ, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng làm qua giặc cướp hoạt động. Đại khấu tiểu này Bắc vực đặc sản thế lực, thật sự là quá có địa vực đặc sắc. Tại chỗ khác không ai sẽ tự xưng cường đạo, tất cả mọi người là danh môn chính phái, cũng là tại Bắc vực địa phương này, thế mà đường hoàng xuất hiện 13 đại khấu. Mỗi cái đều là vì trắng trợn cướp bóc mà sống đại năng. Tại chỗ khác cường đạo thế nhưng không ra gì xưng hô, là để người khinh thường thân phận. Thế nhưng tại Bắc vực địa phương này lại không thấy xấu hổ, ngược lại cho là đinh. Gián tiếp ảnh hưởng đến vô số tầng dưới chót tu sĩ đối với hóa thân cường đạo cách nhìn, không hề cảm thấy trở thành cường đạo có gì không ổn. Đỗ Thành Phong là Bắc vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, hiển nhiên là hiểu rõ kiểu này văn hóa. Tại đối mặt đông đảo người quen nhiệt tình hỏi sau đó, hắn nói thẳng, các ngươi cũng quá để mắt tiểu đệ, trong hố thứ gì đó còn không phải thế sao tiểu đệ dám đụng chạm. Sư tỷ ta đã đi nguyên thành mời giao trì tiên tử. Ta ở chỗ này bất quá là vì nhắc nhở mọi người, không muốn không công xuống dưới mất mạng. Lúc này đáy hố đã bị nguyên khí biến thành linh vụ bao phủ, không có đặc thù pháp nhãn hoặc là tu vi không đủ, là thấy không rõ đáy hố khuôn mặt thật. Mà những thứ này vội vàng chạy tới tu sĩ chung, tu vi cao nhất cũng bất quá là đạo cung bí cảnh tu sĩ thôi. Hơn nữa là cực kỳ bình thường đạo cung bí cảnh tu sĩ, cũng không thể lực xem thấu tầng kia nguyên khí biến thành linh vụ. Chương 70, giao chỉ thánh nữ 3, chương 70, giao chỉ thánh nữ 3, nghe được Đỗ Thành Phong về sau, mọi người hơi sững sờ, sau đó liền đi tới bờ hố nhìn đáy hố cảnh tượng, nhìn sau một lát, không ai dám tùy tiện xuống dưới dò xét, mà là hỏi, Đỗ Minh, lẽ nào cái hố to này không phải trên trời rơi xuống thiên thạch ném ra tới? Đỗ Thành Phong nói ra, nếu như là trên trời rơi xuống thiên thạch, tiểu đệ cần gì phải ở đây lưu lại đâu, đã sớm mang theo thiên thạch rời đi. Lần này trên mặt đất ném ra cái hố to này thứ gì đó là một bộ thần thi. Ta cùng sư tỷ phán đoán, hẳn là theo Thái Sơ cổ khoáng trong bay ra ngoài. Theo Thái Sơ cổ khoáng trong bay ra ngoài thần thi. Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng tất cả đều lui về sau lui. Đều là tại Bắc vực kiếm ăn tu sĩ, đối với thần thi kiểu này suối quậy vật, bọn hắn nguyên đây cùng địa phương khác tu sĩ càng thêm mẫn cảm. Hàng năm không biết có bao nhiêu tu sĩ vì đang đào mỏ lúc đụng phải cổ thi mà mất mạng. Do đó, bọn hắn rất kiêng kỵ gặp được thi thể. Cho dù là những kia xuất thân đại phái thậm chí các thánh địa đệ tử, tại gặp được trong hầm mỏ thi thể sau đó, cũng sẽ cẩn thận dị thường, hơi không cẩn thận rồi sẽ gặp nạn. Bọn hắn đều nghe nói, đoạn thời gian trước tại Giao Quang Thánh Địa khu mỏ quặng trong đều đào ra tàn thi, tạo thành rất nhiều đệ tử chết đi. Với lại đại năng cũng đã bị kinh động, thậm chí còn có trước thời thái cổ thần bí kiến trúc lại xuất hiện. Làm lúc, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một tên thần bí lao ẩu, đem tòa kia kiến trúc lấy đi, thậm chí Giao Quang Thánh Địa cấp bậc đại năng thái thượng trưởng lão đều có khả năng bởi vậy gặp nạn. Chuyện này tại đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục, chớ nói chi là sớm hơn trước tại ở gần Thái Sơ cổ khoáng khu mỏ quặng trong còn ra hiện cái khác sự kiện đẫm máu. Cho nên gần đây mọi người đối với kiểu này không phải bình thường sự kiện, tất cả đều rất mẫn cảm. Mọi người mặc dù lưu lại, thế nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không đem tin tức này truyền lại cho trong môn cường giả. Có đôi khi, cổ thi là mối họa cũng có thể là tạo hóa, đều nhìn xem là do ai tới xử lý. Bọn hắn mặc dù tu vi không cao, xử lý không được thi họa, nhưng mà cũng không đại biểu những người khác cũng không được. Trong đó, đều có một tên phụ thuộc Giao Quang Thánh Địa môn phái bình thường đệ tử, đem tin tức này truyền lại cho vừa vặn đang ở nguyên thành Giao Quang Thánh Tử cùng thánh nữ. Nếu như thần thi thật sự giá trị liên thành, như vậy Giao Quang Thánh Tử hoặc là thánh nữ tùy tiện ban thưởng hắn một chút đồ vật, cũng có thể làm cho tu vi của hắn tăng vọt. Đối với mọi người tiểu động tác, Đỗ Thành Phong mặc dù nhìn ở trong mắt, lại không có ngăn cản. Rốt cuộc hắn sư tỷ đã đi mời giao trì thánh nữ, tính toán thời gian mọi thứ thuận lợi lời nói, người cũng đã muốn đi qua. Quả nhiên, không đến thời gian một chén trà công phu, đều có 7-8 tên giao trì tiên tử chọc trời mà đến, giống như đạp sóng tiên tử bình thường, nhẹ nhàng phiêu dật, thậm chí có từng mảnh hoa vũ, điểm điểm huỳnh quang tại các nàng quanh thân bay xuống. Đứng ở bờ hồ những tu sĩ kia thấy thế, sôi nổi quay người, dường như bị những kia giao trì tiên tử xinh đẹp hấp dẫn. Chính là nơi đây sao? Giáng mây chi thượng, giao trì tiên tử tiếng như tiếng trời, yêu mị êm hai, quay đầu hướng bên cạnh vệ vi nói. Mà vệ vi dường như còn yên lặng tại giao trì tiên tử đi đường lúc tạo nên cố kia tiên khí bồng bềnh chẳng cảnh, đang nghe giao trì thánh nữ hỏi sau đó, ngay lập tức nói ra, chính là nơi đây. Giao trì thánh nữ, tiên bụ quấn lượn quanh, áo trắng bay rát, đầu đầy tóc xanh như một loại nước gợn tơ lụa, phát ra điểm điểm sáng bóng, với lại nàng da như anh hải, dáng người ngạo nhân, nhất là một đôi chân ngọc lại không đến tuấn dậy. Tại hỏi tham qua vệ vi sau đó, giao trì tiên tử bộ sinh liên đều hướng thẳng đến phía dưới hố to phương hướng đi đến, đẹp đến mức tận cùng giao trì tiên tử nhường mở hố tu sĩ nhìn không chuyển mắt, lại không có người nào dám đi tới đáp lời. Chỉ có Đỗ Thành Phong phi thân lên đi vào giao trì tiên tử trước mặt báo cáo tình hình, nhường hố to bên cạnh một đám nam tử sinh lòng hâm mộ. Đỗ Thành Phong đi vào giao trì thánh nữ trước mặt, không dám nhìn thẳng giao trì tiên nhan, cúi đầu nói ra, đệ tử Đỗ Thành Phong gặp qua thánh nữ đại nhân, nói một chút nơi này tình huống. Giao trì thánh nữ đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân đều bị một tầng mông lung tiên vụ bao phủ, để người thấy không rõ diện mục thật của nàng. Đỗ Thành Phong lắp ba lắp bắp hỏi đem trong hầm biến hóa báo cáo tình hình cho giao trì thánh nữ. Giao trì thánh nữ tiên mắt lưu ba, hình như có phủ văn thần bí tại đáy mắt thoáng hiện, ánh mắt chiếu tới, trực tiếp xuyên thủng trong hầm những tia do nguyên khí biến thành linh vụ. Thấy rõ Lý Chấp bộ dáng sau đó, trên mặt của nàng nổi lên một tia ngoài ý muốn, dường như trước đây gặp qua Lý Chấp đồng dạng. Sau đó, nàng liền trực tiếp lấy ra một kiện đã đan dệt ra đạo và lý pháp khí ngọc tịch bình, đem nằm ở đáy hồ Lý Chấp trực tiếp thu nhập trong bình. Sau đó tại mọi người hâm mộ dưới ánh mắt trực tiếp phi thân rời khỏi. Vị giao trì tiên tử lấy đi Lý Chấp sở dĩ không có phản kháng, là bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen, hơn nữa là thiếu đối phương một bữa cơm người quen. Về phần giao trì thánh nữ thì là nhường Lý Chấp đối với bắt đầu mỹ nhân nhận biết lại tăng lên một cái cấp độ. Nguyên bản hắn cho rằng Nhan Như Ngọc liền đã đại biểu bắt đầu mỹ nhân hạn mức cao nhất, nhưng chưa từng nghĩ giao trì thánh nữ thế mà nhìn lên tới đây Nhan Như Ngọc sinh còn muốn đẹp, với lại hai người đẹp là phương hướng khác nhau đẹp. Đối với Lý Chấp mà nói, có thể bị mỹ nữ mang đi cũng là một loại hưởng thụ, nếu như có thể đưa vào giao trì vậy thì càng tốt hơn. Rốt cuộc giao trì trong viên kia cây cổ bản đảo là Lý Chấp rất nghĩ quan sát tồn tại. Hắn mong muốn đem trường thọ quả thụ tiếp tục bồi dưỡng lớn mạnh, vẹn vẹn dựa vào tưới nước bón phân là còn thiếu rất nhiều, cần tham khảo khác nhau cổ thụ bồi dưỡng chi pháp. Chắc chắn không phải tham mộ giao trì tiên tử mỹ mạo. Đối phương mặc dù nhìn cực đẹp, thế nhưng cũng không thể nhiễu loạn Lý Chấp đạo tâm. Tại tạo hóa tinh quang trì bên trong, linh hồn trải qua thuế biến sau đó, Lý Chấp nguyên thần thanh minh, suy nghĩ thuật thiết, sẽ không lại bị sắc đẹp mê hoặc. Ngay tại giao trì tiên tử dự định rời khỏi thời khắc, xa xa đột nhiên xuất hiện hai đạo khí thế phi phàm thần quang. Nhường giao trì thánh nữ cũng bởi vậy ngừng chân. Thần quang tản đi, xuất hiện một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam tử giống như một vòng kiêu dương, có một tầng ánh sáng vàng nóng ánh tại bên ngoài thân lưu động, sinh mệnh khí tức càng là hơn mênh mông nóng bỏng, vẹn vẹn là đứng liền để phía dưới một ít tu sĩ cảm giác hô hấp rồn rập, phảng phất là thần linh chi tử đồng dạng. Nữ tử mái tóc phất phới, đen nhánh xinh đẹp, dung nhan để người ngạt thở, trong sáng như thần nguyện, đều đứng ở phía trước, nàng miểu như mây mù, váy dài tu thân, đem thức tha thân thể phát họa linh lung phập phồng, duyên dáng yêu kiều, phảng phất một đôi thần tiên quý nữ. Nhìn thấy giao chỉ thánh nữ sau đó, hai người chào về sau, nữ tử nói ra, nguyên lai giao chỉ bội bội là ngươi tới trước, nhưng có thu hoạch. Diêu Hy tỷ tỷ, ngươi cùng Giao Quang đạo hữu như thế nào cũng tới. Giao Chỉ thánh nữ hơi có chút ngoài ý muốn nói, chúng ta nghe nói nơi này xuất hiện một bộ thần thi, cho nên đều tới xem một chút. Nhìn xem muội muội tình huống, dường như đã đem thần thi lấy đi. Diêu Hy âm thanh ngọt ngào, vui thay, nói, không có thần thi, chẳng qua là một vị bằng hữu gặp nạn, để bọn hắn tưởng lầm là thần thi. Giao Chỉ thánh nữ nói thẳng, bằng hữu, là các ngươi Giao Chỉ bằng hữu sao? Tỷ tỷ ta ngược lại là nghĩ nhận thức một chút. Diêu Hy mỉm cười nói, tại bên cạnh nàng Giao Quang thánh tử vậy khẽ gật đầu. Sau đó, ba người đều kết bạn quay trở về Nguyên Thành. Hôm nay có một số việc, đổi mới chậm chút. Còn có một chương, có thể biết đã khuya mới có thể viết xong. Chương 71, Lý Chấp mời khách, 1, chương 71, Lý Chấp mời khách, 1, Nguyên Thành, một tòa quy mô rất nhỏ thành trì, khoảng cách Thái Sơ cổ khoáng chỉ có 3 vạn dặm xa, dường như chính là thiết lập ở Thái Sơ cổ khoáng ngay dưới mắt một tòa nhân tộc thành trì. Đồng thời, nó cũng là Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài khu mỏ quặng trong duy nhất thành trì, cũng là một tòa không có phàm nhân ở lại thành trì. Các thánh địa khu mỏ quặng vật tư trung chuyển đều tại đây thành tiến hành. Đại bộ phận từ ngoài Thái Sơ cổ khoáng đích khu mỏ quặng trong đảo ra nguyên thạch, cũng đều sẽ tại nguyên thành tiến hành bước đầu điểm tuyển, có giá trị nguyên thạch sẽ bị các thế lực trực tiếp trở về tông môn, hoặc là phán đoán không ra chân thực giá trị sẽ bị vận chuyển chí thánh thành nội các thế lực mở thạch phường tiến hành công khai bán. Do đó, trừ ra Bắc vực thánh thành bên ngoài, trong nguyên thành mua bán nguyên thạch phẩm chất tương đối mà nói hay là đây cùng địa phương khác cao, đương nhiên giá cả vậy rất cao. Nguyên thành mặc dù không lớn, thế nhưng các thế lực ở đây mở thạch trai lại là không ít. Những thứ này thạch trai một phương diện đối ngoại bán nguyên thạch, một mặt khác thì là các thế lực xâm nhập Thái Sơ khu mỏ quặng cứ điểm. Do đó, trấn thủ trong nguyên thành cao thủ số lượng cũng không tính là thiếu. Đi tại loang lổ xưa cũ trên đường lớn, do cự thạch phô thành đường đi đã tại 5 tháng tẩy lễ hạ trở nên gập ghềnh, lại không có ảnh hưởng chút nào những người đi đường nhiệt tình. Do màu nâu đỏ cự thạch đắp lên mà thành tường thành, xưa cũ tăng thương, tràn đầy 5 tháng lắng đọng sau dấu vết, không tự chủ được để người sinh ra liên tưởng. Một thân tử thanh đạo bào Lý Chấp tò mò nhìn hai bên đường phố thạch trai, thỉnh thoảng tiến vào bên trong cùng điếm chủ nói chuyện phiếm vài câu. Thế nhưng khi biết những kia nguyên thạch giá cả sau đó, Lý Chấp thường thường sẽ lắc đầu, thậm chí nói chút ít nhường thương gia không vui ngôn ngữ. Đối mặt Lý Chấp chỉ trích, những điếm chủ kia dường như cũng không tức giận, ngược lại cười lấy hướng hắn giải thích những kia nguyên thạch lai lịch. Cũng không biết là nể tình Lý Chấp tuổi tác ấu tiểu trên mặt mũi, vẫn là bị bên cạnh hắn giao chỉ tiền tử bị lực ảnh hưởng, mới biết đối với hắn khách khí như thế. "Tiểu Lý Chấp, ngươi cũng trong thành chuyển đã hơn nửa ngày, như thế nào một khối nguyên thạch đều không có mua đâu?" Đi cùng Lý Chấp dạo phố Hồ Cầm có chút hiếu kỳ hỏi. Lúc này, cách hắn bị giao chỉ thánh nữ tiếp vào nguyên thành, đã qua đại thời gian nửa tháng. Hắn một thân ngoại thương đã khỏi hẳn, pháp lực vậy khôi phục được trạng thái tốt nhất, sau đó đều đi ra giao chỉ thánh nữ dừng lại thạch trai, tại Hồ Cầm cùng đi vào trong thành đi dạo. Giao chỉ thánh nữ mặc dù đối Lý Chấp có chút hiếu kỳ, nhưng mà còn chưa tốt kỳ đến cùng hắn đi dạo tình trạng. Cho nên cùng Lý Chấp có quen biết cũ Hồ Cầm, đều một cách tự nhiên thành rồi cùng hắn đi dạo giao chỉ tiên tử. Đối với hắn tại sao lại xuất hiện tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận, là bởi vì hoành độ hư không thất bại, theo trong hư không rơi xuống mà ra giải thích, bất kể Hồ Cầm hay là giao chỉ thánh nữ cũng là không tin. Trước đây Lý Chấp vì muốn chữa thương duyên cớ, giao chỉ tiên tử cũng không có quá nhiều quấy rầy hắn. Bây giờ, Lý Chấp triệt để hồi phục sức khỏe, Hồ Cầm đều không nhịn được muốn thăm dò Lý Chấp quá khứ. Tò mò, tinh khiết tò mò. Nhất là 3 năm qua đi, Lý Chấp chẳng những không có lớn lên, ngược lại càng biến đổi thêm còn nhỏ, nhường Hồ Cầm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. "Tiểu Lý Chấp, ngươi là đi theo nhà ngươi trưởng giáo đến Bắc vực sao? Nhà ngươi trưởng giáo tên gọi là gì? Có thể chúng ta đã sớm biết hắn cũng có nói." Hồ Cầm trong mắt vẻ tò mò càng ngày càng đậm. Căn cứ thánh nữ sư mọi lời giải thích, Lý Chấp nhục thân quả thực có thể so với hình người hung thú, đã đạt đến một loại nghe rợn cả người cường hãn trình độ. Theo trong hư không rơi xuống, trên mặt đất ném ra một vài ngàn mét sâu hố to, thế nhưng trên người hắn lại không có xuất hiện rõ ràng vết thương, kiểu này nhục thân cường độ, quả thực không phải người. Với lại thánh nữ sư mọi dùng giao chỉ bí pháp cảm ứng được, Lý Chấp thể nội dường như ẩn chứa một cỗ cực kỳ hùng hậu sinh mệnh lực, quả thực đây giao quang thánh tử sinh mệnh lực còn cường hãn hơn mấy lần. Thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào lên lại bình thường không có gì đặc biệt. Mà nên giao chỉ thánh nữ mong muốn quan sát Lý Chấp khổ hải lúc, nhưng từ hắn luân hải nghe được đến một hồi thần bí tiếng tụng kinh, nhường giao chỉ thánh nữ cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, nhường nàng không cách nào xem thấu Lý Chấp luân hải. Giao chỉ thánh nữ ngay lập tức đánh giá ra, Lý Chấp trên người có vấn đề, với lại có lớn vấn đề. Càng làm giao chỉ thánh nữ kinh ngạc chính là, 3 năm trước đây Hồ Cầm từng đã nói với nàng, nàng cùng Tôn Di trên đường gặp phải một cái nhục thân cường hãn không tưởng nổi 7-8 tuổi trẻ con, thế nhưng 3 năm sau đó, đứa trẻ kia chẳng những không có bất luận cái gì lớn lên dấu hiệu, ngược lại trẻ ra 2 tuổi. Hơn nữa là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên bên trên trẻ tuổi. Tiểu này thần kỳ nghịch sinh trưởng đối với bất kỳ một cái nào nữ tu sĩ mà nói cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Nhà ta trưởng giáo tên là Tào Vũ Sinh, Hồ tỷ tỷ ngươi biết hắn sao? Đối mặt Hồ Cầm hỏi, Lý Chấp nói thẳng, Tào Vũ Sinh. Hồ Cầm nghĩ nửa ngày đều không có nhớ ra Tào Vũ Sinh là ai, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Kỳ thực ta là chính mình đến Bắc vực, chẳng qua tại hoành độ hư không trong quá trình, bị Thái Sơ cổ khoáng bên trong bí lực ảnh hưởng, không thể không đánh xuyên hư không thoát khỏi cỗ kia thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Lý Chấp đúng sự thực nói. Đáng tiếc, có đôi khi nói thật người khác chính là không tin. Hồ Cầm đã cảm thấy Lý Chấp là cố ý giấu giếm hắn xuất hiện tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận nguyên nhân, sau đó liền nói, "Tiểu Lý Chấp, đã ngươi đã tới Bắc vực khi nào mời tỷ tỷ ta đến thánh thành ăn cơm đấy? Ta đã giúp ngươi kế hoạch tốt, năm nay là Trảng Ngộ đạo lập tức tới ngay mùa thu hoạch, đến lúc đó." Nàng chưa kịp nói xong, Lý Chấp liền nói, "Hồ tỷ tỷ, có thể hay không đừng một mực xưng hô ta là Tiểu Lý Chấp á, kỳ thực ta hiện tại có đạo hảo. Ngươi có thể gọi ta Trường Thọ đạo nhân, hoặc là Trường Thọ đạo trưởng, dù là Trường Thọ tiểu đạo trưởng cũng được a." Nhân tiểu quỷ đại, ngươi còn chưa nói cho tỷ tỷ, nhục thể của ngươi là chuyện gì xảy ra đâu, ngươi có phải hay không thần thể, với lại tuổi của ngươi là chuyện gì xảy ra, này đều đi qua 3 năm, ngươi không những không có lớn lên, ngược lại càng ngày càng nhỏ. Nhanh nói cho tỷ tỷ, cũng làm cho tỷ tỷ phản lão hoàn đồng một chút. Hồ Cầm theo bản năng liền muốn đi bóp Lý Chấp kia mang theo một ít bụi bấm khuôn mặt nhỏ, đáng tiếc bị Lý Chấp lách mình tránh thoát. Hồ tỷ tỷ, các ngươi giao trì thánh địa có phải hay không có khả năng sánh vai thần tuyển thủy thánh thủy? Lý Chấp không trả lời, mà là hỏi ngược lại. ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hồ Cầm có chút kỳ quái nói, ta nghĩ dùng đồ vật cùng các ngươi trao đổi một ít thần tuyển thủy. Các ngươi không phải là muốn hiểu rõ ta phản lão hoàn đồng bí mật à? Lý Chấp nói. Lý Chấp có thể cảm ứng được, giao chỉ thánh nữ tuyệt đối đang âm thầm quan sát trông hắn cùng Hồ Cầm nhất cử nhất động. Rốt cuộc phản lão hoàn đồng còn không phải thế sao mỗi một cái tu sĩ có thể gặp được cơ duyên. Năm đó, giao chỉ thánh nữ cũng là trong lúc vô tình nghe được Tôn Di cùng Hồ Cầm đối thoại, hiểu rõ Lý Chấp vì chỉ là mệnh tuyển tầng thứ tu vi đều ăn hơn phân nửa cái bích linh ngũ thải ngư, nhục thân cường hãn có thể xưng trên đời hiếm thấy. Từ đó trở đi, giao chỉ thánh địa liền bắt đầu âm thầm điều tra Lý Chấp. Rốt cuộc là tương lai giao chỉ thánh địa người cầm lái, hiểu rõ các vực thiên kiêu tình huống thật rất cần thiết. Như thế thiếu niên thiên kiêu một sáng trưởng thành, tất nhiên có thể quấy thiên hạ phong vân. Thế nhưng kỳ quái là, các nàng âm thầm phái không ít người nghe ngóng Lý Chấp tung tích, nhưng không có phát hiện hắn ở đây việc làm thêm động dấu vết. Vậy không có hỏi thăm đến Lý Chấp sư môn ở nơi nào? Dường như lại là một cái bị thế lực lớn đóng băng hoạt động lên thiếu niên thiên kiêu. Bây giờ tại Bắc vực Thái Sơ cổ khoáng phụ cận lần nữa cùng Lý Chấp gặp nhau, với lại Lý Chấp nhục thân dường như càng biến đổi thêm cường hãn, Hồ Cầm đều đề nghị giao chỉ thánh nữ làm hết sức từ trên thân Lý Chấp tìm thấy nguyên nhân. Thật hay giả, ta cũng có thể phản lão hoàn đồng sao? Hồ Cầm vẻ mặt ngạc nhiên nói. Đương nhiên là thật, với lại rất dễ làm được. Lý Chấp trong mắt lóe lên mỉm cười. Mau nói cho ta biết. Hồ Cầm chờ không nổi nói. Phương pháp có 3 loại, loại thứ nhất chính là đi Nam vực hoang cổ cấm khu, thành công leo lên cựu tòa thánh sơn một trong, an vào nơi đó thánh quả cùng thần tuyển, có thể phản lão hoàn đồng. Loại thứ hai là dùng đại đế tinh huyết đến tẩy lễ nhục thân, cũng có thể phản lão hoàn đồng. Loại thứ ba vậy đơn giản, đó chính là sống thêm một thế. Lý Chấp cười hì hì nói. Tiểu Lý Chấp, ngươi không muốn nói coi như xong. Không cần thiết cùng tỷ tỷ nói những thứ này, nói chuyện không đâu lời nói. Hồ Cầm dường như có chút tức giận, nhưng mà vẫn như cũ phong tình vạn trùng, nhẹ nhàng điểm một cái Lý Chấp cái chán nói. Hồ tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, chúng ta trở về đi. Ta mời ngươi ăn thịt nướng. Tuyệt đối là ngươi chưa ăn qua mỹ vị. Sau đó, Lý Chấp nói. Hồ Cầm cũng nghĩ xem xét hiện nay Lý Chấp khẩu vị có phải hay không còn giống như lúc trước đại, đều kết thúc giả phố. Làm hai người bọn họ sau khi rời khỏi, ẩn tàng trong hư không giao chỉ thánh nữ cùng giao quang thánh nữ qua lại liếc nhau một cái. Hắn hình như phát hiện chúng ta. Giao quang thánh nữ mở miệng nói. Cái này trường thọ tiểu đạo trưởng thực lực thật đúng là làm cho người suy nghĩ không thấu, ta hiện tại ngược lại là cảm thấy hắn thật sự có thể tới từ sinh mệnh cấm khu. Giao chỉ thánh nữ ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ tại suy tư Lý Chấp tình huống. Rõ ràng nàng là nhìn Lý Chấp từng chút khôi phục, thế nhưng lại có chút xem không hiểu Lý Chấp trạng thái. Chỉ là một cái luân hải bí cảnh tu sĩ, nhục thân lực lượng dường như có thể so với đại năng. Chương 71, Lý Chấp mời khách, 2, chương 71, Lý Chấp mời khách, 2, với lại hắn luân hải bên trong cố kia thần bí tiếng tụng kinh là chuyện gì xảy ra, tại sao lại nhường nàng sinh ra một loại quỷ bái cảm giác? Càng là muốn tìm được đáp án, càng là cảm giác Lý Chấp trên người sương mù càng nhiều. Muốn hay không cũng đi nếm thử vị này tiểu đạo trưởng trong miệng hiếm có chủng loại thịt nướng. Giao quang thánh nữ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đi xem đi, có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, có thể làm cho hắn chủ động nói cho chúng ta xuất hiện tại bên ngoài Thái Sơ cổ khoáng vây mưa do. Giao chỉ thánh nữ khẽ gật đầu nói. Sau đó, hai vị thánh nữ đều biến mất tại trong hư không. Trong lúc các nàng trở về giao chỉ thạch trai sau đó, liền thấy Lý Chấp đang xử lý một đoạn dài hơn 10 thước tương tự chân rồng hung thú thịt. Với lại vảy màu tím thượng không chỉ lóe ra nồng đậm tinh quang, thậm chí còn có làm người sợ hãi khủng bố lôi đỉnh khí tức. Đây là cái gì tầm thứ hung thú huyết đục? Kỳ thực Lý Chấp cũng không có nghĩ đến tinh thú tàn lưu lại huyết đục trong, thế mà còn ẩn hàm một kia còn sót lại hỗn độn lôi đỉnh khí tức. Với lại trải qua hỗn độn lôi đỉnh còn sót lại khí tức cải tạo, dường như nhường tinh thú chất thịt càng biến đổi thêm phi phàm. Hồ Cầm thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Chấp lấy ra kia đoạn chân thú, mưa lớn khí huyết chi lực, còn có lôi kiếp khí tức, căn bản cũng không phải là nàng có thể tiêu hóa. Lý Chấp lại bất chấp Hồ Cầm kinh ngạc, tại đem kia đoạn chân thú xử lý xong về sau, liền trực tiếp lấy ra hắn tinh thần thần tiết lò đan, thêm nước thịt hầm. Không phải hắn không nghĩ đồ nướng, mà là trong tay tạm thời không có đặc thù thần hỏa có thể luyện hóa máu thịt bên trong lôi kiếp khí tức cùng tinh sát lực lượng, chỉ có thể dùng lửa nhỏ chậm hầm phương thức tiến hành đun nhừ. Với lại Lý Chấp còn cho trong lò đan tăng thêm 20 mấy chồng linh dược nhắc tới vị. Nhìn trong lò tinh quang rạng rỡ, lôi đỉnh tiềm thước, vừa tới giao quang thánh nữ trực tiếp đi ra phía trước quan sát. Sau một lát, nàng to mò hỏi, trường thọ tiểu đạo trưởng, ngươi đây là sinh linh gì huyết đủ, chỗ giàu có sinh mệnh tinh khí cư nhiên như thế nồng đậm. Lý Chấp còn là lần đầu tiên nhìn thấy giao quang thánh nữ hình dáng, quả nhiên là cốt sắc thiên hương xinh đẹp không gì tả nổi. Hồ Cầm vội vàng vì hắn giới thiệu nói, tiểu Lý Chấp, vị này là giao quang thánh địa thánh nữ Diêu Hy tiên tử. Thế nhưng Lý Chấp đang nghe Hồ Cầm giới thiệu sau đó, ánh mắt theo bản năng liền hướng trước ngực của nàng nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ tại xác định nhìn cái gì tựa như. Diêu Hy linh giác rất nhạy bén, lập tức liền đã nhận ra Lý Chấp ánh mắt bên trong khác thường, sau đó gò má ửng đỏ, cáo giận nói, tiểu gia hỏa, ánh mắt ngươi hướng ở đâu nhìn xem đấy? Nguyên lai tiểu đạo trưởng ngươi thích Diêu Hy tỷ tỷ a. Giao chỉ thánh nữ chậm rãi mà đến, trực tiếp chơi bừa. Mà Lý Chấp lại không yếu thế chút nào chầm chậm vào nàng chân ngọc quan sát sau một lát, nói ra, thánh nữ tỷ tỷ, ngươi sao không đi giày đâu, có phải hay không sợ sệt chân thối? Lời vừa nói ra, giao chỉ thánh nữ lập tức lúng túng dừng lại, dường như bao phủ ở trên người nàng tầng kia mông lung tiên vụ cũng bởi vậy biến thành màu hồng nhạt. Hồ Cầm càng là hơn che miệng nhếch cười, không dám lên tiếng. Giao quang thánh nữ Diêu Hy thì là trực tiếp bị chọc cho phá lên cười, nói ra, trường thọ tiểu đạo trưởng, không ngờ rằng ngươi thị giác độc đặc như thế, mới vừa rồi là tỷ tỷ hiểu lầm ngươi. Sau một lát, hơi thở của giao trì thánh nữ mới khôi phục bình thường. trực tiếp đi đến Lý Chấp trước mặt, ở trên cao nhìn xuống uy hiếp nói, "Tiểu Trường Thọ, ngươi có muốn thử một chút hay không tỷ tỷ chân ngọc phân lượng?" Dường như chỉ cần Lý Chấp dám đáp ứng, nàng rồi sẽ trực tiếp thưởng thức Lý Chấp một ước, nhường hắn hiểu được cái gọi là người phụ nữ chân phẩm không được. Lý Chấp ha ha vừa cười vừa nói, "Thánh nữ tỷ tỷ bất giận, đường nhỏ ta là đang nói đùa. Ta mời các ngươi ăn thịt." Quả nhiên đại tỷ tỷ đều là giống nhau, thích dạy dỗ trẻ con. Dường như bị hỗn độn lôi đình đập tới tinh thú huyết đục, đã hóa đi đại bộ phận máu thịt bên trong tinh sát lực lượng, tại lò đan trung đun như tinh thú huyết đục, rất nhanh liền bị hầm hương khí bốn phía. Mùi thơm bồng bềnh, để người thèm ăn nhỏ dãi. Hồ Cầm là giao chỉ thánh nữ cùng giao quang thánh nữ chuẩn bị cái bàn bắt đũa. Ngay tại Lý Chấp vớt thịt hầm thời điểm, giao quang thánh nữ đột nhiên chầm chậm vào Lý Chấp lò đan, kinh ngạc nói, "Trường Thọ tiểu đạo trưởng, ngươi cái lò luyện đan này lại toàn thân là do tinh thần thần thiết thô phôi chế tạo thành." Giao chỉ thánh nữ cùng Hồ Cầm cũng đem ánh mắt tập trung đến màu bạc trắng lò đan trên người, phát hiện lò đan thủ pháp tế luyện rất thô ráp, với lại không có khắc họa một dòng đạo văn, nhưng mà lò đan chất liệu lại toàn thân do tinh thần thần thiết rèn đúc mà thành. Tinh thần thần thiết thế nhưng có thể rèn đúc thánh binh thần tài, thế mà bị Lý Chấp như thế thô bạo rèn đúc thành rồi phàm tục lò đan. Không sai, chính là phàm tục lò đan, căn bản liền không coi là pháp khí. Đây là cỡ nào xa xỉ một việc a tiểu Lý Chấp, ngươi phát tài. Hồ Cầm trong mắt tinh quang lập lòe, như là nhìn xem lại bảo bối giống nhau nhìn Lý Chấp. Tinh thần thần thiết rất đắt sao? Lý Chấp có chút nghi ngờ hỏi. Hắn mặc dù biết tinh thần thần thiết có giá trị không nhỏ, thế nhưng có thể làm cho giao chỉ cùng giao quang hai vị thánh nữ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhiều ít vẫn là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi thế mà hỏi nó quý sao? Ngươi có biết hay không, một khối lớn như thế tinh thần thần thiết cũng đủ lớn năng lực rèn đúc ra 3 năm món trọng khí. Hồ Cầm dường như bị Lý Chấp hào khí cho rung động đến, đây là năm đó cái đó không có tiền ăn cơm, thậm chí cần nhờ nàng cùng Tôn Di tiếp tế trẻ con à Hồ tỷ tỷ, tinh thần thần thiết giá trị rất cao. Lý Chấp hai mắt sáng lên nói, há lại chỉ có từng đó là cao đơn giản như vậy, mà là vô cùng thưa thớt, đây chính là có thể rèn đúc thánh binh thần tài. Hồ Cầm trong lời nói ít nhiều có chút đế ẩm cảm giác. Sau đó, Lý Chấp liền đem ánh mắt chuyển rời đến hai vị thánh nữ trên người, hỏi, hai vị tỷ tỷ, các ngươi trên người có thần nguyên sao? Ta có thể bán cho các ngươi một ít tinh thần thần thiết. Trên người ngươi thế mà còn có dư thừa tinh thần thần thiết. Diêu Hi cả kinh nói, còn có 4 năm phương đi. Lý Chấp hơi đánh giá một chút tinh thú 4 cái móng đuốt thể tích không quá chắc chắn nói, chờ một chút, ngươi là nói 4 năm phương. Giao chỉ thánh nữ cũng có chút tê, dù là nàng hiểu sâu biết rộng, vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dùng phương để cân nhắc tinh thần thần thiết số lượng, bình thường đều là vì viên đến tính toán. Vậy ngươi toàn bộ lấy ra đi, chúng ta giao chỉ thánh địa muốn hết. Giao chỉ thánh nữ rất hào khí nói, giao chỉ muội muội, ngươi cũng không thể ăn một mình, chúng ta giao quang thánh địa vậy thiếu khuyết loại này có thể rèn đúc thánh binh vật liệu. Diêu Hi nói, hai vị tỷ tỷ, ta chỉ tiếp thụ thần nguyên thanh toán. Lý Chấp ngắt lời các nàng tranh đoạt, ngươi mới luân hải bí cảnh, muốn thần nguyên làm cái gì? Đây chính là đối đại năng cũng vật hữu dụng, vì tu vi của ngươi bình thường nguyên tinh khiết đều đầy đủ ngươi tu hành dùng. Một bên Hồ Cầm hỏi, tu vi của ta đạt đến bị ngạn tầng thứ, cần thần nguyên đến phụ trợ thuế biến, cũng chỉ có thần nguyên mới có thể để của ta thuế biến tiến hành triệt để nhất. Lý Chấp giải thích nói, thần nguyên không phải ta có thể tùy tiện vận dụng đồ vật, cần hướng vương mẫu tiến hành báo cáo. Như vậy đi, chờ chúng ta tại nguyên thành sự việc sau khi chấm dứt, ngươi đi với ta giao chỉ một chuyến. Giao chỉ thánh nữ suy tư sau một lát nói, Diêu Hi nhưng không có lên tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa tại giao quang thánh địa trong, lời của nàng quyền còn kém rất rất xa giao chỉ thánh nữ trong giao chỉ quyền lên tiếng. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu ăn tinh thú thịt hầm. Làm một ngụm thịt hầm vào trong bụng sau đó, mọi người nhất thời cảm giác một cô ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí dòng nước ấm khuyết tán đến cơ thể bốn phía, đồng thời bên ngoài thân đùng đùng, không dứt, bắt đầu tiềm thức lôi điện hòa hòa. Nhục thân mơ hồ cũng tại đây cố lôi đình rèn luyện hạ mạnh lên. Dù là giao chỉ thánh nữ cùng Diêu Hi trước đây đã vượt qua không chỉ một lần lôi kiếp, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được tinh thú máu thịt bên trong ẩn chứa lôi đình cường độ. Dường như những kia trong sấm sét mang theo một ít hỗn độn lôi đình vật bị, xa không phải các nàng trước đây khi độ kiếp lôi điện có thể so sánh. Cũng là kia ti lôi đình chi lực tương đối yếu ớt, máu thịt bên trong sinh mệnh tinh khí đầy đủ khổng lồ, mới không có để các nàng làm này Lý Chấp mặt xấu mặt. Hồ Cầm vì thực lực yếu kém, tại ăn một miếng nhỏ sau đó, cần vận công luyện hóa mới có thể đem nó tiêu hóa. Thế nhưng đang tiêu hóa sau đó, nàng hai mắt tỏa sáng, nói ra, tiểu Lý Chấp, là cái này thân thể ngươi vô cùng cường đại bí mật sao? Lý Chấp gật đầu nói, Hồ tỷ tỷ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, năng lực ăn mới có thể mạnh lên. Nơi này tối thiểu có 500 cân tinh thú huyết nục, ngươi ăn được 100 cân, nhục thân cường độ nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Hồ Cầm trực tiếp liếc hắn một cái nói, ngươi làm tỷ tỷ ta là chưa sao, còn ăn 100 cân, tỷ tỷ ta chỉ sợ ngay cả 10 cân cũng ăn không vô. Giao Quang Thánh Nữ thì là tò mò hỏi, Trường Thọ tiểu đệ đệ, những thứ này huyết nục lại là tinh thú huyết nục, ngươi là từ chỗ nào có được tinh thú huyết nục? Tinh thú là sinh hoạt tại vực ngoại tinh không bên trong khổng lồ cổ thú một loại gọi chung, bất kỳ cái gì một đầu tinh thú đều là cường đại đại danh tử, không chỉ hình thể dị thường khổng lồ, với lại thực lực cũng là khủng bố vô biên, thường thường thực lực của bọn nó cũng tại vương giả tầng thứ trở lên, bằng không không cách nào tại vực ngoại tinh không bên trong ngao du. Giao chỉ thánh nữ trên mặt mặc dù bị một tầng mông lung tiên vụ bao phủ, nhưng mà Lý Chấp lại có thể cảm nhận được giờ phút này nàng vậy lộ ra một bộ thần sắc tò mò. Đây là buổi tối hôm qua một chương. Mọi người ngày quốc tế lao động vui vẻ, lao động vinh quang nhất, hôm nay coi như là cảm nhận được. Chương 72, giao quang thánh tử mời, 1, chương 72, giao quang thánh tử mời, 1, dừng lại tinh thú thịt ăn mọi người tinh lực dồi dào, toàn thân lôi quang lấp lánh, phản phất đang độ kiếp đồng dạng. Mênh mông sinh mệnh tinh khí cùng lôi đỉnh chi lực trực tiếp tác dụng tại nhục thân chi thượng, nhường giao chỉ chúng tiên tử nhục thân đều chiếm được một lần rèn luyện. Ngay cả Lý Chấp cũng không ngờ rằng, trải qua hỗn độn thần lôi tẩy lễ tinh tú huyết nhục thế mà có như thế cường hàn đoán thể hiệu quả, xa so với hắn luyện chế tinh thần đoán thể đan cũng cao hơn hiệu quả hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu vẹn vẹn chỉ có Lý Chấp bốn người bọn họ đang ăn tinh thú huyết nhục, thế nhưng rất nhanh cái khác người được mùi thịt giao chỉ đệ tử vậy sôi nổi gia nhập ăn thịt trong đại quân. Rất nhiều giao chỉ đệ tử vì duy nhất một lần ăn quá nhiều, tại chỗ liền bị máu thịt bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực khiến cho mặt mày xám xịt, dáng vẻ hoàn toàn không có. Xuân quang trận tiết người đều vì đến không ít, hiện trường càng là hơn một mớ hỗn độn. Nếu như không phải giao chỉ thánh nữ kịp thời ra tay, những đệ tử kia còn không biết muốn làm ra cái gì đẹp mắt hoa văn đấy. Dường như các nàng cũng không đem Lý Chấp trở thành nam nhân đối đãi, dù là ngọc thể đón gió, gò má ửng hồng, vậy không ai thẹn thùng rời khỏi. Mà là tại luyện hóa máu thịt bên trong tinh khí sau đó, tiếp lấy đi ăn. Ngay cả Hồ Cầm cũng không ngoại lệ, ăn một lúc, ngừng một lúc, lại ăn một lúc, mãi đến khi triệt để ăn bất động mới thôi. Nàng có thể nói là trừ ra Lý Chấp, giao chỉ thánh nữ cùng Diêu Hy bên ngoài, ăn nhiều nhất một cái giao chỉ đệ tử. Thế nhưng cho dù như thế, cuối cùng Hồ Cầm cũng là sớm rời đi, quay ngược về phòng trong đi tiêu hóa thể nội cố kia mưa lớn sinh mệnh tinh khí đi. Chỉ có giao chỉ thánh nữ cùng giao quang thánh nữ hai người từ bắt đầu đi cùng Lý Chấp ăn vào kết thúc. Với lại trên người của hai người vậy không có xuất hiện lôi điện dấu hiệu bùng nổ. Nếu như không phải trên người các nàng lóe lên một cái rồi biến mất vào quang, Lý Chấp vẫn đúng là cho rằng nhục thể của các nàng đã có thể cùng chính mình sánh vai, có thể chỉ bằng vào nhục thân lực lượng có thể đem những máu thịt kia cho tiêu hóa hấp thu. Không còn nghi ngờ gì nữa hai vị kia thánh nữ các hạng, vì không tại Lý Chấp trước mặt mất mặt, sử dụng gian lận thủ đoạn. Hơn 500 cân tinh thú huyết đủ, Lý Chấp một người đều ăn được 100 cân, giao chỉ thánh nữ cùng giao quang thánh nữ riêng phần mình ăn có 50 mấy cân, còn lại thì bị cái khác hơn 10 vị giao chỉ đệ tử chia ăn. Làm lò đan bên trong tinh thú huyết đủ bị ăn hết tất cả sau đó, giao quang thánh nữ đều trước tiên mở miệng nói, "Tiểu đệ đệ, sắc trời đã tối, tỷ tỷ liền đi về trước." Nói xong, Diêu Hy liền trực tiếp hóa thành nhất đạo lưu quang bay ra giao chỉ thạch trai, đồng thời hướng phía nguyên thành phía ngoài hoang dã bay đi, mơ hồ có lôi quang theo trong cơ thể nàng xuất hiện, tựa hồ là muốn đi độ kiếp đồng dạng. Sau đó, giao chỉ thánh nữ cũng tại hai cái lao ma ma cùng đi rời đi. Chỉ có Lý Chấp bỗ chính mình tròn bao bụng, nằm ở trong hoa viên trên đồng cỏ, thưởng thức thiên thượng mỹ cảnh. Đồng thời hắn cũng tại tự hỏi tiếp xuống cái kia làm gì. Cuối cùng, Lý Chấp thần kỳ phát hiện, hắn thế mà trừ ra tu hành bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phiền phức quấn thân. Hình như chỉ cần hắn không tới tìm đường chết, rồi sẽ bình an thuận thuận lợi lợi tu luyện có thành tựu. Tại đi vào Bắc vực trước đó, hắn vẫn còn đang suy tư dùng loại phương thức nào có thể nhanh chóng thu hoạch lượng lớn nguyên tinh khiết, thậm chí thần nguyên mà phát sầu. Nhưng hôm nay, bất ngờ bị giao chỉ thánh nữ nhặt được quay về, nguyên sự việc dường như bỗng chốc đều giải quyết. Giống như chỉ cần hắn thiếu khuyết cái gì, lập tức liền có người sẽ đem đồ vật đưa đến trước mặt hắn. Màn đêm buông xuống, tinh không mênh mông, thiên cung chi thượng bảy viên sáng ngời tinh thần có vẻ đặc biệt bất phàm, cùng chung quanh tinh không hòa lẫn, tựa hồ tại diễn nghĩa giữa thiên địa tối thuần khiết đạo và lý. Nhường Lý Chấp thời gian dần trôi qua nhìn xem ngây người. "Tiểu Lý Chấp, tất cả mọi người trở về tu luyện đi, ngươi làm sao còn một người nằm ở nơi này?" Chẳng biết lúc nào Hồ Cầm xuất hiện lần nữa tại Lý Chấp bên cạnh. "Hồ tỷ tỷ, ngươi có người nhà sao?" Lý Chấp tiếp tục xem bầu trời, không có quay đầu, mà là trực tiếp hỏi. "Ta tự nhiên có người nhà." Hồ Cầm thốt ra, sau đó đều cúi đầu nhìn thấy Lý Chấp cặp kia thanh tịnh trong suốt mắt to, cảm giác tâm thần của mình trong phút chốc thất thủ bình thường, sau đó nàng đều vẻ mặt ôn nhu ngồi ở Lý Chấp bên cạnh nói ra, "Ngươi có phải hay không nhớ nhà?" Lý Chấp nói tiếp, "Ta nghe nói giao chỉ đệ tử không thể lấy chồng, tương lai và các ngươi già rồi sau đó, không có người nhà nên làm thế nào?" Hồ Cầm mỉm cười nói, "Đều là tin đồn, ai nói chúng ta giao chỉ đệ tử không thể lấy chồng? Kỳ thực tuyệt đại đa số thiên phú đệ tử bình thường còn là sẽ lấy chồng. Đương nhiên tượng thánh nữ sư muội như thế nhất tâm cầu đạo đệ tử, trừ phi gặp được vạn năm khó gặp tuyệt đại thiên tiêu, bằng không có phải không sẽ động tâm." Lý Chấp nói ra, "Nguyên lai các ngươi giao chỉ đệ tử là có thể lấy chồng, a kia các ngươi có phải hay không liền không thể tu luyện Tây Hoàng Kinh?" Hồ Cầm nói ra, "Tây Hoàng Kinh há lại dễ dàng tu luyện đích như vậy, mỗi đệ tử lại một, có tư cách tu luyện Tây Hoàng Kinh đệ tử cũng là 3 năm người thôi. Tuyệt đại đa số giao chỉ đệ tử tu luyện công pháp đều là bình thường công pháp, có tư cách tu hành thánh hiền lưu lại kinh văn đệ tử cũng không tính là nhiều. Tỷ tỷ tư chất của ta không coi là tốt, vẹn vẹn có thể tu luyện vương giả lưu lại kinh văn thôi." Lý Chấp hỏi, "Tôn Di tỷ tỷ vì sao không có cùng người nơi phát ra thành?" Hồ Cầm nói ra, "Tôn Di bị trưởng lão yêu cầu bế quan. Thiên phú của nàng so với ta tốt, có thể tu luyện thánh nhân kinh văn, nói không chừng lần này sau khi xuất quan, tu vi của ta liền bị nàng lại vượt qua." Lý Chấp lại hỏi, "Hồ tỷ tỷ, ta nghe nói các ngươi giao chỉ đệ tử đều sẽ lâu dài tắm rửa thần tuyển chi thủy, đến để thăng chính mình tư chất tu luyện, có phải thật vậy hay không?" Hồ Cầm trong thanh âm mơ hồ có chút tiếc hận, nói, "Đó là trước kia giao chỉ đệ tử mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ, bây giờ giao chỉ trong đã không có thần tuyển nước, cho dù là thánh nữ sư muội cũng chỉ có thể sử dụng thánh tuyển thủy tắm rửa." Lý Chấp hỏi, "Đây là vì cái gì? Không phải đều nói giao chỉ chi thủy giáp thiên hạ sao?" Hồ Cầm dường như bị Lý Chấp tâm chặt lây, nói ra, "Kỳ thực tình huống cụ thể ta vậy không rõ ràng. Ta cũng vậy một lần tỉnh cờ nghe một tên trưởng lão tại sau khi say rượu phát ra cảm khái lúc đề cập tới, nói cái gì tiên chỉ sinh biến, từ đó làm cho giao chỉ xuống dốc." Lý Chấp hỏi, "Vậy ngươi biết giao chỉ địa điểm cũ ở đâu sao?" Hồ Cầm nói ra, "Ngay tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận, kỳ thực thánh nữ sư muội lúc này mới tuần sát các khu mỏ gạo, cũng có một bộ phận nguyên nhân là muốn đi thánh địa điểm cũ xem xét." Thoại ở đây, Hồ Cầm lập tức câm miệng, dường như ý thức được để lộ bí mật, đội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu Lý Chấp, ngươi phải cẩn thận giao quang thánh tử cùng thánh nữ. Bọn hắn mặc dù cùng thánh nữ sư muội giao tình không cạn, thế nhưng ngươi cũng đã là con mồi của bọn họ. Đừng nhìn trước đó Diêu Hy cùng ngươi ở chung hòa hợp, thế nhưng thật muốn ra tay với ngươi, nàng có phải không sẽ có do dự chút nào? Với lại giao quang thánh tử dường như phát hiện thể chất của ngươi đặc thù, trước đây tại ngươi chữa thương thời điểm đã từng tới 3 lần, chẳng qua đều bị thánh nữ sư muội ngăn cản trở về. Lý Chấp hỏi, Hồ tỷ tỷ, ngươi vô cùng kiêng kỵ cái đó giao quang thánh tử. Hồ Cầm sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, vậy không thể nói là kiêng kỵ, chỉ là trực giác nói cho ta biết, hắn tâm tư còn lâu mới có được hắn nhìn bề ngoài như vậy quang minh chính đại. Có lẽ sẽ nhìn trộm bí mật trên người của ngươi, mà âm thầm ra tay với ngươi. Ngay tại Hồ Cầm khuyên bảo Lý Chấp phải cẩn thận giao quang thánh tử lúc, ra ngoài độ kiếp thành công Diêu Hy lần nữa về tới Nguyên Thành. Tại giao quang thạch trong phòng, giao quang thánh tử dường như đã đợi chờ đã lâu. Sư muội, quan sát thế nào, tham dò được thân phận của hắn cùng lai lịch sao? Giao quang thánh tử ngồi trên đạo đài, toàn thân tỏa ra làm cho người e ngại thanh quang, tựa như hành tẩu ở nhân gian thần linh đồng dạng. Cho dù là thân làm thánh nữ Diêu Hy ở trước mặt hắn cũng không dám làm cản. Diêu Hy đem trên người phong tình khiêm tốn không còn một mảnh, thần sắc nghiêm túc nói ra, sư minh, hải tử kia rất thần bí, với lại lai lịch thành câu đố, hắn tự xưng là Tào Vũ Sinh đệ tử. Thế nhưng đông hoang mặt đất cũng chưa từng xuất hiện tên là Tào Vũ Sinh tiền bối đại năng. Giao quang thánh tử hỏi, ngươi còn dò nghe được cái gì tin tức? Diêu Hy nói ra, đứa bé kia thể chất phi thường trắng kiện, thậm chí đây sư minh thể chất của ngươi đều cường hắn hơn. Lúc trước hắn mời chúng ta ăn một bữa tựa hồ là yêu vương tầng thứ tinh thú thịt, ta cùng giao chỉ thánh nữ hai người cộng lại đều không có hắn ăn nhiều. Sư minh, còn có một chút ngươi phải chú ý, đứa bé kia trong tay có số lượng đông đảo tinh thần thần thiết, nhưng hắn lại hy vọng dùng những tia thần thiết trao đổi thần nguyên. Giao quang thánh tử khẽ gật đầu nói, ta biết rồi, sư mọi ngươi vừa độ xong kiếp, đi về nghỉ ngơi trước đi. Diêu Hy nói ra, sư minh, vậy ta sẽ không quấy rầy người tu hành. Thế nhưng quay người sau đó, Diêu Hy trong mắt lại lóe lên vẻ khác lạ, vừa nãy nàng ra ngoài độ kiếp thế nhưng chuyên môn chọn lựa một chỗ khu không người tiến hành, liên tục xác định là khu không người sau đó, nàng mới bắt đầu độ kiếp. Vì sao giao quang thánh tử sẽ biết việc này? Diêu Hy hiểu rõ, vị sư minh này luôn luôn thần bí, liền đem hoài nghi đặt ở đáy lòng. Tại Diêu Hy sau khi rời khỏi, giao quang thánh tử hướng về phía gian phòng trống rỗng hỏi, điều tra hiểu rõ lai lịch của hắn sao? Thuộc hạ bất lực, tạm thời còn không có bất kỳ cái gì manh mối. Một cái mang mặt nạ người áo đen đều theo âm thầm đi ra nói, thể chất của hắn xác định chưa? Giao quang thánh tử lại hỏi, lúc trước có giao trì đệ tử ở bên cạnh hắn, chúng ta người không có cơ hội cận thân dò xét. Mặt nạ người áo đen nói tiếp, thực sự là rất rưởi. Giao quang thánh tử trong mắt bắn ra hai đạo thánh quang, trực tiếp đánh trúng người áo đen lồng ngực, phát ra ầm tiếng vang, phản phất đang bị nóng rực bàn ủi thiêu đốt đồng dạng. Mặt nạ người áo đen cũng không dám tranh né, chỉ có thể ngạnh kháng giao quang thánh tử trừng phạt. Chương 72, giao quang thánh tử mời 2. Chương 72, giao quang thánh tử mời 2. Sau một lát, người áo đen trước ngực cầm thanh biến mất, hắn mới lên tiếng, thuộc hạ mặc dù không cách nào xác định thể chất của hắn, thế nhưng lại có thể kết luận thể chất của hắn tuyệt đối bất phàm. Nay còn cần phải ngươi mà nói. Giao quang thánh tử dường như có chút tức giận nói. Sau đó, hắn liền lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay xưa cũ tấm gương giao cho người áo đen, nói ra, mặt này thần vương chiếu cấp tính, có thể chiếu ảnh ra một người sinh mệnh bản nguyên, thật tốt sử dụng, cho ngươi 3 ngày thời gian. Mặt nạ người áo đen tiếp nhận mặt kia dùng đại thành thần vương xương đầu mài mà thành bạch cốt kính sau đó, đều từ trong phòng biến mất. Mà giao quang thánh tử lần nữa bị thánh quang bao phủ, bắt đầu một vòng mới tu hành. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần nuốt Lý Chấp sinh mệnh bản nguyên, đây nuốt mất những ma thai kia sinh mệnh bản nguyên hiệu quả còn tốt hơn. Đầy đủ nhường hắn bất diệt thiên công lại đến một bậc thang. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Chấp còn chưa tỉnh ngủ, giao chỉ thánh nữ liền mang theo ngàn cân thần nguyên tới trước cùng Lý Chấp tiến hành giao dịch. Tối hôm qua, vì nàng hộ đạo trưởng lão đêm tối phi nhanh, quay trở về giao chỉ thánh địa đem Lý Chấp trong tay có tinh thần thần thiết muốn cùng giao chỉ giao dịch thông tin nói cho giao chỉ Vương Mẫu. Vương Mẫu lúc này hạ lệnh, mở ra thần nguyên bảo khố, một hơi lấy ra góp nhặt nhiều 5000 cân thần nguyên, tiến đến mua sắm tinh thần thần thiết. Ngàn cân thần nguyên giá trị cơ hồ tương đương với ngàn vạn cân nguyên tinh khiết, có thể thấy được giao chỉ Vương Mẫu tác phẩm lớn đến bao nhiêu. Hộ tống vị kia hộ đạo trưởng lão cùng tới trước là một cái nhìn lên tới hơn 30 tuổi mỹ nữ thiếu phụ. Lúc này, giao chỉ thánh nữ chính là cùng vị kia mỹ thiếu phụ cùng lúc xuất hiện tại Lý Chấp trong phòng. Lý Chấp mặc dù nhìn không thấu tu vi của nàng, thế nhưng có thể làm cho giao chỉ thánh nữ không dám vai sóng vai hành động, liền biết nàng tại giao chỉ bên trong thân phận cao biết bao nhiêu. Quả nhiên, làm Lý Chấp đem bọn hắn mời sau khi vào nhà, giao chỉ thánh nữ mở miệng là Lý Chấp giới thiệu nói, "Trường Thọ tiểu đạo trưởng, vị tiền bối này là ta giao chỉ thánh địa hộ pháp trưởng lão, lần này tới trước chính là muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch. Không biết có thể để cho chúng ta xem xét trong tay ngươi tinh thần thần thiết." Lý Chấp nhìn một chút diện tích của căn phòng liền nói, "Nơi này không gian chật hẹp, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, cũng không cần như thế phiền phức." Mỹ thiếu phụ trực tiếp mở miệng nói, sau đó phất tay phóng xuất ra nhất đạo huyền quang, Lý Chấp cũng cảm giác được không gian bốn phía một trận biến hóa, trong phòng không gian trong nháy mắt biến lớn không chỉ gấp 10 lần, mà ngăn cách trong ngoài khí tức, nhường cả phòng trong nháy mắt biến thành một không gian riêng biệt. Lý Chấp thấy thế, thần sắc bình tĩnh, không thấy bất luận cái gì dị sắc, ngược lại làm cho vị mỹ nữ kia trưởng lão có chút bất ngờ. Sau đó, hắn đều phất tay đem 4 cái do tinh thần thần thiết tạo thành tinh thú chảo đưa ra. Nhìn thấy 4 cái tương tự long chảo tinh thần thần thiết chảo, mỹ nữ trưởng lão trên mặt ngay lập tức nổi lên vẻ khiếp sợ, nói, lại là thánh linh thứ ở trên thân. Giao chỉ thánh nữ trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hỏi, sư thúc, thánh linh không phải bằng đá sao, trên người làm sao lại như vậy sinh ra tinh thần thần thiết? mỹ nữ trưởng lão giải thích nói, thánh linh kỳ thực không phải đơn chỉ những tảng đá kia trung dựng dục ra sinh mệnh. Tất cả thiên địa dựng dục sinh mệnh kỳ thực cũng coi như là thánh linh. Này bốn cái tinh thần thần thiết trảo, hẳn là tại vực ngoại tinh không bên trong dựng dục ra tinh không cự thú thứ ở trên thân. Chẳng qua đầu kia tinh thú còn chưa thai nghén hoàn toàn, móng vuốt liền bị người cho bổ xuống, nếu như tinh thần thần thiết biến thành cự trảo triệt để lộ sắc thành huyết đục chi khu, kia thực lực của nó đem có thể so với thánh hiền thời cổ. Giao chỉ thánh nữ hơi suy tư sau một lát, đều nói với Lý Chấp, trường thọ đạo trưởng, có thể hay không lấy thêm ra một ít chúng ta hôm qua hưởng dụng tinh thú huyết đục. Lý Chấp mỉm cười nói, đương nhiên đều có thể. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra một khối hôm qua chưa kịp đun nhử tinh thú huyết đục. Vị mỹ nữ kia trưởng lão nhìn thấy tinh thú huyết đục sau đó, thần sắc ngay lập tức trở nên nghiêm túc lên, qua rất lâu mới mở miệng nói, đầu này tinh không cự thú lại là chết bởi hỗn độn thần lôi phía dưới, thế mà còn năng lực có huyết đục lưu lại đến, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Giao chỉ thánh nữ hỏi, sư thúc ngài nói là hỗn độn thần lôi? Mỹ nữ trưởng lão gật đầu nói, không sai, chính là có thiên phạt thần lôi danh xưng hỗn độn thần lôi, thường thường gặp lệch trời mới biết đụng phải kiểu này thần lôi. Sau đó, vị mỹ nữ kia trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Chấp nói ra, tiểu đạo trưởng, thực sự là tốt phúc duyên, loại kinh nghiệm này thiên phạt mà bất diệt huyết đục thế mà đều có thể đạt được, mỗi một viên máu thịt bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí dường như đều có thể so với một khỏa thánh dược. Giao chỉ thánh nữ hai mắt tỏa sáng, nói ra, trường thọ đạo trưởng, trong tay ngươi còn có dư thừa tinh thú huyết đục sao? Chúng ta giao chỉ vui lòng ra giá tiền rất lớn mua sắm. Lý Chấp lắc đầu nói, hết rồi. Ngày hôm qua căn chân thú đã là cuối cùng một cái. Chúng ta hay là xem trước một chút này bốn cái tinh thần thần thiết trảo giá trị đi. Vị mỹ nữ kia trưởng lao ước lượng một chút kia bốn cái tinh thần thần thiết trảo trọng lượng sau đó, nói ra, dựa theo giá thị trường, chúng nó nên giá trị 800 vạn cân nguyên tinh khiết. Chẳng qua bốn cái cùng nhau thoại giá trị cao hơn một ít, ta giao chỉ có thể cho ngươi tương đương với 1000 vạn cân nguyên tinh khiết thần nguyên. Lý Chấp nói thẳng, thành giao. Sau đó, vị mỹ nữ kia trưởng lão liền đem một cái chứa ngàn cân thần nguyên linh mục dương lấy ra ngoài. Lý Chấp nghiệm nhìn xem sau đó, liền trực tiếp đưa nó thu vào. Lần này ngay cả đạo cung bí cảnh tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Hắn cũng không phải thánh thể, không cần ngàn vạn cân nguyên đến tiến hành xung quan, cho nên không sai biệt lắm 1,2 triệu cân nguyên có thể nhường hắn tương đạo cung bí cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tu luyện đạo cung bí cảnh lúc, hắn cần thiết tiêu hao tài nguyên, nên đều cùng bình thường đạo thể tiêu hao tài nguyên tương đối. Giao dịch hoàn thành sau đó, vị mỹ nữ kia trưởng lão liền mang theo tinh thần thần thiết rời đi. Giao chỉ thánh nữ thì đi đưa tiễn. Trên đường, vị mỹ nữ kia trưởng lão nói với giao chỉ thánh nữ, giao nhi, ngươi sau này phải thường xuyên cùng vị kia tiểu đạo trưởng giữ liên lạc, nếu như hắn cần giúp đỡ lời nói, ta giao chỉ cũng có thể ở một mức độ nào đó tạo điều kiện dễ dàng. Giao chỉ thánh nữ hỏi, sư thúc, lẽ nào cái đó trưởng thọ tiểu đạo trưởng trên người còn có cái khác bảo bối hay sao? Mỹ nữ trưởng lão lắc đầu nói, ta không biết trên người hắn còn có hay không bảo bối, thậm chí ta cũng không quan tâm trên người hắn có gì bí mật. Thế nhưng theo hắn có thể lấy ra tinh không cự thú kiểu này chỉ tồn tại ở sâu trong tinh không tồn tại thứ ở trên thân, cũng đủ để nhìn ra kẻ này số phận quả nhiên là vận may ngập trời, chắc chắn không phải tầm thường tu sĩ có thể sánh ngang. Dù là hắn hiện tại rất yếu, tương lai cũng sẽ vì các loại cơ duyên mà trở nên vô cùng cường đại. Tiểu này bị thiên địa khí vận chung ái người, cùng với nó giao hảo không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Giao chỉ thánh nữ đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ, gật đầu nói, đệ tử nhớ kỹ. Mỹ nữ trưởng lao nói ra, tốt, ngươi đều tiễn ta đến nơi đây đi. Sự việc xong xuôi sau đó, mau chóng trở về giao chỉ. Bắc vực thế đạo chỉ sợ sẽ đại loạn. Tu vi của ngươi cần mau chóng lại đề cao một cái đại cảnh giới mới được. Giao chỉ thánh nữ gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Tại trở về thạch trai trên đường, mỹ nữ trưởng lão thoại không ngừng tại giao chỉ thánh nữ trong đầu hiện hiện, nhường nàng trong lòng dâng lên muốn hay không mượn nhờ Lý Chấp số phận đi giao chỉ cựu địa đi một chuyến, đi nếm thử cảm ngộ Tây Hoàng mẫu năm đó tự mình lưu lại đại đạo vết khắc, từ đó nhường nàng đối Tây Hoàng kinh lĩnh ngộ nâng cao một bước. Thể chất của nàng mặc dù bất phàm, thế nhưng cũng không phải tiên tiên đạo thai, đối với Tây Hoàng kinh lĩnh ngộ tại đạt đến nhất định tầng thứ sau đó, rất khó tiếp tục đột phá. Do đó, nàng liền định mượn nhờ lần này ra ngoài tuần sát khu mỏ cơ hội, mạo hiểm tiến về giao chỉ cựu địa, đi cảm ngộ Tây Hoàng mẫu năm đó ở lại nơi đó đại đạo vết khắc. Có lẽ có thể nhường nàng đột phá đối Tây Hoàng kinh lĩnh ngộ bình cảnh. Thế nhưng làm nàng trở về thạch trai thời điểm, lại phát hiện Giao Quang Thánh Tử cùng Giao Quang Thánh Nữ thế mà cùng nhau mà đến. Đồng thời Giao Quang Thánh Tử đang mở miệng mời Lý Chấp tiến đến Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài tham quan. Nghe nói đó là mỗi một cái đi vào nguyên thành tu sĩ đều sẽ tham gia du lịch hạng mục. Trong thành có không ít chuyên môn làm lấy một nhóm hướng dẫn du lịch, với lại Giao Quang Thánh Tử đã mời một nhóm đồng đạo, dự định cùng nhau kết bạn đi cổ khoáng chung quanh du lịch. Không đợi Lý Chấp làm ra quyết định, vừa trở về giao chỉ thánh nữ, đều sinh như tiếng trời nói, Giao Quang đạo hữu, tất nhiên tới trước mời trưởng thọ đạo trưởng, vì sao không ngay cả ta vậy cùng nhau mời đấy? Thánh nữ vui lòng đồng hành, Giao Quang tự nhiên không có lý do gì từ chối. Giao Quang thánh tử mở miệng nói. Sau đó, hắn không lại hướng Lý Chấp hỏi, đạo trưởng, gì khác biệt chúng ta cùng đi lãnh hội Bắc vực tối huyền bí phong quang? Giao chỉ thánh nữ không biết làm gì dự định, cũng tại lúc này mở miệng nói, trưởng thọ đạo trưởng không cần lo lắng, chuyến này ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Nhưng Lý Chấp một lần cho rằng, hai người bọn họ có phải hay không thông đồng tốt muốn lôi kéo chính mình đi Thái Sơ cổ khoáng chịu chết. Mắt thấy Lý Chấp lộ ra xem kỹ thân sắc, Diêu Hy chập chẩn sóng lớn dáng người đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói, "Trường Thọ tiểu đệ đệ, ngươi không phải là sợ chưa? Yên tâm đi, có tỷ tỷ tại, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Ba người tựa hồ cũng muốn cho Lý Chấp cùng bọn hắn nhất đạo tiến đến quan sát Thái Sơ cổ khoáng phong cảnh đồng dạng. Nhưng Lý Chấp có chút không chắc, bọn hắn đến tột cùng muốn cái gì? đối mặt giao chỉ thánh nữ cùng Diêu Hy ở một bên nhiệt tình mời, ngược lại là nhường Lý Chấp không tiện cự tuyệt giao quang thánh tử ý tốt, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng giao quang thánh tử mời. Hôm nay phần 1, ngày quốc tế lao động không nghỉ ngơi, tiếp tục đi gõ chữ. Cuối cùng cầu điểm nguyện phiếu ủng hộ đi. Chương 73, giao quang sắc cơ, 1, chương 73, giao quang sắc cơ, 1, mặt đất bao la, đất càng nghìn dặm, cắt bay đá chạy, hoàn toàn hoang lương cô quạng. Nhưng lại tại như vậy cô quạng phía dưới mặt đất, lại ẩn chứa đến mãi không hết do sinh mệnh tinh khí ngưng kết mà thành mỏ nguyên. Từ thái cổ thời đại đến mấy chục vạn năm ở giữa, kéo dài không ngừng đào móc, thế mà không có đem phía dưới mặt đất nguyên hái sạch, không thể không nói đây là một loại kỳ tích. Một đám người đi tại hoang vu sa mạc trên bên bãi, nhìn không có bất kỳ cái gì cảnh đẹp có thể nói môi trường, lại không một người cảm giác nhàm chán. Ngược lại tràn đầy phấn khởi trái xem phải xem, dường như có không nhìn xong phong cảnh đồng dạng. Với lại trong đám người có đôi khi còn có thể vì một mảnh sông núi xu thế cùng có phải ở dưới chân núi sinh ra nguyên mạch mà bộc phát ra kịch liệt tranh luận. Cũng không có tóc người ra nơi đây là gì hoang vu như vậy, ngay cả quỷ ảnh tử đều không có loại hình cảm khái. Giao quang thánh tử tổ chức nhóm người này trung dường như không có tán tu, tất cả đều là xuất thân các thế lực đệ tử, đối với hoang cổ cấm khu bên ngoài nhận biết xa so với tán tu phải thâm nhập hơn nhiều. Chẳng qua đi theo giao quang thánh tử xâm nhập thái sơ cổ khoáng bên ngoài, vẫn là để trong bọn họ một số người cảm giác không hiểu kích động. Dường như có giao quang thánh tử vì bọn họ mở đường, bọn hắn có thể tại thái sơ cổ khoáng phụ cận đào móc đến tuyệt thế thần nguyên đồng dạng. Trên đường đi tất cả mọi người tại phân tích chỗ kia có khả năng nhất xuất hiện thần nguyên. Ngay cả đi theo tại giao trì thánh nữ bên người Lý Chấp cũng không ngoại lệ, gia nhập những người đó nghiên cứu thảo luận trong. Nhìn thấy Lý Chấp một thân đạo sĩ cách đắn mặc, có một tên xuất thân ngũ hành cung đệ tử hướng hắn dò hỏi: "Tiểu đạo trưởng, ngươi là đạo môn cao nhân tất nhiên tinh thông phong thủy bí thuật, có thể hay không cho mọi người chỉ điểm một hai?" Trong đội ngũ Huyễn Diệt cung cùng bạn kiếp giáo đệ tử cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Chấp trên người. Trên đường đi có thể bị giao trì thánh nữ cùng giao quang thánh nữ hai đại mỹ nhân tuyệt thế kẹp ở giữa, với lại thỉnh thoảng nói giỡn, bọn hắn cũng muốn biết vị này nhìn lên tới chỉ có 6 tuổi tả hữu tiểu đạo trưởng đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, lại có thể đạt được hai vị cao không thể chạm thánh nữ ưu ái. Từ Giang Nguyên Thành, mọi người đã tại hoang vu sa mạc ngược lên đi rồi 7-8 ngày thời gian, bọn hắn trừ ra cùng giao quang thánh tử từng có hạn giao lưu bên ngoài. Dường như cùng giao trì thánh nữ còn có giao quang thánh nữ không có nói một câu. Mà Lý Chấp lại năng lực hưởng thụ được hai vị tiên tử cùng trò chuyện phục vụ, quả thực để bọn hắn đấu kỵ lê bớm. Cũng là Lý Chấp thật sự là tuổi nhỏ, mới không có để bọn hắn mất lý trí, bằng không sớm đã có người đứng ra khiêu chiến Lý Chấp. Bọn hắn tại hai vị thánh nữ trước mặt có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói nhầm nhường hai vị thánh nữ chán ghét, thế nhưng Lý Chấp đạo tốt dường như không thế nào yêu phản ứng hai vị thánh nữ bình thường, trên đường đi đều là hai vị thánh nữ đang chủ động tìm kiếm trọng tâm câu chuyện cùng hắn ở đây nói chuyện. Rất nhiều người trong lòng thậm chí ngấm ngầm tại khinh bỉ Lý Chấp, thầm nghĩ, cái này tiểu thí hải làm sao lại không hiểu phong tình đâu, hai vị thánh nữ như thế chủ động, ngươi thế mà một mực từ chối, thật là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Ngươi không muốn, đổi ta đến a. Cuối cùng đang đến gần thái sơ cổ khoáng ngàn dặm địa phương xa, mọi người dừng lại tiến hành một lần cuối cùng chỉnh đốn lúc, vị Tiêu Ngũ Hành cung đệ tử thế mọi người đứng ra ước lượng Lý Chấp bản sự. Chẳng qua, vị Tiêu Ngũ Hành cung đệ tử thái độ phi thường tốt, đem Lý Chấp nhấc rất cao. Thế nhưng, nếu như lúc này Lý Chấp không có biểu hiện ra làm bọn hắn tin phục thực lực, chỉ sợ kiểu này định đoạt đều trở thành một loại thổi phồng quá độ. Nghe được Ngũ Hành cung đệ tử lời nói, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giao quang thánh nữ vậy hơi mở miệng cười nói, "Trường Thọ tiểu đệ, ngươi đều cho mọi người bộc lộ tài năng đi, để bọn hắn xem xét người trưởng thọ đạo nhân thực lực." Giọng Diêu Hy ngọt ngào sán lạ, dường như nói ra mọi người tiếng lòng, nhường mọi người cảm giác trong lòng ấm áp. Giao quang thánh tử cùng giao trì thánh nữ vậy đều đem ánh mắt tập trung đến Lý Chấp trên người. Nhất là giao trì thánh nữ, nàng rất muốn hiểu rõ Lý Chấp truyền thừa đến tột cùng là cái gì, trong miệng hắn trưởng giáo là người thế nào. Theo Lý Chấp biểu hiện ra thực lực đó có thể thấy được, hắn tu luyện cổ kinh không phải bình thường. Đối mặt giao quang thánh nữ đổ thêm dầu vào lửa, còn có cái khác đại giáo đệ tử nóng bỏng ánh mắt, Lý Chấp hiểu rõ lúc này nếu như nhận sợ, tiếp xuống hành trình chỉ sợ sẽ có người đối với hắn âm thầm ra tay. Lý Chấp thấy thế, lật tay lấy ra một cái phất trần, ở trước ngực hư không nhẹ nhàng quét qua, sau đó tay kết đạo ấn nói ra, "Vô lượng thiên tôn, kia đường nhỏ đều xấu." Sau đó Lý Chấp phi thân lên, ngồi xếp bằng hư không, miệng phun chân kinh, từng đạo thần lực tại quanh người hắn ẩn hiện. Đồng thời có một tòa xưa cũ đạo quán sau lưng hắn mơ hồ chìm nổi, thiên địa càng là hơn tỏa ra khí tức huyền ảo. Giao quang thánh tử cùng giao trì thánh nữ tất cả đều bị hai chữ kia hấp dẫn, bọn hắn tu hành đều là đại đế kinh văn, hiểu rõ hai chữ kia phân lượng, là chân chính đế văn. Với lại đạo quán hai bên câu đối càng làm cho mọi người ở đây một hồi kinh hãi. Giao quang thánh nữ Diêu Hy tu luyện không phải đại đế kinh văn cũng không biết đạo quán tấm biển bên trên thiên địa hai chữ giá trị, cũng không có quá nhiều chú ý, ngược lại càng chú ý đạo quán hai bên câu đối, không tự chủ đọc, nói, trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng thiên đồng thọ đạo nhân nhà. Với lại đạo quán thượng phát ra cô kia vĩnh hằng bất hủ ý cảnh càng là hơn mọi người vô cùng mê muội. Mặc dù Lý Chấp còn chưa chân chính đạo thủ, có thể vẹn vẹn là khúc nhạc dạo, liền để mọi người không dám khinh thường mình. Theo Lý Chấp không ngừng tụ kinh, chín cái chân long chậm rãi theo sau lưng hắn thần bí nói trong quan bay ra, liền trước mặt mọi người tưởng rằng đây là một loại thần kỳ nguyên thuật thủ đoạn lúc, chân long trên người đột nhiên xuất hiện từng đạo xích sát, sau đó một ngụm thần bí quan tài bị chín cái chân long theo trong đạo quan kéo ra ngoài. Sau đó, chín con rồng kéo hồng quan tài tại Lý Chấp điều khiển dưới, vọt thẳng hướng về phía trước mặt đất. Ngao ngao hu hu. Mọi người ở đây bên thai dường như truyền đến một hồi chân long tiếng gầm sau đó, ở bên ngoài hơn trăm dặm một mảnh bình thường không có gì đặc biệt mặt đất đột nhiên bắt đầu bốc lên, chín cái mang theo long khí thần long trực tiếp theo phía dưới mặt đất phá đất mà lên. Thế nhưng chín cái thần long bay đến giữa không trung lúc lại đột nhiên bay không nổi, bắt đầu ở chỗ nào kịch liệt giãy giụa, sau đó mọi người liền thấy trên người bọn họ xuất hiện chín cái thẳng băng pháp liên. Cùng bạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời, dường như chín cái thần long tại dùng lực đem dưới mặt đất đại gia hỏa kéo ra ngoài. Lý Chấp thấy thế, đột nhiên ngưng tụ kinh hỉ nói, mọi người nhanh đi giúp đỡ, có lớn gia hỏa muốn bị kéo ra. Mọi người thấy thế, sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là thủ đoạn gì, cư nhiên như thế thần kỳ. Ngay cả Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Tử cũng nhìn xem không rõ Lý Chấp vừa nãy thi triển là loại thủ đoạn nào. Cũng không tựa Nguyên Thiên Sư Nguyên Thuật, cũng không giống Địa Sư Tầm Long Chi Thuật, cùng tầm thường huyền pháp vậy không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Với lại tại Lý Chấp tụng kinh trong quá trình, bọn hắn lại nghe không rõ kinh văn nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy Lý Chấp ngâm tụng kinh văn thần bí khó lường. Kỳ thực Lý Chấp tự thân cũng không có nghĩ đến, khi hắn đem tọa lạc trong bị ngạn thế giới đạo quan hóa thành luân hải dị tượng thi triển sau đó, lại có thể cùng mặt đất sinh ra không hiểu liên hệ. Dường như đạo quán là thiên địa thai mạc sinh hóa mà thành. Với lại kết hợp đoạn đức truyền thụ cho phong thủy mộ táng kinh cùng đạo thiên cơ trong tế thiên kinh văn, tăng thêm tại trên huỳnh hoặc cổ tinh đã bị Lý Chấp ghi nhớ trong lòng kia chín cái chân long thần hình, dùng chín con rồng kéo hòm quan tài phương thức dọc theo địa mạch đi tìm tức giận hội tụ địa huyệt, sau đó thật sự liền để hắn tìm được rồi một chỗ tức giận hội tụ nơi. Đồng thời chín cái chân long kéo cổ quan trực tiếp đem cái đó địa huyệt đặt đi bảo. Thế nhưng vì cựu thiên chân long thể nội ẩn chứa pháp lực quá ít, không cách nào đem nặng nghề địa huyệt theo phía dưới mặt đất kéo đi ra. Đi vào chỗ kia địa huyệt chỗ khu vực sau đó, Lý Chấp ngay lập tức hướng Cửu Thiên Chân Long thể nội quán thâu pháp lực, đồng thời nói với Giao Chỉ thánh nữ tỷ tỷ, mau giúp ta đem pháp liên chính phía dưới mặt đất 736 triệu chỗ, rộng 4 thước, dài 7 xích, cao 5 thước khu vực phong ấn, bằng không nó muốn chạy. Nghe được Lý Chấp lời nói, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới thần nguyên. Chỉ có thần nguyên mới có thể dưới đất tùy tiện di động. Giao Chỉ thánh nữ nghe vậy, trực tiếp lấy ra một kiện trong suốt long lanh tiểu tháp đem chọn khu vực chấn che lại. Sau đó Giao Quang Thánh Tử trực tiếp thi triển Giao Quang Bí Pháp đem dưới mặt đất 736 trượng ở dưới mặt đất Na Di đến mặt đất. Sau đó, mọi người liền thấy một tảng đá lớn bị pháp liên trói lại tương tự thạch quan cự thạch. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy thế, trực tiếp kích hoạt lên tòa kia tiểu tháp, phóng xuất ra nhất đạo cường hãn phong ấn lực lượng, đem khối cự thạch này triệt để phong ấn lên. Thu hồi tiểu tháp sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ mới nói với Lý Chấp, Trường Thọ đạo trưởng, ngươi có thể tản đi pháp lực. Ta đã vận dụng Giao Chỉ Bí Bảo đưa nó phong ấn lên. Lý Chấp vậy cảm nhận được theo trên đá lớn truyền đến dãy rủa cảm giác biến mất, lập tức thu hồi pháp lực. Sau đó, cự thạch đều hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trường Thọ đạo trưởng, trong này là thần nguyên sao? Hiện tại muốn mở ra khối này nguyên thạch sao? Vũ Hành Cung tên đệ tử kia hỏi. Những người khác cũng rất tò mò quan sát nhìn khối cự thạch này. Mà Lý Chấp lại lắc đầu nói, không xác định bên trong có hay không có thần nguyên, nhưng mà đồ vật bên trong, tạm thời không phải chúng ta có thể đụng chạm. Tùy tiện cởi ra nó, sợ là chúng ta không ai có thể sống rời khỏi nơi đây. Mọi người sôi nổi gật đầu. Mọi người đều biết, càng đến gần thái sơ cổ khoáng, thường thường đào ra nguyên thạch trong vượt dễ cắt ra còn sống cổ sinh vật. Thường thường sẽ tạo thành rất nghiêm trọng sự kiện đẫm máu. Ngay tại mọi người quan sát vật liệu đá lúc, Giao Quang Thánh Tử đột nhiên mở miệng nói, Trường Thọ đạo trưởng, không bằng đem khối này vật liệu đá bán cho ta Giao Quang Thánh Địa làm sao? Ta nguyện vì một kiện vương giả thần binh hoàn nó. Chương 73, Giao Quang Sắc Cơ 2, chương 73, Giao Quang Sắc Cơ 2, Lý Chấp lại lắc đầu nói, mặc dù nó bị Bần Đạo tìm thấy, thế nhưng Bần Đạo lại không có quyền đối với nó tiến hành mua bán. Đa tạ Giao Quang đạo hữu hảo ý. Sau đó, Lý Chấp liền đem khối kia vật liệu đá thu vào. Những người khác ngay lập tức vây lại mong muốn nhường Lý Chấp chỉ điểm bọn hắn tìm kiếm dấu ở dưới mặt đất thần nguyên. Mà Lý Chấp lại nói khéo từ chối mọi người đề xuất, đồng thời nói ra, ta biết mọi người tâm tư, chẳng qua Bần Đạo có một câu đưa cho mọi người, mong rằng mọi người có thể ghi tạc trong lòng. Đạo trường xin mời giảng, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Có người ngay lập tức hô. Lý Chấp nói ra, sinh tử có đạo, âm dương có khác, tự đi con đường của mình, mới có thể trước sau vẹn toàn. Đạo trường, đây là ý gì? Một cái xuất thân huyễn diệt cung đệ tử mở miệng hỏi. Lý Chấp lại cười không nói. Sau đó nhìn Giao Quang Thánh Tử nói ra, Giao Quang đạo hữu, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu thái sơ cổ khoáng sao? Giao Quang Thánh Tử hỏi tham ý của mọi người thấy sau đó, lúc này nói ra, nơi đây khoảng cách thái sơ cổ khoáng, còn có ngàn dặm xa, nghĩ đến không thể để cho mọi người vừa lòng thỏa ý hay là tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách đi. Sau đó mọi người tại Giao Quang Thánh Tử dẫn đầu xuống đường vòng mà đi, trở về những kia đã bị chứng minh là tiến về thái sơ cổ khoáng bên ngoài ngắm cảnh con đường an toàn. Nhìn thấy Lý Chấp vô cùng kỳ diệu thủ đoạn sau đó, mọi người trong lòng không còn có bất luận cái gì một tia đấu kỵ tâm ý, ngay cả Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Nữ tại con đường sau đó chung đối đãi hắn lúc, có vẻ càng thêm thân cận. Diêu Hy càng là hơn mở miệng hướng hắn thỉnh giáo loại đó vô cùng kỳ diệu tìm nguyên chi thuật. Lý Chấp nói ra, kỳ thực vậy rất đơn giản, chỉ cần tỷ tỷ ngươi có thể tu luyện Táng Sĩ chi pháp, có thể làm được ta vừa nãy làm sự tình. Táng Sĩ chi pháp? Táng Sĩ là cái gì? Diêu Hy mặt ngơ ngác, từ trước đến giờ chưa nghe nói qua trong thiên hạ còn có Táng Sĩ loại tu sĩ này. Lý Chấp nói tiếp, do đó, Diêu Hy tỷ tỷ ngươi luyện không thành bí pháp của ta. Trường Thọ đạo trưởng, cái gì là Táng Sĩ? Đi theo phía sau bọn họ một cái đại giáo đệ tử vậy mở miệng tỉnh giáo. Mà Lý Chấp lại nói như vậy, Táng Sĩ chính là Táng Sĩ. Nghe ra Lý Chấp không có hướng mọi người giải thích ý nghĩa, mọi người chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. Đi tại phía trước đội ngũ Giao Quang Thánh Tử đang nghe Diêu Hy cùng Lý Chấp đối thoại sau đó, trong mắt vậy nổi lên một tia hoài nghi, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Lý Chấp thần bí trình độ, hắn hay là có chỗ đánh giá thấp. Trong lòng có ý nghĩ sau đó, Giao Quang Thánh Tử đều âm thầm thúc giục truyền tin thần phù. theo mọi người ngày càng tiếp cận thái sơ cổ khoáng chỗ khu vực, trong đám người nói chuyện phiếm thanh dường như biến mất. Thậm chí có điều kiện tu sĩ đã bắt đầu thu lại tự thân khí tức. Lý Chấp bên người giao chỉ thánh nữ cùng giao quang thánh nữ thậm chí vận dụng bí bảo đến trấn phong khí tức của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với thái sơ cổ khoáng, bọn hắn cũng không có mù quáng lạc quan. Nhìn từ điểm này, có thể phân biệt ra được đại giáo xuất thân đệ tử cùng tán tu ở giữa khác biệt. Thường thường đại giáo đệ tử đối với nguy hiểm nhận biết trình độ sẽ cao hơn một chút, có thể rất nhanh phân biệt ra được nguy hiểm đẳng cấp, từ đó xuất ra tương ứng biện pháp đáp lại. Khi đi ngang qua một mảnh cổ lão thạch lâm lúc, Lý Chấp đột nhiên sinh lòng cảnh giác, âm thầm đem xà bị cản khôn đại lấy ra, cùng đạo bào ống tay áo tạm thời dung hợp lại cùng nhau. Sau đó hướng giao chỉ thánh nữ bên cạnh nhích lại gần. Lúc trước giao chỉ thánh nữ lấy ra vật tiểu tháp, Lý Chấp cảm thấy hẳn là một kiện cường đại thánh binh, thậm chí có thể là giao chỉ đế binh tiên lệ lục kim tháp phẩm. Hu hu. Đột nhiên thạch lâm trung phát ra một hồi cổ lão tiếng nghẹn ngào. Dường như có cổ nhân tại thạch lâm trung khóc thút thít bình thường, đồng thời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, thiên địa bị hoàng sa trực tiếp nhuộm thành thổ hoàng sắc. Tầm mắt bị ngăn trở, thậm chí bao cắt trung còn có một cỗ thần bí quấy nhiều thần thức lực lượng. Nhưng mọi người không tự chủ cùng bốn phía đồng bạn tẩu tán. Với lại càng thêm chỉ sợ là, tại đây trời hoàng sa trong, thỉnh thoảng sẽ hiện ra một ít bóng đen ma quái. Kia là thứ quỷ gì? Một ít tu sĩ nhìn thấy những kia bóng đen ma quái sau đó, giống như nghĩ tới chuyện kinh khủng bình thường, quá sợ hãi, trực tiếp quay người hướng phía rời xa thái sơ cổ khoáng phương hướng chạy trốn. Căn bản cũng không quan tâm những người khác chết sống, toàn lực ra tay, lấy ra pháp khí đánh xuyên báo cắt tiến lên. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn chạy ra báo cắt phạm vi bao trùm, đều có người phát ra hét thảm một tiếng, dường như bị báo cắt bên trong quỷ dị hắc ảnh tập kích. A! Hét thảm một tiếng, đại biểu một cái sinh mệnh mất đi, đồng thời theo tử vong của bọn hắn, hoàng sa phong bạo vậy biến thành màu máu báo cắt. Mọi người không muốn tách ra hành động, hợp lực đem báo cắt đánh tan, bằng không chúng ta tuyệt không may mắn còn sống sót có thể. Màu máu báo cắt chung có người giống to. Giao quang thánh tử, ngươi ở đâu? Có người bắt đầu la lên giao quang thánh tử, hy vọng hắn có thể đứng ra đến dẫn mọi người vượt qua kiếp nạn này. Vâng. Mà giao quang thánh tử đáp lại bọn hắn lại là một hồi đại chiến kịch liệt. Giao quang thánh tử trên người thánh quang ngập trời, dường như đem nửa mảnh báo cắt khu vực cũng chiếu sáng, đang cùng báo cắt trung bị dị thân ảnh màu đỏ ngòm đại chiến. Chiến đấu ảnh hưởng còn lại nhường báo cắt càng biến đổi thêm cuồng bạo cùng hỗn loạn. Mọi người cũng không dám lại la lên giao quang thánh tử. Giao chỉ tiên tử, còn xin ngài dẫn mọi người xông ra báo cắt. Lúc này, cũng có người vọt tới giao chỉ thánh nữ bên cạnh hô. Đúng lúc này, Lý Chấp thì thầm rời đi giao chỉ thánh nữ lấy ra vật thần tháp bao phủ khu vực. Thân ảnh trực tiếp biến mất tại màu máu báo cắt trong. Giao chỉ thánh nữ thấy thế, ngay lập tức phóng xuất ra một cái giải lụa màu hy vọng sắc bị báo cắt thổi đi Lý Chấp kéo trở về. Thế nhưng màu máu báo cắt bên trong Lý Chấp lại phản phất là ảo ảnh trong mơ bình thường, giải lụa màu trực tiếp vô hụt. Sau đó, nàng đều mất đi Lý Chấp bóng dáng. Mà Lý Chấp giờ phút này cũng đã tiến nhập dưới mặt đất, đang dùng lạc dương xúc đào hàng tiến lên, vọt thẳng nhìn thạch lâm chỗ sâu nhanh chóng rất gần. Tốc độ dường như có thể so với thổ độn. Đây là Lý Chấp tại tinh huyệt thế giới tinh quang hải trung rèn luyện ra năng lực mới. Đối với lạc dương xúc sử dụng dường như đạt đến xuất thần nhập hóa tầng thứ. Mà Lý Chấp biến mất lại cách thức là một cái mấu chốt bước ngoặt, giao quang thánh tử thần uy ngập trời, trực tiếp tiêu diệt báo cắt bên trong thân ảnh màu đỏ ngòm. Trận này đột nhiên xuất hiện khủng bố báo cắt vậy bởi vậy giảm bớt tiếp theo. Làm báo cắt ngừng sau đó, mọi người đã phân tán tại xung quanh 20 dặm một mảnh khu vực khổng lồ bên trong, trừ ra Lý Chấp mất tích bên ngoài, còn có cái khác 6 tên đại giáo đệ tử chết oan chết uổng. Đối với cái này mọi người cũng không có cảm thấy thương cảm, ngược lại may mắn chính mình sống tiếp. Đồng thời vẻ mặt cảm kích nhìn giao quang thánh tử, nếu như không phải giao quang thánh tử đại phát thần uy cùng báo cắt bên trong không biết tồn tại tiến hành đại chiến lời nói, bọn hắn sợ rằng sẽ thương vong càng thêm thảm trọng. Mà giao quang thánh tử tại quét mắt mọi người một chút sau đó, đáy mắt cũng lộ ra một tia hoài nghi, Lý Chấp đi nơi nào? Giao chỉ thánh nữ cùng Diêu Hy thì là vẻ mặt lo lắng. Lý Chấp lại mất tích. Liên tại bọn hắn dự định tìm kiếm bốn phía Lý Chấp tung tích lúc, thạch lâm vùng trời đột nhiên xuất hiện một đoạn to lớn ống tay áo. Ống tay áo đen ngòm một mảnh, tỏa ra kinh khủng hấp lực, giống như có thể đem trời đều đặt vào đồng dạng. Tu Lý Càn Khôn, cho ta thu. Trên không trung, Lý Chấp tiên phong đạo cốt, giống như tiên đồng hàng thế, chỉ là vung vung lên ống tay áo có thể đem tiên địa chứa ở trong đó đồng dạng. Tay áo bỏ qua, ống tay áo giống như hóa thành thôn thiên túi, hấp lực cường đại, thậm chí có loại đem kia phiến cổ lao thạch lâm cũng nổ tận gốc khí thế, dường như bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tại đây cỗ to lớn hấp lực phía dưới đều sẽ không chỗ che thân. Ngay tại mọi người lộ ra rung động nét mặt thời khắc, hai cái hắc bảo nhân ảnh đột nhiên theo một cái trong cột đá bay ra, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, bị Lý Chấp chứa vào trong tay áo. Sau đó, Lý Chấp mới chân đạp tường vân, chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn thấy mọi người dùng khó có thể tin nét mặt nhìn mình chằm chằm, Lý Chấp liền nói, "Vô lượng thiên tôn, âm thầm đánh lén chúng ta bọn chuột nhắt đã bị bần đạo cầm xuống. Lần này, mượn dùng xà bị càn khôn đại càn khôn phát tắc, quả thực nhường Lý Chấp trang một đợt lớn, chẳng trách nhiều người như vậy thích nhân tiền hiền thánh, loại cảm giác này quả thực có chút mỹ diệu." Thế nhưng, hắn cảm giác mỹ diệu, những người khác lại không cho là như vậy. Lý Chấp trên người pháp lực ba động rõ ràng chỉ có luân hải bí cảnh tầng thứ, vì sao vừa nãy thi triển pháp thuật thời khắc, cho bọn hắn một loại đại năng tại thi pháp cảm giác? Trong đó đặc biệt giao quang thánh tử cảm xúc sâu nhất, hai cái kia người áo đen chính là thuộc hạ của hắn, với lại đều là hóa long bí cảnh tu sĩ, mặc dù tu vi chỉ ở hóa rồng 1-2 tầng dáng vẻ, thế nhưng bọn hắn tại đối mặt Lý Chấp lúc, lại không hề phản kháng liền bị bắt lại. Đạo trưởng thực sự là hảo thủ đoạn. Một số người vốn cho là Lý Chấp nhận hai đại thánh nữ ưu ái là bởi vì hắn nắm giữ bí thuật, không ngờ rằng pháp lực vậy như thế hùng hậu, một chút cũng không so với bọn hắn những tu luyện này 2-3 người bí cảnh tu sĩ yếu nhược. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy thế, trong đầu ngay lập tức hiện ra vị mỹ nữ kia trưởng lão nói với nàng qua lời nói, đáy mắt hiện lên vẻ kiên định. Đạo trưởng có thể hay không đem bọn hắn thả ra, nhường mọi người xem đến tuột cùng là ai trong bóng tối đánh lén chúng ta. Có một tên đại giáo đệ tử Tượng Lý Chấp đề nghị. Mà Lý Chấp vậy gật đầu nói, đương nhiên đều có thể. Lúc này, hai cái kia bị Lý Chấp thu nhập xà bị cản khôn đại áo bào đen người đã bị cản khôn pháp tắc mê đi, thậm chí thể nội mỗi cái khớp nối kinh mạch đều bị trong túi lực lượng không gian cho vạch tỉ bòi. Với lại bọn hắn nhân thể bí cảnh bên trong các loại thần tàng cũng đều tại loại này kinh khủng tra tấn trung bị Lý Chấp cho móc giống. Sau đó, Lý Chấp đều ngay trước mặt mọi người, đem cái đó hai cái cơ hồ bị tra tấn trở thành một bãi bùn nhão người áo đen tung ra ngoài. Đạo trưởng, có thể hay không đem bọn hắn làm tỉnh lại, khảo vấn một phen, gần đây phát sinh ở Thái Sơ cổ khoáng phủ cận tử vong sự kiện, có phải là bọn hắn hay không trong bóng tối dở trò quỷ? Có người đề nghị. Lý Chấp thấy thế, khẽ cười nói, vô lượng thiên tôn, người xấu nên được mọi người nhất trí trừng phạt, đem bọn hắn làm qua chuyện xấu đem ra công khai. Chương 73, giao quang sắc cơ, 3, chương 73, giao quang sắc cơ, 3, đang nói chuyện đồng thời, Lý Chấp vậy quan sát đến giao quang thánh tử thân sắc, lại phát hiện trong mắt đối phương không hề gợn sóng, dường như cùng hai cái này người áo đen căn bản cũng không biết nhau đồng dạng. Ta tới siêu hồn. Có tinh thông siêu hồn bí pháp tu sĩ xung phong nhận được nói. Sau đó, tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, người kia bắt đầu đối hai cái hắc sợ người tiến hành siêu hồn. Thế nhưng vừa đụng chạm lấy nguyên thần của bọn hắn, đều xuất phát nguyên thần bên trong cấm chế, hai cái người áo đen trên người bắt đầu hiện ra kịch liệt pháp lực ba động, dường như muốn tự bạo đồng dạng. Hừ. Giao quang thánh tử thấy này hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp phóng xuất ra hai đạo hỗn nguyên thanh quang, trực tiếp đem hai cái kia người áo đen cho thiêu thành cho tàn. Nhìn thấy Lý Chấp trên mặt nổi lên biểu tình kiếp sợ, Diêu Hy chậm rãi mà đến, lại gần Lý Chấp, hướng hắn giải thích nói, tiểu này tử sĩ kỳ thực không cần thiết siêu hồn, trực tiếp giết mới là trực tiếp nhất lại an toàn phương thức xử lý. Lý Chấp gật đầu nói, bọn hắn tất nhiên ở đây mai phục, khẳng định không chỉ hai người đơn giản như vậy, phía sau nhất định có người đang bày ra tổ chức, không đem phía sau màn hắc thủ đào ra, chẳng phải là nhường chúng ta tiếp tục lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Diêu Hy nói ra, Trường Thọ tiểu đệ, tiểu này tử sĩ trên người dường như không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, mà phần lớn bị người ở trong lòng gieo phong hồn chú, nếu xuất hiện mới vừa rồi bị siêu hồn tình huống, sẽ xuất hiện nguyên thần tự bạo tình huống. Tương lai ngươi nếu như gặp phải tử sĩ, không được vì vậy mà chủ quan, trực tiếp đem bọn hắn giết chết, thậm chí đốt thành tro, mới là tốt nhất xử lý tử sĩ phương thức. Diêu Hy tựa hồ tại nhờ vào đó hướng Lý Chấp truyền thụ Bắc vực sinh tồn kinh nghiệm. Giao Chỉ Thánh Nữ vậy gật đầu nói, Trường Thọ tiểu đạo trưởng, Bắc vực tình thế phức tạp, không giống với Nam vực. Như loại này phát sinh ở Thái Sơ cổ khoáng chung quanh sự kiện đẫm máu, cho dù là thánh địa đệ tử gặp nạn, mọi người cũng sẽ không đuổi theo kiểm tra phía sau màn hắc thủ, vì rất khó phân chia thanh rốt cục là bởi vì sinh mệnh cấm khu nguyên nhân vẫn là có người trong bóng tối quấy phá. Lý Chấp hơi suy tư sau một lát, lại liếc mắt nhìn các nàng, nói ra, có phải hay không sợ truy vấn ngọn nguồn, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc mò tới nhà mình trong tông môn. Giao Chỉ Thánh Nữ rõ ràng sững sờ, sau đó cười nói, ngươi vẫn đúng là cảm tưởng. Diêu Hy thì là vẻ mặt tò mò nhìn Lý Chấp nói ra, tiểu đệ, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Mau tới nói cho tỷ tỷ. Lý Chấp lại ở thời điểm này lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết. Mà Giao Quang Thánh Tử từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ ra bất cứ gì thường nào, hình như hắn thật cùng hai cái kia người áo đen dường như không quan hệ. Sau đó, Lý Chấp đều nhìn chung quanh môi trường, nói ra, nơi này là không phải muốn tới nơi muốn đến, chúng ta khi nào trở về? Lý Chấp sở dĩ mong muốn trở về, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút theo người áo đen trên người vơ vét tới những vật kia. Rốt cuộc kiểm kê chiến lợi phẩm hay là không muốn ngay trước mặt người khác tốt. Nơi đây đã là chúng ta có thể đạt tới cực hạn khu vực, càng đi về phía trước đem sống chết khó nói. Giao Quang đạo hữu, ý ngươi thế nào? Giao Chỉ Thánh Nữ nói. Cũng tốt. Giao Quang gật đầu nói. Tất cả mọi người không đào chút ít nguyên thạch sao, đến cũng đến rồi, chẳng lẽ muốn tay trắng trở về? Không phải nói Thái Sơ cổ khoáng biên giới vật liệu đá dễ dàng nhất ra bảo bối sao? Có Trường Thọ đạo trưởng tại, mọi người chắc chắn sẽ không tay trắng trở về. Lúc này, một tên đi theo mọi người tới đây tiểu môn phái tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc, nhất là đại phái đệ tử, ngay lập tức kéo ra cùng người kia ở giữa khoảng cách, giống như đó là cấm kỵ ngôn ngữ đồng dạng. Quả nhiên, nguyên bản đã ngừng phong bạo đột nhiên lại trà sát lên. Hu hu. Với lại lần này tới phong bạo, là mang theo quỷ khóc sói gào thanh âm khủng bố hắc phong bạo. Giao Chỉ Thánh Nữ sắc mặt đại biến, ngay lập tức phóng xuất ra tòa kia trong suốt long lanh tiểu tháp, đưa nàng cùng Lý Chấp hai người thu nhập trong tháp. Giao Quang Thánh Tử cùng Diêu Hy phản ứng cũng không chậm, riêng phần mình lấy ra một kiện hộ thân chí bảo, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Mà những người khác dù là lấy ra pháp bảo hộ thân, vậy không làm nên chuyện gì. Pháp bảo của bọn hắn chất lượng quá kém, tại hắc phong bạo trùng rất nhanh liền bị xé nát. Sau đó, bọn hắn đều liên tiếp biến mất tại hắc phong bạo trùng. Tiểu tháp trong Lý Chấp cùng Giao Trì Thánh Nữ lại bình yên vô sự, chỉ là nghe phía bên ngoài truyền đến dày đặc đinh đinh cạch cạch tiếng vang. Dường như cảm ứng được ngoại giới hắc phong bạo cực hạn uy lực, nguyên bản toàn lực duy trì tiểu tháp trong phòng ngự Giao Trì Thánh Nữ trên mặt lo lắng vậy tiêu tán không ít. Lý Chấp nhìn trong tháp rộng lớn không gian, còn có cầm lấy môi trường, liền đem vừa nãy thu hoạch chiến lợi phẩm đưa ra. Lưỡng cuốn bình thường kinh văn, hai kiện hóa long bí cảnh tu sĩ bản mệnh pháp bảo, một ít nguyên tinh khiết, còn có một số tạp vật. Trong đó giá trị cao nhất là một cái thần bí gia thú sách cổ cùng một mặt do bạch cốt mài mà thành tấm gương. Giao Chỉ Thánh Nữ đang nhìn đến mặt kia bạch cốt kính sau đó, kinh ngạc nói, thần vương chiếu cốt kính. Lý Chấp hỏi, Giao Chỉ tỷ tỷ, ngươi biết nó? Giao Chỉ Thánh Nữ thần sắc có chút nghiêm túc nói, đây là một mặt ma kính, chuyên môn đả thương người bản nguyên, dường như còn có đoạt người bản nguyên khủng bố công hiệu. Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Giao Chỉ tỷ tỷ, vậy ngươi biết cái này mà kinh trước đây là nắm giữ tại thế lực nào chi trong tay của người sao?" Giao Chỉ thánh nữ lắc đầu nói: "500 năm trước, một cái tán tu mang theo mặt này mà kính đột nhiên xuất hiện tại Bắc vực, sau đó nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, cuối cùng cái đó tán tu bị các thế lực liên thủ tiêu diệt, mà cái gương này cũng tại lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Không ngờ rằng thời gian qua đi 500 năm, nó lại hiện thế." Mà Lý Chấp lại tại tự hỏi, hai cái kia người áo đen có phải hay không Giao Quang Thánh Tử phái tới thăm dò người của hắn? Sở dĩ xác định đối phương là đang thử thăm dò, là bởi vì Lý Chấp cũng không có từ trên người bọn họ cảm nhận được sát ý. Sau đó, Giao Chỉ thánh nữ nói ra: "Mặt này ma kính ngươi tốt nhất đừng lấy ra sử dụng, nếu không sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không cần thiết." Lý Chấp gật đầu nói: "Cái này ta biết." Sau đó, hắn đều lật ra những kinh văn kia cùng quyển gia thú. Gia thú sách cổ thượng thế mà ghi chép một môn thần kỳ luyện khí chi pháp, Huyền Thiên Luyện Bảo Thuật. Với lại này thuật lập ý vô cùng cao xa, đem pháp bảo xem như thánh linh đến bồi dưỡng, cũng là đem pháp bảo đặt ở đặc thù địa thế trong, mượn nhờ thiên địa đại thế để thay thế tu sĩ ôn dưỡng pháp bảo, từ đó kích phát ra tài liệu toàn bộ hiệu suất cùng phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy năng. Lý Chấp hướng Giao Chỉ thánh nữ thỉnh giáo môn này luyện khí chi pháp. Giao Chỉ thánh nữ tựa hồ nghe đã từng nói môn này cổ pháp, liền nói: "Đây là một môn luyện khí cổ pháp, ta Giao Chỉ cũng có cất giữ. Chẳng qua tế luyện điều kiện rất hà khắc, tìm thấy phù hợp tế binh địa phương chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tìm kiếm phù hợp tế binh địa thời gian đều có thể chính mình đem pháp bảo ôn dưỡng mạnh lên." Trải qua Giao Chỉ thánh nữ giải thích, Lý Chấp vậy hiểu được môn này cổ pháp phi phàm, uy lực bất phàm, nhưng mà điều kiện vô cùng hà khắc, cũng không phải một loại tà môn tế binh chi pháp, cũng coi là một loại luyện bảo đường hoàng chính pháp. Lý Chấp vui vẻ đưa nó thu vào, tế luyện lò đan pháp môn coi như là có. Thật đúng là tâm tưởng sự thành, thiếu cái gì đều có cái gì. Lý Chấp ở trong lòng thật tốt cảm tạ một phen tiểu Nan Nan, nếu như không phải nàng hai giọt nước mắt, há có hắn hiện tại vận may ngập trời. Đem những kia chiến lợi phẩm thu sau khi thức dậy, Lý Chấp đều ngồi dưới đất bắt đầu nghiên cứu môn kia luyện khí bí thuật. Mà Giao Chỉ thánh nữ đang đợi hồi lâu, vẫn như cũ không thấy Hắc Phong Bạo có yếu bất dấu hiệu sau đó, dường như mong muốn tìm người nói chuyện phiếm, lại đột nhiên mở miệng nói với Lý Chấp: "Trường Thọ đạo trưởng, và sau khi trở về, ngươi có thời gian hay không?" Lý Chấp có chút nghi hoặc nhìn Giao Chỉ thánh nữ, như thế nào cảm giác nàng có chút ấp há ấp úng đâu, đều gật đầu nói: "Có thời gian." Giao Chỉ thánh nữ dường như rất hài lòng Lý Chấp trả lời, cả người cũng trở nên nhẹ nhanh hơn không ít, có một loại mừng rỡ giọng nói ra: "Vậy ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến Giao Chỉ cổ điện?" Giao Chỉ cổ điện? Lý Chấp có chút kinh ngạc nhìn Giao Chỉ thánh nữ, không biết cái này thánh nữ như thế nào loại suy nghĩ này. Các nàng Giao Chỉ không phải đã đem Giao Chỉ cựu địa cho phong ấn lên sao? Giao Chỉ thánh nữ nhìn thấy Lý Chấp trong mắt hoài nghi, đều giải thích nói: "Ta nghĩ đi Giao Chỉ cổ điện tu luyện một quãng thời gian, chẳng qua muốn đi vào ta Giao Chỉ cựu địa, cần đạo trưởng giúp đỡ. Ta Giao Chỉ tiên hồ ngay tại cựu địa, chỗ nào có ngươi cần có thần tuyển thủy." Lý Chấp trong lòng lập tức dâng lên một loại hoang đường cảm giác, thầm nghĩ: "Đây cũng quá thuận lợi đi. Trước đây hắn còn muốn nhìn tương lai tìm một cơ hội đi Giao Chỉ địa điểm cũ làm ta thần nước suối đâu, nhưng hôm nay Giao Chỉ thánh nữ thế mà chủ động nói ra nhường hắn đi cùng nhau tiến về, đây là hắn tuyệt đối không có dự liệu được tình huống. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, một đường tâm tưởng sự thành, khiến cho Lý Chấp đối với tu hành cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu." Giao Chỉ thánh nữ nhìn thấy Lý Chấp lâm vào trầm tư còn tưởng rằng hắn ở đây do dự, liền nói: "Chuyến này sau khi chấm dứt, bất kể thành công hay không, Giao Chỉ đều sẽ dâng lên bàn đảo một viên xem như tạ lễ." Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức lộ ra một bộ tiểu tham tiền bộ dáng, nói ra: "Thật chứ?" Giao Chỉ thánh nữ nhìn thấy Lý Chấp phản ứng sau đó, hơi cười một chút, gật đầu nói: "Coi là thật." Lý Chấp nụ cười sán lạn nói: "Tốt, ta đi cùng ngươi." Sau đó, Lý Chấp lại hướng Giao Chỉ thánh nữ thỉnh giáo lên bảo vệ bọn hắn tiểu tháp lai lịch, hỏi: "Cái này tiểu tháp có phải hay không Tây Hoàng tháp phẩm phẩm?" Giao Chỉ thánh nữ nói ra: "Đạo trưởng thực sự là hảo nhãn lực. Giao Chỉ thánh nữ dùng để hộ thân tòa này tiểu tháp, chính là một kiện thánh binh tầng thứ Tây Hoàng tháp phẩm phẩm, là Giao Chỉ cổ thánh tu xuống đồ vật, dường như lịch đại thánh nữ tại tu hành chưa thành trước đó đều sẽ dùng nó đến xem như hộ đạo chí bảo." Sau đó, hai người tại trong tháp lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, bên ngoài đinh đinh cạch cạch âm thanh mới biến mất. Giao Chỉ thánh nữ nhẹ nhàng thở ra, nói ra: "Hắc Phong Bạo đã đình chỉ, chúng ta ra ngoài đi." Thế nhưng thu hồi tiểu tháp sau đó, nhìn hoàn cảnh bốn phía hai người trực tiếp trợn tròn mắt, trước đây đang ở trước mắt thạch lâm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh xa lạ trong khu vực. Mới canh một dâng lên, đây là tối hôm qua thêm xế chiều hôm nay thành quả. Buổi tối còn có một chương. Chương 74, thứ 74 thần quan tăng thân, 1, chương 74, thứ 74 thần quan tăng thân, 1, mặt đất trống vắng, hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa núi đá chân trụi, mặt đất đỏ nâu giống như là bị huyết thủy tẩy qua đồng dạng. Ánh trăng như khói, đem bốn phía sông núi bao phủ, nhường hết thảy chúng quanh thoạt nhìn là như thế mông lung. Càng xa xôi, ánh trăng như nước, giống như thác nước, từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh giống như lỗ đen khu vực biến mất không thấy gì nữa. Đó chính là Thái Sơ cổ khoáng, Đông Hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh Thái Sơ cổ khoáng. Cổ khoáng diện tích nhìn lên tới cũng không khổng lồ, thế nhưng loại đó nhiếp nhân tâm phách thôn vệ vạn vật khí tức khủng bố, nhưng lại làm kẻ khác hậu tâm phát lạnh. Một hồi hắc phong bạo lại đem Lý Chấp cùng Giao Chỉ thánh nữ thổi tới khoảng cách Thái Sơ cổ khoáng không đủ trăm dặm khu vực bên trong. Trăm dặm nơi nhìn như xa xôi, kỳ thực đã ở vào theo cổ khoáng trung tiêu tán ra các loại dị lực trong phạm vi ảnh hưởng. Không gian bốn phía nhìn như bình thường, kỳ thực rất hỗn loạn, có đôi khi một bước phóng ra chính là thiên nhai có khác, có đôi khi vọt ra trăm dặm vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Giờ này khắc này, nguyên bản một mực tiên vụ che mặt giao chỉ thánh nữ, giờ phút này đã lộ ra tấm kia dung nhan tuyệt thế, Lý Chấp có thể thấy rõ ràng nàng hai đầu lông mày sầu lo. Có thể nghĩ nàng lúc này trong lòng là cỡ nào không bình tĩnh. Mà Lý Chấp đang quan sát hoàn cảnh bốn phía sau đó, không có vận động, mà là đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Hắn ở đây so sánh đoạn đức truyền thụ phong thủy mộ táng kinh để phán đoán bốn phía có tồn tại hay không nguy hiểm chí mạng. Phong thủy mộ táng kinh trung mặc dù không có ghi chép nguyên thuật thủ đoạn, thế nhưng táng thuật nhưng vẫn là có ghi chép, đối với đặc thù địa thế trình bày cũng là có ghi chép. Mặc dù không hẳn cùng nguyên thiên thư trung ghi lại tên một dạng, nhưng mà đối ở giữa thiên địa một ít đặc thù địa thế cũng là theo mộ táng học thị giác tiến hành trình bày. Vì thân ở một cái khe núi trong lúc đó, thấy không rõ bốn phía hoàn cảnh lớn, cho nên Lý Chấp đều nói với Giao Chỉ thánh nữ, Giao Chỉ tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia đỉnh núi đi. Kỳ thực bay lên thiên không quan sát mặt đất, lại càng dễ đạt được toàn bộ khu vực toàn cảnh, nhưng mà Thái Sơ cổ khoáng phụ cận không gian hỗn loạn, Lý Chấp có thể không dám tùy tiện mạo hiểm phi hành, hay là cước đạp thực địa càng để cho người yên tâm. Giao Chỉ thánh nữ khẽ gật đầu, sau đó liền đem Tây Hoàng Tháp phòng phẩm tiểu tháp treo ở đỉnh đầu, thần tháp vẩy xuống từng đạo thần uy, đưa nàng cùng Lý Chấp nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ. Đồng thời trên người nàng bao phủ tầng kia mông lung tiên vụ vậy lần nữa hiện lên ra đây, dường như nỗi lòng đã quay về bình tĩnh. Hai người từng bước một hướng hơn 10 dặm ngoại cái đó đỉnh núi đi đến. Tại giữa sơn núi, ngoài ý muốn đụng phải cũng tại leo núi giao quang thánh tử cùng giao quang thánh nữ, hai người bọn họ tình huống khách quan mà nói đều tương đối chật vật, dường như vừa mới tiến hành qua một cuộc các chiến đồng dạng. Nhìn thấy Lý Chấp cùng giao quang thánh nữ về sau, Diêu Hy dường như nhẹ nhàng thở ra, đều nói với Lý Chấp, trường thọ tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể hay không sống mà đi ra đi, tiếp xuống đều toàn bộ nhờ ngươi. Đối mặt quỷ dị sinh mệnh cấm khu, giao quang thánh tử sức lực dường như cũng có chút không đủ, nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt không có trước đây loại đó cường thế. Mà Lý Chấp lại rất mất hứng nói, chúng ta năng lực không có thể sống sót, hay là nhìn xem cá nhân tạo hóa đi. Dường như hắn cũng không thể lực dẫn mọi người an toàn đi ra nơi đây. Hắn vậy xác thực không có nắm chắc, phong thủy mộ táng kinh mặc dù huyền bí, nhưng mà nơi đây quỷ dị chỗ, cũng không đều là vì thiên địa chi lực mà tự nhiên hình thành, càng nguyên nhân chủ yếu là cấm khu sinh linh ở ngoại vi bố trí đủ loại cảnh giới cùng phòng ngự thủ đoạn tạo thành. Mà giờ khắc này Lý Chấp thực lực hay là quá yếu, có nhiều thứ dù là hắn hiểu rõ làm sao hóa giải, cũng sẽ vì thực lực chưa đủ mà lực bất tòng tâm. Lý Chấp từ trước đến giờ tin tưởng một cái đạo lý, đó chính là tất cả sợ hãi cũng nguồn gốc từ thực lực không đủ, tất cả quỷ dị cũng đều nguồn gốc từ thực lực không đủ. Thái Sơ của khoáng, nói cho cùng chẳng qua là một tòa có thể tự chủ hô hấp thần quang thôi, là một cái bị người vì cải tạo mà thành trí tôn dùng để ngủ say địa phương thôi. Nếu như hắn có đại thành thánh thể thực lực, của khoáng biên giới cái gọi là nguy hiểm, cũng có thể làm gì được hắn mảy may. Tuy nói vậy, nhưng mà thực lực chưa đủ, bị những tia thủ hộ ở ngoại vi quỷ đồ vật tìm tới cửa, cũng là một kiện làm người đau đầu sự việc. Càng đi trên núi đi, Lý Chấp càng phát cảm thấy dưới chân sườn núi có chút không nhiều bình thường. Dường như một cái to lớn phần mộ bình thường, sau đó hắn đều dừng bước. Giao Quang Thánh Tử thấy thế, hỏi, đạo trưởng vì sao không đi, có phải hay không có phát hiện gì? Lý Chấp tại quan sát sau một lát, đột nhiên đối ba người nói, có thể tiếp xuống chúng ta không thể đồng hành. Đây là vì gì? Giao Chỉ Thánh Nữ mở miệng hỏi, muốn nói đối Lý Chấp tín nhiệm, nàng là đây Giao Quang Thánh Tử cùng Diêu Hy càng thêm mãnh liệt, với lại nàng vậy tin tưởng Lý Chấp nhất định có thể an toàn đi ra. Này không chỉ có là trực giác của nàng, cũng là vị mỹ nữ kia sư thúc phán đoán. Vị mỹ nữ kia sư thúc trừ ra thực lực cường đại bên ngoài, kỳ thực còn tinh thông thuật xem tướng, đã từng đã nói với Giao Chỉ thánh nữ, Lý Chấp là trưởng thọ chi tướng, hơn nữa là loại đó không nhìn thấy đầu trưởng thọ chi tướng. Lý Chấp trong mắt tinh quang lập lòe, dường như phát hiện làm hắn hưng phấn đồ vật bình thường, nói ra, bởi vì ta tạm thời không có ý định rời đi. Dưới chân sườn núi lại là một tòa tự nhiên đại mộ, nỗi ẩn tức giận là khó được thông linh thuế biến nơi trốn, có thể xưng tiên táng chi địa. Nếu có nguyên tiên sư ở đây, có thể phát hiện, nơi đây phong thủy bố cục chính là chân long kéo quan tài. Mà Lý Chấp dưới chân bọn hắn sườn núi thì là dấu quan phần mộ vị trí. Cuối cùng chân long hội đem quan kéo vào cái ngôi mộ này doanh trong ngủ say. Bị ngạn niết bàn, không có chỗ nào có thể so với kiểu này tuyệt thế táng địa càng thêm thích hợp. Thần nguyên mà sống, táng địa là chết, tức giận dưỡng thần, sinh tử niết bàn là được thông tiên. Có thể nói là tiến hành sinh tử niết bàn tiên gia phúc địa, xa so với tại ngoại giới đơn thuần sử dụng thần nguyên đến tiến hành niết bàn muốn triệt để hơn nhiều. Thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng có cơ hội mượn nhờ nơi đây niết bàn cơ hội, đạt được tẩy lễ cùng thuế biến. Không đợi ba người mở miệng giữ lại, Lý Chấp đều đối bọn họ chắp tay, nói ra, sau này còn gặp lại, bần đạo đi vậy. Sau đó, tại ba người ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn liền trực tiếp chui vào dưới chân sườn núi trong. Nhìn thấy Lý Chấp biến mất tại sườn núi trong, trong mắt ba người sôi nổi hiện lên vẻ khác lạ, nơi này là có thể tùy tiện đào móc địa phương sao? Trên mặt đất hành tẩu cũng phải cẩn thận, có trời mới biết dưới đất ẩn chứa bao nhiêu tuyệt thế sắc cơ. Qua hồi lâu, Diêu Hy hướng Giao Chỉ thánh nữ hỏi, Giao Chỉ muội muội, vị này trưởng thọ tiểu đạo trưởng đến tột cùng là ai? Hắn dường như cũng không lo lắng sinh mệnh cấm khu nguy hiểm. Lẽ nào hắn thật là một bộ theo cấm khu trong bay ra ngoài cổ thi thông linh sau sinh mệnh? Giao Quang Thánh Tử lúc này vậy bắt đầu hoài nghi Lý Chấp tình huống, có thể cũng không phải hắn nghĩ loại đó có đặc thù đặc thể, ngược lại hắn cảm thấy Lý Chấp biểu hiện cùng những kia rút đi âm khí thông linh cổ thi có chút tương tự, nhục thân cường hãn, pháp lực cái thế, khác hẳn với thường nhân. Bị Diêu Hy cùng Giao Quang Thánh Tử liên tiếp hỏi, Giao Chỉ thánh nữ trong lòng cũng nổi lên nói thầm, thế nhưng dưới đáy lòng nàng hay là càng tin tưởng trực giác của mình cùng nhà mình sư thúc phán đoán. Nàng sư thúc đã từng nói, Lý Chấp là có lớn khí vận hộ thể người, dù là ngồi ở trong nhà đều sẽ có tạo hóa từ trên trời giáng xuống. Bây giờ tại chỗ này vốn là tạo hóa đông đảo thái sơ cổ khoáng bên ngoài, Lý Chấp đột nhiên phát hiện kinh thế tạo hóa nơi, lại không nghĩ cùng bọn hắn chia sẻ, cho nên mượn cớ rời khỏi, vậy không phải là không được. Sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ nói ra, có thể trưởng thọ là ghét bỏ chúng ta ba người sẽ kéo chân hắn đi. Chúng ta hay là nghĩ biện pháp rời đi trước nơi đây lại nói. Giao Chỉ Thánh Nữ tựa hồ tại cương ép là Lý Chấp giải thích, nhường Giao Quang Thánh Tử cùng Thánh Nữ cảm giác có chút bất ngờ, lúc này mới trôi qua mấy ngày, quan hệ của hai người dường như đều trở nên không tầm thường. Bất quá bọn hắn vậy không nói gì nữa. Rốt cuộc so với Giao Chỉ Thánh Nữ, bọn hắn cùng Lý Chấp cũng không tính là người quen. Ba người trên người cũng có đồ vật bảo mệnh, thế nhưng những vật kia tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận còn có thể hay không đưa đến tác dụng, đều không được biết rồi. Rốt cuộc Thánh Chủ tự mình đến ở chỗ này, cũng là không nổi một chút bọt nước. Mà bọn hắn hộ đạo nhân, tại đối mặt tiểu này tuyệt địa lúc vậy là không thể làm gì, muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Thậm chí mời ra nhà mình đế binh, cũng không nhất định có thể an toàn đem bọn hắn mang về. Trong lòng ba người đối với cái này có rõ ràng biết nhau. Sinh mệnh cấm khu còn không phải thế sao thế giới bên ngoài, đế binh gần như có thể trấn áp tất cả, tại đối mặt sinh mệnh cấm khu thời điểm, đế binh có đôi khi đều sẽ có vẻ hơi yếu ớt. Cuối cùng, Giao Chỉ Thánh Nữ nói ra, chúng ta hay là trước đạp lên sườn núi xem xét hoàn cảnh bốn phía lại làm tiến một bước dự định đi. Hoàn hảo bọn họ cũng đều biết, tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận ngàn vạn không thể ngự không phi hành, nếu không sẽ bị cố kia cường đại thôn vệ chi lực nuốt vào trong hầm mỏ, rốt cuộc không có cơ hội sống sót. Cho nên muốn nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía, trừ ra bay lên tiên không sau đó, cũng chỉ có thể đi lên đỉnh núi. Chương 74, thứ 74 thần quan tăng thân, 2, chương 74, thứ 74 thần quan tăng thân, 2, chỉ có đứng được đầy đủ cao, mới có thể tại đây phức tạp môi trường chung, phân biệt ra được một cái tương đối an toàn rời khỏi con đường. Sau đó, ba người đều từng bước tiếp tục leo núi. Tiếp xuống bọn hắn gặp phải sự việc đều không có quan hệ gì với Lý Chấp. Lý Chấp tại chui vào ngọn núi kia bao sau đó, liền đem bị ngạn thế giới bên trong tòa kia do thần đảo hóa thành ngọn núi cho phóng thích ra ngoài. Nó dường như có cùng mặt đất thai mạc năng lực giống nhau, có thể hàng trăm hàng ngàn lần phóng đại Lý Chấp đối với mặt đất nội bộ cảm ứng, nhường hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi ở vào mặt đất nội bộ tuyệt thế sát cơ. Có chút là trời sinh, có chút là cố ý, nhưng mà tại Lý Chấp trước mặt cũng không chỗ che thân, tùy tiện có thể bị hắn cảm giác được. Tu hành giới có một câu nói rất tốt, có thể bị phát hiện nguy hiểm không phải nguy hiểm. Do đó, đối với Lý Chấp mà nói, tại trong nguy hiểm tìm thấy sinh lộ hay là một chuyện rất dễ dàng. Đồng thời, thần phong biểu hiện cũng làm cho Lý Chấp ý thức được, hắn luân hải bí cảnh nội thiên nhưng hình thành này bốn kiện đặc thù khí tựa hồ cũng có không tầm thường bí mật, không phải đơn thuần khí đơn giản như vậy. Cũng không biết dưới đất đi lại bao nhiêu dặm, chuyển bao nhiêu cánh mặt, tránh đi bao nhiêu sát cơ. Cuối cùng nhường hắn tìm được rồi một chỗ cảm giác có thể làm cho linh hồn của hắn cũng thăng hoa khu vực đặc biệt. Đó là một đoàn do màu bạc trắng hạt cắt tạo thành đặc thù thổ nhưỡng, dường như có thể thai nén thiên địa vạn vật đồng dạng. Mới gặp phía dưới, Lý Chấp còn tưởng rằng đụng phải trong truyền thuyết vạn vật thổ. Thế nhưng tỉ mỉ tưởng tượng nhưng lại cảm thấy không thể nào. Nếu thật là vạn vật thổ, cấm khu chí tôn sớm đã đem nó hóa thành ngủ say nơi, mà không phải mặc cho nó ngay dưới mắt thai nén. Bất quá, cho dù không phải vạn vật thổ, Lý Chấp cũng biết, những kia hạt cắt loại thổ nhưỡng không phải bình thường. Thận trọng tiếp cận thổ nhưỡng, Lý Chấp phát hiện đặc thù thổ nhưỡng số lượng cũng không tính nhiều, cộng lại vẫn chưa có nửa phương. Nhưng mà với hắn mà nói, đã đầy đủ đưa hắn vùi lấp ở trong đó. Tại xác định vậy cái kia bằng trong đất không có những vật khác sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp chui vào. Sau đó nằm ở một bạc hạt cắt trong đất, bắt đầu tu hành. Đồng thời hắn một bên tu luyện, một bên dùng thần lực chậm rãi đối đoàn kia hạt cắt loại thổ nhưỡng tiến hành tạo hình. Thời gian dần trôi qua, một ngụm màu bạc trắng thổ quan đều xuất hiện tại chỗ cũ. Làm chiếc kia màu bạc thổ nhưỡng quan tài hình thành sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu tại thổ quan trong tiến hành bị ngạn tầng thứ thuế biến. Đối với bị ngạn tầng thứ thuế biến, hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ. Trước đây tại cùng những kia giao trì tiên tử nhóm luận đạo sau đó, càng là hơn có rất lớn thu hoạch, đối với bị ngạn tầng thứ thuế biến, Lý Chấp dường như không có bất kỳ cái gì hoài nghi cùng bình cảnh có thể nói. Theo thuế biến bắt đầu, Lý Chấp nhục thân như là chết đi đồng dạng. Mà linh hồn của hắn lại ở trong quá trình này như là rời đi nhục thân, trực tiếp phi thăng đến một phái sức sống giạt rào tiên giới. Đồng thời một đám viên thần nguyên bị Lý Chấp nắm trong tay, liên tục không ngừng là nhục thể của hắn cung cấp niết bàn cần thiết tinh khiết sinh mệnh tinh khí. Với lại theo Lý Chấp mỗi một lần thủy biến, cô kia màu bạc trắng thổ quan tựa hồ cũng lại nhận đại địa chi lực rèn luyện, càng biến đổi thêm kiên cố. Đồng thời, tại thổ quan tường ngoài chi thượng, còn có thể xuất hiện một ít thần bí đồ án. Đó là Lý Chấp dùng thần lực đưa hắn trước đây tại 9 con rồng kéo hòm quan tài trong quan tài nhỏ thượng sao chép mà đến đồ án là cấn tại thổ quan chi thượng kết quả. Theo mỗi một lần rèn luyện cùng đè ép, thời gian dần trôi qua những kia hạt cắt loại thổ nhưỡng dường như đã xảy ra thần kỳ biến hóa, thổ quan cũng có lỏng lẻo trạng thái, biến thành một ngụm dường như không có bất kỳ cái gì khe hở, liền thành một khối màu bạc trắng quan tài nhỏ. Mà ở trong quan tài thuế biến Lý Chấp giống như linh hồn đều chiếm được thăng hoa đầu dạng. Mơ hồ có thần bí tiếng tụng kinh ở chỗ nào khẩu không đủ 1m5 dài màu bạc trắng thổ trong quan vang lên. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết năm tháng trôi qua, không biết ngoại giới mây gió biến ảo. Lý Chấp giống như hóa thân tiên cổ bình thường, bất kể nhục thân làm sao biến hóa, hắn linh thức vĩnh bảo thanh xuân. Cuối cùng tại như vậy niết bàn thuế biến sau đó, Lý Chấp cảm giác được một loại nguồn gốc từ luân hải bí cảnh hòa hợp tâm ý, đồng thời nhục thân cường độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Nguyên thần của hắn cũng tại trong mộ lớn sinh khí cùng niết bàn chi lực cộng đồng tẩy lễ hạ càng biến đổi thêm thông thấu. Giống như ngộ tính của hắn cũng bởi vậy đạt được thăng hoa. Đối chủ tu tiên thiên trường sinh công kinh văn lý giải trình độ càng phát khắc sâu, thậm chí có vượt qua kinh văn phạm chủ hoàn toàn mới ý nghĩ, dường như tiên thiên trường sinh công đã không cách nào đem hắn toàn bộ tiềm năng khai phát ra đến rồi. đương nhiên đây chỉ là Lý Chấp vừa mới trải qua thuế biến ngộ tính phóng đại sau một loại ảo giác. Mong muốn triệt để lĩnh ngộ chuẩn đế lưu lại kinh văn, tối thiểu muốn chờ tu vi của hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới mới được. Mong muốn sáng chế siêu việt chuẩn đế sánh vai đế kinh kinh văn, tối thiểu cũng muốn chờ hắn đem thân thể người ngũ đại bí cảnh tu luyện tới viên mãn tầng thứ mới được. Hoặc là tượng Diệp Phàm như thế tu luyện nhiều bộ đế kinh, từ đó siêu thoát mà ra, sáng chế chính mình kinh văn. Thế nhưng Diệp Phàm chỗ đi con đường tu hành tồn tại không thể sao chép tính, Lý Chấp sát suất lớn là không có cơ hội tại thành đế trước đó sáng chế sánh vai đế kinh tu hành kinh văn. Bất luận cái gì một bộ đế kinh, đều là đại đế thân hợp thiên tâm ấn ký sau đó, lại lần nữa trải vượt bản thân cùng đại đạo chỉnh sửa qua, thân mình đều đại biểu một loại đại đạo viên mãn trạng thái. Cũng đúng thế thật, vì sao đại đế dòng dõi rất khó siêu việt bọn hắn bậc cha chú nguyên nhân. Mong muốn siêu việt bọn hắn bậc cha chú, cũng là tương đương với siêu việt giữa thiên địa một loại viên mãn đại đạo. Trừ phi có thể chân đạp đại đạo siêu thoát mà lên, hoặc là có người thấy bọn hắn đánh bỡ kiểu này tồn tại ở giữa thiên địa viên mãn đại đạo. Bằng không một cái viên mãn đại đạo chỉ có thể gánh chịu một vị đại đế cấp bậc cường giả. Lý Chấp tại trong mộ màu bạc thổ trong quan thủy biến, đi theo Diệp Phàm đi ra Thái Sơ cổ khoáng khu vực giao trì thánh nữ, nhưng không có ngay lập tức trở về nguyên thành, mà là tại khoảng cách cổ khoáng 3000 dặm ngoại khu vực biên giới chờ Lý Chấp xuất quan. Này chờ đợi dòng dã thời gian 3 tháng. Đột nhiên có một ngày, Thái Sơ cổ khoáng phụ cận ngũ khí ngút trời, khí quán thức hùng, trực tiếp tại cổ khoáng phụ cận ngàn dặm xung quanh trong khiến cho một mảnh dị tượng. Có phi tiên hình tượng, có thiên cung giáng lâm dị tượng, có huyết sắc chiến trường kỳ cảnh, có chân long đấm máu thảm thiết, có. Những kia dị tượng vừa ra, trực tiếp nhường Thái Sơ cổ khoáng ngàn dặm trong phạm vi, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tuyệt địa. Giao chỉ thánh nữ tức thì bị nàng hộ đạo nhân không nói lời gì mang đi. Ngay tại lúc đó, một ngụm màu bạc trắng thổ quan lại tại phía dưới mặt đất chậm rãi hướng phía rời xa Thái Sơ cổ khoáng phương hướng hành sự. Cuối cùng tại một ngụm phế bỏ trong hầm mỏ, chiếc kia màu bạc trắng thổ quan cuối cùng từ địa tầng trung bay ra. Tại nó xông ra địa tầng sau đó, nhưng không có trên mặt đất tầng trong lưu lại bất luận cái gì hang động dấu vết. Dường như cố kia màu bạc trắng thổ quan tự nhiên đều có độn thổ năng lực. Xuất hiện tại trống trải quặng mỏ sau đó, màu bạc trắng thổ quan bắt đầu phát sáng, sau đó liền thành một khối nắp quan tài, đều xuất hiện một cái khe. Sau đó, nắp quan tài dường như là hai cánh cửa một loại từ ở giữa bị người đẩy ra. Một cái môi hồng răng trắng thân xuyên đạo bảo trẻ con đều theo thổ trong quan tài bò lên ra đây. Không phải hoàn thành bị ngạn cảnh giới niết bàn thể biến, thậm chí trực tiếp đột phá đến đạo cung bí cảnh Lý Chấp, lại là người nào? Nhìn trước mắt màu bạc trắng thổ quan, Lý Chấp hiện ra một tia nụ cười vui vẻ, tự đủ, đây mới là quan tài chân chính hàng nghĩa. Vừa năng lực dưỡng sinh, cũng có thể dưỡng thần, có thể xương sinh mệnh thần quan. Từ đem đoàn kia màu bạc hạt cắt trạng thổ nhưỡng được tạo nên thành quan sau đó, Lý Chấp vậy hiểu do nó đặc tính. Mặc dù không phải chân chính vạn vật thổ, lại đã có mấy phần vạn vật thổ đặc thù. Nằm ở trong đó, có thể bảo đảm tu sĩ sức sống không mất. Về phần hạn mức cao nhất ở đâu, Lý Chấp cũng không biết, tối thiểu thánh nhân trở xuống tu sĩ, bất kể bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần nằm ở bên trong, có thể bảo đảm sức sống không mất. Dường như cùng thần nguyên hiệu quả cùng loại, nhưng nó nhưng so với thần nguyên muốn thuận tiện hơn nhiều. Rốt cuộc dùng thần nguyên khóa lại sức sống, nhất định phải là thần nguyên dịch mới được, ngưng kết khối thần nguyên cũng không thể bị lại lần nữa hòa tan tiến hành sử dụng. Đem sinh mệnh thần quan thu lại, Lý Chấp đều dọc theo quặng mỏ đi vào trên mặt đất. Sau đó, tại phân biệt một chút phương hướng sau đó, hắn đều hướng phía nguyên thành phương hướng tiến đến. Dưới đất đi truyền mấy ngàn dặm đường, còn xa xa còn chưa đạt tới nguyên thành chỗ khu vực. Cũng không biết giao chỉ thánh nữ phải chăng còn tại nguyên thành chờ hắn. Đối với giao chỉ cổ địa, hắn vẫn là vô cùng chờ mong. Rốt cuộc hắn còn thiếu bách thảo đồ khí linh một phương thần tuyển thủy còn không có hoàn lại đâu. Nếu như đồ lao đại một mực ở vào trạng thái ngủ say, hắn làm cái gì cũng không biết, cảm thấy an toàn. Đồ lao đại có thể xưng hắn hộ đạo thần đồ. Với lại Lý Chấp trong lòng đã mơ hồ có một loại suy đoán, vì sao bách thảo đồ khí linh sẽ như thế trí năng. Phần 2 dâng lên, mọi người ngủ ngon. Chương 75, đột nhiên xuất hiện trận giết, 1, chương 75, đột nhiên xuất hiện trận giết, 1, thời gian qua đi mấy tháng lại lần nữa về đến Nguyên Thành, có thể đập vào mi mắt không phải đã từng xưa cũ trung náo nhiệt phồn hoa, mà là một mảnh xào xạc khó khăn khí tức. Thưa thất dòng người cùng Nguyên Thành cổ lão thành trì hòa lẫn sau đó, lại bộc lộ ra một tia hoang vu. Hai bên đường nguyên bản giao hàng không dứt các loại cửa hàng, thạch trai, giờ phút này cũng biến thành an tĩnh dị thường. Dường như chủ quán đã không có hứng thú là đi ngang qua khách nhân cung cấp nhiệt tình chu đáo tuyển thạch phục vụ. Nhìn theo phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ trực tiếp thoái hóa thành rồi đổ cổ đường phố cửa hàng, Lý Chấp cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nguyên Thành tại sao lại trở thành như vậy? Dường như thường trú trong thành tu sĩ đều biến mất hơn phân nửa. Tại Nguyên Thành đi dạo một vòng, Lý Chấp cuối cùng đi vào một nhà lao bản đang dùng chổi lông gà lau nguyên thạch bên trên phủ hôi thạch trai hỏi việc này. Thạch trai lão bản thở dài một cái, nói ra: "Tiểu đạo trưởng, ngươi tới không phải lúc." Lý Chấp tò mò hỏi: "Lời này ý gì?" Thạch trai lão bản thả ra trong tay chổi lông gà, mời Lý Chấp vào cửa hàng dùng trà, sau đó mới mở miệng nói: "Trong khoảng thời gian này, trong thành liên tiếp đã xảy ra đếm lên huyết án, mọi người vì không bị liên lụy, chỉ có thể tạm thời đi cùng địa phương khác kiếm ăn. Mặt đường mong muốn khôi phục dĩ vãng phồn hoa, đoán chừng muốn nhiều trở thêm mấy năm. Và huyết án ảnh hưởng biến mất, mọi người mới biết lại lần nữa trở về Nguyên Thành." Lý Chấp kỳ quái nói: "Huyết án? Dạng gì huyết án lại để mọi người kiêng kỵ như vậy? Nguyên Thành trong không có người bình thường, đều là tu sĩ. Theo đạo lý mà nói, giữa các tu sĩ chém giết chỗ tạo thành thương vong tình huống, thật là bình thường chẳng qua một việc, cũng không để mọi người cảm thấy sợ sệt." Thạch trai lão bản nhìn một chút trống rỗng đường đi, sau đó vẻ mặt bắt quái nhỏ giọng nói với Lý Chấp: "Kỳ thực, là có người giả mạo Thái Sơ cổ khoáng bên trong tồn tại, đối giao chỉ cùng giao quang hai đại thánh địa thạch trai tiến hành một lần không khác biệt công kích, nhường hai đại thánh địa riêng phần mình tổn thất mấy chục tên đệ tử. với lại ta còn nghe nói Giao Quang Thánh Tử cũng kem chút bị người thần bí kia cho tiêu diệt. Lý Chấp vẻ mặt khiếp sợ nói ra, thật hay giả? Lại có loại chuyện này, cái đó gan to bằng trời hạng người, lại dám trong nguyên thành tập kích Giao Chỉ cùng Giao Quang đệ tử, sẽ không sợ đem hai đại thánh địa cùng nhau chọc giận sao? Nhìn thấy Lý Chấp trên mặt lộ ra chính xác nét mặt phản ứng sau đó, Thạch Trai lão bản liền nói, ai nói không phải đấy? Không phải sao? Trước mấy ngày Giao Chỉ cùng Giao Quang có lớn nhân vật giáng lâm nguyên thành, trực tiếp huyết tẩy một nhóm âm thầm thăm dò hai đại thánh địa người. Bất quá, bọn hắn cũng không có tìm được cái đó giả mạo theo Thái Sơ cổ khoáng ra tới người thần bí. Lý Chấp hỏi, lão bản, ngài là làm sao biết tập kích hai đại thánh địa người, là có người âm thầm giả mạo Thái Sơ cổ khoáng ra tới tồn tại? Thạch Trai lão bản nhìn Lý Chấp lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, nói ra, ta tại nguyên thành mở tiệm, đã có 200 năm, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Điều này giả mạo Thái Sơ cổ khoáng sinh mệnh tập kích người khác sự việc, đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Chẳng qua, trước kia đều là ở ngoài thành độc thủ, thế nhưng lần này lại tại thành nội đều độc thủ. Trong mắt của ta, cử động lần này thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Nhất là lần này còn tập kích Giao Trì đệ tử, quả thực ngu không ai bằng. Tại Bắc Vực, Giao Trì thánh địa bằng hữu khắp thiên hạ. Lần trước xuất thủ người kia thủ đoạn mặc dù quỷ dị, thế nhưng Giao Trì thánh địa kia là tồn tại cấp bậc nào, chỉ là thuật che mắt há có thể một mực che đậy thế nhân ánh mắt. Hắn sau này thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Nếu như không có đại nhân vật ra mặt bảo đảm hắn, tương lai nhất định sẽ bị Giao Chỉ bằng hữu đưa đi Giao Chỉ chịu hình, là những kia chết đi Giao Chỉ đệ tử cho cùng. Lý Chấp nghe Thạch Trai lão bản về sau, thầm nghĩ, cái này Thạch Trai lão bản không đơn giản a. Sau đó, hắn lại hỏi, thế nhưng những kia tập kích cũng không trở thành nhường thành nội trở nên hoang vu như vậy a? Thạch Trai lão bản trong mắt lóe lên một tia lo âu, nói ra, nếu như chỉ là đơn giản giữa các tu sĩ phân tranh, mấy tháng thời gian mặt đường phồn hoa có thể khôi phục lại. Thế nhưng mấy ngày trước đó, có người tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận nhìn thấy ngũ khí ngút trời dị tượng, dường như có tuyệt thế thiên tiêu tại Thái Sơ cổ khoáng cấm khu đột phá cảnh giới. Thế nhưng loại đó đột phá lúc sinh ra dị tượng thật sự là quá mức mênh mông, thậm chí dẫn động Thái Sơ cổ khoáng phụ cận phạm vi ngàn dặm trong các loại bí lực, đưa đến các loại tai nạn tính thiên tượng liên tiếp phát sinh. Các thánh địa quặng mỏ bởi vậy xuất hiện một đợt quỷ dị đại bạo phát, tại chỗ liền chết rất nhiều người, trực tiếp đưa đến các giáo phái đem bọn hắn khu mỏ quặng tiến hành tạm thời phủ kín. Để phòng tiếp tục xảy ra bất trắc sự kiện đẫm máu, nghe nói đã có người đi mời thánh địa đại nhân vật tới trước dò xét chuyện này. Lý Chấp thầm nghĩ, lẽ nào xuất hiện tại bên ngoài Thái Sơ cổ khoáng vây các loại dị tượng, là ta đột phá lúc đưa tới phản ứng dây chuyền? Không nên a. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, lão bản, kia Giao Chỉ thánh nữ còn ở đó hay không thành nội? Thạch Trai lão bản dùng một loại nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn Lý Chấp, nói ra, tiểu đạo trưởng, ngươi là người xuất gia nghe ngóng Giao Chỉ thánh nữ hành tung làm cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ đã trước? Lý Chấp cười ha ha, nói, lão bản ngươi thật biết nói đùa, ngươi nhìn xem bần đạo như là loại đó sẽ bị sắc đẹp vây khốn phong lưu đạo sĩ sao? Thạch Trai lão bản nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, sau đó gật đầu nói, chỉ bằng tiểu đạo trưởng ngươi này linh tú bề ngoài, sẽ hay không bị sắc đẹp vây khốn, chỉ sợ không do ngươi lựa chọn. Lý Chấp sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nói ra, vô lượng tiên tôn, lão bản, ngươi đây là đang xem thường bần đạo hướng đạo chi tâm. Thạch Trai lão bản dường như bị Lý Chấp động tác làm cho tức giận, tiếp lấy liền nói, kỳ thực lão phu cũng không biết Giao Chỉ thánh nữ có ở đó hay không nguyên thành trong. Nghe nói trước đây có một đám người tu sĩ trẻ tuổi đỉnh trệ cấm khu, tại một cái tuổi trẻ đạo trưởng dẫn đầu xuống thành công đi ra cấm khu, dường như còn chiếm được kinh thế tạo hóa. Tiểu đạo trưởng, ngươi có phải hay không cũng nghĩ thông qua Giao Chỉ thánh nữ đi tìm vị kia trẻ tuổi đạo trưởng? Ta khuyên ngươi hay là sớm làm bỏ ý niệm này đi. Có thể theo sinh mệnh cấm khu trong thành công đi ra người, không có một cái nào là hạng đơn giản. Trước đây đã có không ít người tới trước tìm kiếm cái đó trẻ tuổi đạo trưởng, thế nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Cái đó trẻ tuổi đạo trưởng hẳn không có sử dụng trước đây khuôn mặt. Cuối cùng, Lý Chấp hướng Thạch Trai lão bản nói cảm ơn, đa tạ lão bản nhắc nhở. Sau đó hắn liền rời đi. Mà vị kia Thạch Trai lão bản nhìn Lý Chấp biến mất tại tầm mắt bên trong bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm, vị kia trẻ tuổi đạo trưởng dường như nắm giữ đổi dung mạo pháp môn, mới có thể thoát thân. Mà thấy nhỏ đạo trưởng dung mạo của ngươi lại trước sau như một, mang theo như vậy một đám viên hư hư thực thực thần nguyên nguyên thạch rêu rao khắp nơi, thật chẳng lẽ không sợ những người đó nhớ thương sao? Rất nhanh, Thạch Trai lão bản đều lắc đầu, tiếp tục cầm lấy hắn kê mao đạn, bắt đầu quét dọn nguyên thạch bên trên phù hôi. Đồng thời, trong lòng âm thầm lắc đầu nói, cá nhân có người mệnh, ta lão già họ ngày này, không có nhiều năm tốt sống, hay là thành thành thật thật ở chỗ này nhìn đi. Có thể còn có thể đợi đến chứng kiến vô thượng tồn tại đi ra Thái Sơ cổ khoáng ngày đó, đời này cũng liền lại không tiếc nuối. Mà rời khỏi gian kia Thạch Trai Lý Chấp, lại cảm giác hoàn cảnh bốn phía có chút không thích hợp. Với lại sự tình phát triển, hình như cùng hắn trong dự đoán không cùng một dạng. Chuyến này chỉ sợ không có hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Một bên tự hỏi, một bên trong lòng cân nhắc sự việc, Lý Chấp đều trong lúc vô tình đi tới Giao Chỉ Thạch Trai phụ cận, nhìn đã bị san thành bình địa khu vực, mấy tháng trước đại chiến dấu vết nhưng như cũng có thể thấy rõ ràng. Chương 75, đột nhiên xuất hiện trận giết, 2, chương 75, đột nhiên xuất hiện trận giết, 2, chính như Thạch Trai lão bản lời nói, động ai không tốt, không nên động Giao Chỉ đệ tử. Chỉ sợ rất nhanh, âm thầm ra tay người liền sẽ bị Giao Chỉ thánh địa liếm chó đại quân tìm ra. Lại tại thành bên trong dạo qua một vòng sau đó, Lý Chấp liền định rời khỏi nguyên thành. Tất nhiên Giao Chỉ thánh nữ không ở chỗ này địa, như vậy hắn đều một thân một mình tiến đến Giao Chỉ địa điểm cũ. Còn nhớ Hắc Hoàng lưu lại cái đó ra vào Giao Chỉ trốn cũ thông đạo, cũng không bất luận cái gì trận pháp kết giới ngăn cản, hắn hẳn là cũng có thể thuận lợi thông qua. Thế nhưng Lý Chấp vừa đi ra nguyên thành không lâu, cũng cảm giác được có người trong bóng tối theo dõi hắn. với lại người theo dõi thực lực bất phàm, đem tự thân khí tức dường như ẩn tàng đến cực hạn. Nếu như không phải Lý Chấp mượn bị ngạn thế giới bên trong tòa kia thần phong lực lượng, cảm ứng được mặt đất chi thượng xuất hiện một tia không hài hòa chỗ, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện âm thầm theo dõi người của hắn. Sau đó, Lý Chấp cũng chậm chậm chạy hướng nguyên bản phương hướng đi tới, hướng về phụ cận khu không người đi đến. Hắn muốn tìm một chỗ đem âm thầm theo dõi người của hắn bắt tới, xem xét đến tột cùng là ai trong bóng tối theo dõi hắn. Rất nhanh, khi đi ngang qua một mảnh thấp bé dãy núi lúc, Lý Chấp đột nhiên thi triển âm ảnh độn, đem tự thân giấu ở một tòa núi lớn âm ảnh trong, đồng thời ngưng tụ ra nhất đạo khí tức giống nhau như lúc quang ảnh để thay thế hắn tiếp tục xuyên qua cái kia dãy núi. Với lại quang ảnh phát thân, còn có thể thỉnh thoảng trong núi dừng lại, tựa hồ tại tìm nguyên trong núi có tồn tại hay không nguyên mạch đồng dạng. Rất nhanh, Lý Chấp quang ảnh pháp thân dường như có phát hiện kinh người, ngay lập tức thi pháp ở trên mặt đất đánh ra một cái tĩnh mịch hang động. Sau đó hắn cũng không chút do dự nào chui vào cái đó quặng mỏ trong. Mà Lý Chấp bản thể vậy trong quá trình này, giấu ở cửa hang phụ cận đại sơn trong bóng tối, đang âm thầm quan sát là ai đang theo dõi hắn. Quả nhiên, không đến thời gian một chén trà công phu, đều có hai cái mặc một mạc xa lạ trung niên tu sĩ xuất hiện ở ngoài cửa động. Nhìn sâu không thấy đáy quặng mỏ, bên trong một cái nhìn lên tới 40-50 tuổi tu sĩ, nói thẳng, người tiểu đạo sĩ kia chạy. Lẽ nào hắn phát hiện chúng ta? Tại bên cạnh hắn vị kia hơi tuổi nhỏ hơn một chút tu sĩ nghi ngờ nói, người ta trên người đều có bí bảo che lấp khí tức, thậm chí có thể làm cho chúng ta tiến hành cự ly ngắn thổ độn, cho dù nửa bước đại năng ở trước mặt, đều khó có khả năng phát hiện chúng ta tung tích, hẳn là người tiểu đạo sĩ kia làm việc khá là cẩn thận nguyên nhân. Cái thứ nhất mở miệng trung niên tu sĩ suy tư sau một lát nói, sư minh, tiếp xuống vậy làm sao bây giờ? Người tiểu đạo sĩ kia trên người thế nhưng có một tòa thần tàng, chúng ta cứ như vậy mất dấu, trở về cũng không tốt hướng giáo chủ bàn giao. Hơi trẻ tuổi điểm tu sĩ kia nói, chỉ có thể dùng cách búng ốc. Cái thứ nhất tu sĩ suy nghĩ sau một lát trầm giọng nói, biện pháp gì? Một cái khác tu sĩ hỏi, dẫn xà xuất động. Tên tu sĩ kia trong mắt lóe lên một tia trí tuệ chi quang, nói tiếp, giao chỉ thánh nữ vì người tiểu đạo sĩ kia, tại bên ngoài thái sơ cổ khoáng vây chờ hắn thời gian 3 tháng, có thể thấy được người tiểu đạo sĩ kia cùng giao chỉ thánh nữ quan hệ không phải bình thường. Bây giờ tiểu đạo sĩ lần nữa hiện thân, nhất định sẽ đi tìm giao chỉ thánh nữ. Chúng ta chỉ cần phái người giả trang giao chỉ thánh nữ, tại nguyên thành bốn phía trong thành trì lộ diện, người tiểu đạo sĩ kia nghe tiếng sau đó, nhất định sẽ chủ động hiện thân. Đến lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp đưa hắn bắt giữ. Ý kiến hay. Vậy chúng ta hiện tại đi chuẩn bị ngay đi. Theo cái phương hướng này tiếp tục đi lên phía trước, chính là Xích Nguyệt Thành, chúng ta đi vào trong đó mở to miệng túi chờ hắn chủ động tới cửa. Trước không nổi, người tiểu đạo sĩ kia thoát thân thủ pháp có chút thần kỳ, để cho ta xem xét có thể hay không tìm thấy hắn dùng cái gì trùng thủ đoạn. Nói xong, vị sư minh kia liền trực tiếp đi vào Lý Chấp cách dùng thân đánh ra quần mỏ. Một người khác vậy đi theo. Mắt thấy hai người cũng đi vào hang động, Lý Chấp ngay lập tức theo âm thầm nhảy ra ngoài, trực tiếp phất ống tay áo một cái, lấy ra trong tay áo xà bị càn khôn đại, dự định đem trong động hai người bắt sống. Thế nhưng, làm trong động hai người kia sắp bị càn khôn đại thu lấy lúc, lại đột nhiên lựa chọn tự bạo. Oeng! Kinh khủng nổ tung sóng xung kích, trực tiếp tại nguyên chỗ nổ ra một vài mười mét hố to. Lý Chấp trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, thầm nghĩ không ổn, ngay lập tức toàn lực thi triển tiềm điện bộ dự định thoát khỏi nơi đây. Hai người kia lại không phải thật sự người, mà là do tu sĩ đạo cung thần chỉ biến thành pháp thân, chỉ là khí tức giống như lúc, cùng chân nhân không khác. Thế nhưng, Lý Chấp giờ phút này mới phản ứng được, đã muộn. Một tấm vàng nóng ánh lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phong tỏa bốn phía hư không cùng mặt đất. Ha ha, tiểu đạo sĩ mặc cho ngươi đủ kiểu cẩn thận, tại trước mặt bản tọa cũng là chắp cánh khó thoát. Vàng nóng ánh pháp vong bên ngoài, tên tu sĩ kia phát ra một vui sướng tiếng cười, tựa hồ tại chế giễu Lý Chấp ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ bình thường, dù loại đó không ra gì thoát thân thủ đoạn. Sư minh quả nhiên cao minh. Người tiểu đạo sĩ này đúng như ngài dự đoán như thế, sẽ núp trong phụ cận nghe lén giữa chúng ta nói chuyện. Một người khác thì là vẻ mặt bội phục su định nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Chấp tất cả động tác đều đã tại cái kia trung niên tu sĩ dự phán trong. Mắt thấy tấm kia vàng nóng ánh pháp võng liền đem đưa hắn cầm nã, Lý Chấp ngay lập tức lấy ra một kiện theo người áo đen kia trên người lấy được hóa long bí cảnh tầng thứ pháp bảo, một ngụm do linh thiết chế tạo thành linh thiết trung, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, tiến vào linh thiết trung trong bụng Lý Chấp, âm thầm đem thần vương chiếu cốt kính đưa ra, bắt đầu hướng trong ma kính quán thâu pháp lực. Đồng thời Lý Chấp còn phát hiện ở chỗ nào trường pháp vong bao phủ phía dưới chân mặt đất tựa hồ cũng bị một cô bí lực cho phong ấn lên, trở nên cứng không thể phá. Nhưng mà dường như ngăn không được Lạc Dương Xúc đào móc, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám xuất ra Lạc Dương Xúc đến đào hang đi đường. Tia tu vi của hai người không yếu, hắn hình như không phải là đối thủ của bọn họ. Do đó, Lý Chấp đều tương kế tự kế, trực tiếp tiến vào linh trung trong tranh né, chờ đợi thời cơ thoát thân. Tấm kia pháp vong nhanh chóng co vào, rất nhanh liền đem linh thiết trùng cho cầm giữ lên. Ngay tại người kia dự định đem pháp vong cùng linh trùng cùng lấy đi thời khắc, nhất đạo canh kim kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắt đứt cái đó trung niên tu sĩ cùng pháp vong trong đó liên hệ. Huyễn Diệt Cung đạo hữu, các ngươi có phải hay không quá nóng lòng? Người tiểu đạo sĩ kia cũng không thuộc về các ngươi. Một cái có một cái hoa lệ bảo kiếm cẩm bảo người trẻ tuổi đột nhiên hiện thân, trực tiếp chắn pháp vong cùng kia hai trung niên nam tử ở giữa. Đồng thời, một cỗ cường đại kiếm khí từ trên người hắn bạo phát ra, tựa hồ muốn không gian chung quanh cũng sẽ nát đồng dạng. Kiếm vô cực, ngươi không tại Ngũ Hành Cung bên trong bế quan đột phá tiên đài bí cảnh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Huyễn Diệt Cung Hoàng Tây Đạo, sắc mặt khó coi nói: "Người lão già này đều có thể xuất quan, lão tử vì sao không thể xuất quan?" Kiếm Vô Cực rất tùy tiện nói: "Từ sư đệ, nhìn tới hôm nay mong muốn mang đi người tiểu đạo sĩ này, nói không chừng ngươi sư minh đệ ta muốn liên thủ cùng Kiếm Vô Cực lao giả này đại chiến một trận. Hoàng Tây đạo cao mày, đối bên người Từ Hoài ẩn nói, dường như đơn đả độc đấu hắn không phải cái đó Kiếm Vô Cực đối thủ tựa như. Đều hai người các ngươi chơi ảo thuật ra hỏa, cũng nghĩ thử một chút lão tử mũi kiếm. Kiếm Vô Cực dường như rất xem thường Hoàng Tây đạo cùng Từ Hoài ẩn tựa như. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, sau đó phích lịch răng rắc hạ xuống một tia chớp, một cái thân hình cường tráng, màu đồng, cổ da thịt, đã có mái đầu bạc trắng trắng hắn theo lôi quang trung đi ra. Chương 75, đột nhiên xuất hiện chặn giết, 3, chương 75, đột nhiên xuất hiện chặn giết, 3, bọn hắn không được, vậy lao phu đấy. Tráng hán thanh như lôi chấn, đều bị tùy tiện nói, với lại trong lúc phất tay, dường như có nhỏ xíu lôi quang tại cái kia màu đồng cổ trên da lấp lánh, dường như thể nội tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lôi Long lao thất phu, ngươi thế mà cũng tới. Lẽ nào các ngươi vạn kiếp giáo cũng muốn nhúng tay việc này sao? Kiếm Vô Cực thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, tựa hồ tại kiêng kỵ vị này thân hình to con lão giả. Người tiểu đạo sĩ kia trong tay có khả năng nhường lão phu đột phá đến tiên đài bí cảnh bảo huyết tinh thịt, lão phu tự nhiên muốn đi một lần. Lôi Long giống như Kiếm Vô Cực, đều là tu hành mấy trăm năm đem hóa long bí cảnh tu luyện tới viên mãn tầng thứ tu sĩ. Tất cả đều là chỉ thiếu chút nữa có thể đi trên tiên đài bí cảnh, lại bị đạo này thiên quan cấm ở chỗ nào. Nhìn như chỉ có một bước nhỏ khoảng cách, nhưng thủy chung để bọn hắn sợ không tới thời cơ đột phá, bị chắn tiên đài bí cảnh ngoài cửa lớn mấy trăm năm. Vậy liền đều bằng bạn sự đi. Kiếm Vô Cực không có càng nhiều nói nhảm, phía sau ngũ hành kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí, dường như muốn cùng Lôi Long điểm cái cao thấp. Với lại cái kia đem hoa lệ bảo kiếm trên thân kiếm còn khảm nạm năm viên bảo thạch, dường như đối ứng ngũ hành bình thường, mơ hồ có ngũ hành kiếm khí ở trong đó thai nghén. Lôi Long thấy thế, cười ha ha một tiếng, trong tay ngay lập tức xuất hiện một cái lóe ra lôi quang lang nha động. Sau đó trực tiếp vung vẫy lang nha động, mang theo vô song khí thế tiểu xung nhìn Kiếm Vô Cực mà tới. Mà Kiếm Vô Cực cũng là huy kiếm ứng đối, ngũ hành kiếm khí xé rách thương khung, mang theo cực hạn phong duệ chi khí, hướng phía Lôi Long chém tới. Ngay tại Hoàng Tây đạo cùng Từ Hoài ẩn vì Kiếm Vô Cực cùng Lôi Long chém giết mà cảm giác cơ hội tới lúc, lại đột nhiên phát hiện, Lôi Long lang nha động cũng không phải là đánh tới hướng Kiếm Vô Cực, mà là đánh tới hướng Hoàng Tây đạo vật kim tầm pháp võng. Đồng thời, Kiếm Vô Cực ngũ hành kiếm khí cũng tại trên nửa đường đột nhiên quẹo cua, hướng phía trên bầu trời Hoàng Tây đạo cùng Từ Hoài ẩn bỏ tới. Dường như Kiếm Vô Cực cùng Lôi Long đã đạt thành hiệp nghị, muốn trước đem Huyễn Diệt cùng hai người đảo thải ra khỏi cục, sau đó mới biết đi tranh đoạt trốn ở linh thiết trung trong lý chấp. Cứ như vậy một người sử dụng trọng khí đến đánh tan Hoàng Tây đạo kim tầm pháp võng, mà một người khác thì đi diện sát Huyễn Diệt cùng hai người. Từ Hoài ẩn thấy thế, quá sợ hãi, ngay lập tức lấy ra một cây thêu lên vô số hung thú đồ án đại kỳ, trực tiếp triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn con hung thú đến hộ thân. Đồng thời, hướng về phía Hoàng Tây đạo hô, "Sư minh cẩn thận." Mà Hoàng Tây đạo giờ phút này không có bản mệnh pháp bảo nơi tay, chỉ có thể trong lúc đội vã lấy ra một khối khiên tròn. Thế nhưng tại Kiếm Vô Cực ngũ hành kiếm tức giận công kích đến, khiên tròn trong nháy mắt phá toái, bộ ngực của hắn liền bị kiếm khí xuyên thủng. Từ Hoài ẩn thấy thế, ngay lập tức vung vẫy trong tay đại kỳ, hô, "Vạn thú phệ hồn, giết cho ta." Trong chốc lát, vạn thú hống, lít nha lít nhít yêu thú trong nháy mắt hóa thành một mảnh thú hải, tiểu xung nhìn Kiếm Vô Cực trùng sát mà đi. Mà Kiếm Vô Cực đang nhìn đến kia phiến thú hải sau đó, thì là hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là ảo thuật cũng dám ở trước mặt bản tọa đeo xấu. Tuy nói vậy, nhưng hắn nhưng không có bỏ mặc kia phiến thú hải cẩn thân, mà là trực tiếp vung vẫy trong tay ngũ hành kiếm, phóng xuất ra vạn đạo kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm vũ xông về kia phiến thú hải. Oanh! Tại một phương hướng khác bên trên, Hoàng Tây đạo kim tầm pháp vong tại Lôi Long lang nha động mạnh mẽ oanh kích hạ trực tiếp phá toái. Làm, thậm chí lang nha động tại phá toái kim tầm pháp vong sau đó, uy thế không giảm, nặng nề đập vào linh thiết trung bên trên, trực tiếp đem linh thiết trùng ném ra từng vết nước. Sau đó, Lôi Long đều vung tay lên, liền định đem linh thiết trung cùng trốn ở trung trong lý chấp cùng bắt đi. Nhưng lại tại hắn đưa tay thời khắc, một cái kiếm khí trường hà xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp chặn đường đi của hắn lại. Lại là Kiếm Vô Cực nhìn thấy Lôi Long diễn xuất sau đó, trực tiếp bỏ từ hoài ẩn, ngược lại hướng hắn xuất thủ. Sắc bén vô song ngũ hành kiếm khí tạo thành kiếm khí trường hà, nhường tu luyện nhục thân Lôi Long cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, liền tranh thủ cánh tay rụt trở về. Sau đó cơ lang nha động cùng Kiếm Vô Cực chiến thành một đoàn. Sau đó bốn người tam phương một hồi đại hôn chiến liền triển khai như vậy. Với lại bọn hắn không hẹn mà cùng đem linh thiết trung cùng trung trong lý chấp đặt ở chiến trường vị trí trung ương, không cho phép những người khác tới gần. Chỉ cần linh thiết trung có chút chết đi, liền sẽ bị hai phe còn lại liên thủ công kích. Dường như trong mắt bọn hắn, lý chấp đã là nướng chín con vịt không bay được. Chỉ cần chờ bọn hắn phân ra thắng bại, lý chấp chính là bọn hắn vật trong bàn tay. Mà trốn ở trung trong lý chấp, tại cảm giác hiểu rõ tình huống bên ngoài sau đó, vậy không nóng nảy nghĩ biện pháp thoát thân, ngược lại tập trung tinh lực hướng thần vương chiếu cốt kính trong quán thâu pháp lực. Có thể hay không để cho hắn phản sát phía ngoài bốn người kia, đều nhìn hắn hướng trong ma kính quán thâu pháp lực nhiều ít. Quả nhiên, tại một hồi dày đặc tiếng oanh minh qua đi, hóa rồng tu luyện tế luyện linh thiết trung, vì nhịn không nổi bốn vị hóa rồng cựu trọng thiên tu sĩ đại chiến mà vỡ vụn. Đồng thời, tại linh thiết trung phá toái máy mắt, treo ở lý chấp đỉnh đầu thần vương chiếu cốt kính đều phóng xuất ra bốn đạo chết sạch, trực tiếp xuyên thủng bốn người kia phòng ngự, đồng thời thành công đánh xuyên khổ hải của bọn họ. Trong chốc lát, bốn người bọn họ dường như là quả cầu da xì hơi bình thường, kỳ thực nhanh chóng suy sụp xuống. Ma kính bắn ra chết sạch không mẹn mẹn là đánh xuyên khổ hải của bọn họ, càng là hơn trực tiếp đánh nát sinh mệnh chi luân của bọn họ. Sinh mệnh chi luân vừa vỡ, trên người bọn họ pháp lực liền tựa như vỡ đê sông lớn bình thường, nhanh chóng ra bên ngoài tiết. Thần vương chiếu cốt kính, Huyễn Diệt cung Từ Hoài ẩn khi nhìn rõ lý chấp đỉnh đầu mặt kia ma kính khuôn mặt thật sau đó, vẻ mặt sợ hãi hô, ngươi đúng là ngoan nhân nhất mạch người thừa kế. Mà Lý Chấp lại nhàn nhạt quét mắt bọn hắn một chút, nói ra, dám tính toán bần đạo, các ngươi lá gan không nhỏ. Tu Lý Càn Khôn, cho ta thu. Sau đó, Lý Chấp trực tiếp vung vây ống tay áo đem dự định chạy trốn bốn người tất cả đều thu nhập nút trong tay áo ra rắn Càn Khôn bên trong, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp lại. Sau đó, Lý Chấp mới thu hồi thần vương chiếu cốt kính, trực tiếp phóng lên tận trời, mượn dùng mây trên trời vụ che lớp hành tung, nhanh chóng phi độn rời khỏi. Hắn muốn đi tìm một chỗ an tĩnh đối bốn người tiến hành siêu hồn, làm rõ ràng bọn hắn vì sao muốn đối theo dõi bị tóm chính mình. Ngay tại Lý Chấp sau khi rời đi không lâu, hai cái áo gai lão giả đột nhiên xuất hiện tại dãy núi kia chỗ, nhìn thấy bốn phía một mảnh bừa bộn, cùng đấu pháp tàn lưu lại khí tức. Bên trong một cái áo gai lão giả tại cẩn thận nhìn những kia chiến đấu dấu vết sau đó, khẳng định nói, là Huyễn Diệt cùng Vạn Thú Kỳ, Ngũ Hành cùng Ngũ Hành Kiếm, còn có Vạn Kiếp Giáo Thiên Lôi Kiếp lưu lại chiến đấu dấu vết. Một cái khác áo gai lão giả thì trên chiến trường nhặt được linh thiết trung mảnh vỡ, nói ra, đây là ám thập thất mảnh vỡ pháp bảo. Giật giật cái mũi, người người tản mát tại môi trường bên trong sinh mệnh tinh khí, vị kia áo gai lão giả còn nói thêm, nhìn tới người tiểu đạo sĩ kia vận dụng thần vương chiếu cốt kính, mới tại tứ đại giáo phái liên thủ công kích đến thoát ly nguy hiểm. Thần kính tuyệt không thể lưu lạc bên ngoài, nhất định phải thu hồi. Áo gai trên người lão giả hiện ra một cỗ vượt xa vừa nãy kiếm vô cực đám người khí thế, nói. Nói xong, hai vị kia áo gai lão giả liền trực tiếp theo kia phiến núi rừng bên trong biến mất, mà bọn hắn truy kích phương hướng dường như chính là Lý Chấp rời đi phương hướng. Dường như bọn hắn có bí pháp có thể cảm ứng được thần vương chiếu cốt kính vị trí cụ thể. Đối với điểm này, Lý Chấp lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngay nghỉ ra ngoài du ngoạn, quả thực đây gõ chữ còn mệt mỏi hơn, hôm nay đều một canh. Mọi người ngủ ngon. Ngày mai ở đâu vậy không đi, tiếp tục bạn chữ đổi mới. Chương 76, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, 1, chương 76, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, 1, từ đụng phải giao quang thánh tử sau đó, Lý Chấp theo bản năng đem giao quang thánh tử trở thành tiềm ẩn đối thủ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, chuyến này dự định cầm nã người của hắn lại cùng giao quang thánh tử không có bất cứ quan hệ nào. Ngồi ở một cái vứt bỏ trong động mỏ, nhìn trước mắt bốn đống tiếp hôi, Lý Chấp không ngừng tại tự vấn tự xét lại, có phải hay không đối giao quang thánh tử có vào trước là chủ thành kiến, mới tạo thành cục diện bây giờ. Đối phương mặc dù tu luyện bất diệt thiên công, thế nhưng giao quang thánh tử thật sự chính là một cái không hề danh giới cuối cùng người xấu sao? Lý Chấp cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng phát hiện, tựa hồ là hắn sai lầm rồi. Đối phương cũng là một cái có người có đại khí phách, nếu không sẽ đến vậy sẽ không lấy được cao như vậy thành tựu. Cấp đoạt hắn tính mạng con người bản nguyên tu luyện bất diệt thiên công, nhưng mà cũng không đại biểu đối phương chính là cái người xấu. Năm đó Ngoan Nhân Đại Đế có thể so sánh bây giờ giao quang thánh tử sát khí phải lớn nhiều lắm, thế nhưng Ngoan Nhân Đại Đế là người xấu sao? Trên đường đi chết tại Diệp Phàm trong tay tuyệt thế thiên kiêu cũng không phải số ít, có thể Diệp Phàm là người xấu sao? Đại Đế trên đường nhiều thi cốt, chỉ sợ không ai nói rõ được đến tột cùng ai là người tốt, ai là người xấu. Hắn cùng giao quang thánh tử trong lúc đó có loại đó ngươi chết ta sống mâu thuẫn sao? Kỳ thực cũng không có. Cho dù đối phương muốn có được bản nguyên sinh mệnh của hắn, vậy cũng đúng lại chuyện không quá bình thường. Đây là trên con đường tu hành tranh đoạt, mà không phải vô duyên vô cớ lấy tính mạng người ta. Vậy chưa nghe nói qua giao quang thánh tử vì tu luyện bất diệt thiên công mà đi trắng trận đổ sát người bình thường thông tin. Giữa các tu sĩ ngươi chết ta sống, theo Lý Chấp, không có bất kỳ cái gì phân đúng sai. Có thể đi đến cuối cùng chính là đúng, đi không đến cuối cùng chính là sai, chỉ thế thôi. Là cái này tu hành giới chân lý tuyệt đối, hoàn toàn cùng phạm tục bên trong bộ kia thiện ác lý thuyết đi ngược lại. Lý Chấp tự vấn tự xét lại, rất nhanh liền phát hiện chính mình vấn đề. Thiếu khuyết mấy phần đối trên con đường tu hành tàn khốc hiện thực lòng kính sợ. Bị người khen vài câu, ép buộc vài câu, liền không nhịn được tại trước mặt mọi người, biểu diễn một tay tầm thạch bí thuật, với lại vừa ra tay đã tìm được một khối có giá trị không nhỏ vật liệu đá. Dường như một cái chân chính trẻ con giống nhau thích khoe khoang. Vốn cho rằng khoe khoang sau đó, cũng liền không có việc gì. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tiền hiện thánh đại giới, lại là người sau bị đuổi giết. Những kia tại Hắc Phong bạo hạ may mắn sống sót đại giáo đệ tử, cũng không có cảm thấy Lý Chấp sẽ đối với bọn hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Ngay đầu tiên đều thông chi trong giáo cao thủ tới trước nguyên thành chờ Lý Chấp hiện thân, mong muốn chiếm trên người hắn tạo hóa. Bây giờ nhìn tới, những kia trong tiềm thức bị hắn sơ sót không biết tên tu sĩ, rất có thể mới là có thể mang đến cho hắn chí mạng uy hiếp tồn tại. Ngược lại những kia thanh danh lan xa, cùng loại giao quang thánh tử loại hình người, đối hắn uy hiếp sẽ nhỏ rất nhiều. Hay là ứng câu cách ngôn kia, tại tu hành giới có thể bị phát hiện nguy hiểm không phải mạo hiểm, chân chính nguy cơ thường thường đến từ không biết chỗ. Lần này bị bốn hóa long bí cảnh viên mãn tu sĩ theo dõi, dù là hắn đã làm tốt phản sát chuẩn bị, thế nhưng vẫn như cũng nhìn đối phương nói, bị nhẹ nhõm nắm bóp. Nếu như không phải hắn vận may ngập trời, tại Huyễn Diệt cung Hoàng Tây đạo cùng Từ Hoài ẩn sắp đưa hắn cầm nã thời khắc mấu chốt, giết ra một cái ngũ hành cung kiếm vô cực, chỉ sợ hắn đã biến thành Huyễn Diệt cung tù nhân. Nếu như không phải Vạn Kiếp giáo Lôi Long xuất hiện cùng kiếm vô cực tranh phong, chỉ sợ hắn đã bị kiếm vô cực mang đến ngũ hành cung tiến hành siêu hồn luyện phách. Nếu như không phải bốn người làm theo ý mình, cũng muốn ăn một mình, như vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng không có hiện tại. Cũng là hôn chiến bốn người đánh nhau thật tình, với lại cũng bị thương không nhẹ, đồng thời pháp lực tổn thất nghiêm trọng, mới có hắn thành công đánh lén, hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng tình huống. Bằng không tại Bách Thảo Đồ khí linh ngủ say thời khắc, hắn dường như không có bất kỳ cái gì lật bàn có thể. Ngược lại một thân thần tàng sẽ bị cướp sạch trống không. Vì hắn bây giờ pháp lực đến thúc đẩy không có khí linh thánh binh, cũng không thể đánh ra thánh uy. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, là đại sát khí. Đối với kiểu này hóa rồng viên mãn tu sĩ mà nói, dường như cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Nếu như hắn thật sự có thể chính diện cùng những kia hóa rồng viên mãn tu sĩ tiến hành chém giết, chỉ sợ cũng đã không phải là lập thân lĩnh vực bắt cấm đơn giản như vậy. mà là lập thân thần cấm. Thế nhưng Lý Chấp Chân có bắt cấm khủng bố chiến lược sao? Đáp án rất rõ ràng, không có. Pháp lực của hắn mặc dù mênh mông, nhưng mà rốt cuộc chỉ là nói cung tầng thứ pháp lực chất lượng, pháp lực còn không có bị lực lượng pháp tắc tẩy lễ qua. Tại chất lượng thượng cùng Hóa Long bí cảnh tu sĩ pháp lực chất lượng chênh lệch rất xa. Nhất là kiểu này tại Hóa Rồng Biên mãn tầng thứ dừng lại trên 100 năm tu sĩ, đã sớm đem một thân pháp lực tẩy luyện rất tinh thuần, đối các loại kỹ xảo chiến đấu lý giải vậy đến một loại rất sâu trình độ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Thần Vương chiếu cốt kính phát huy ra kinh người lực phá hoại. Thậm chí so với hắn sử dụng Lạc Dương xúc đến đánh lén bốn người kia hiệu quả còn tốt hơn. Thần Vương chiếu cốt kính mặc dù chỉ là một kiện vương giả tầng thứ thần binh, nhưng mà ở một mức độ nào đó nó lại có sánh vai thánh binh vô thượng vĩ lực, có thể để cho bình thường tiểu tu sĩ tiến hành vượt cấp mà chiến. Với lại thúc đẩy Thần Vương chiếu cốt kính tiêu hao, muốn xa so với sử dụng Lạc Dương xúc cùng xà bị cản khôn đại tiêu hao muốn nhỏ nhiều. Thần Vương chiếu cốt kính không chỉ có riêng có thể dò xét một người sinh mệnh bản nguyên, còn có thể phát ra chí mạng chết sạch, chuyên môn công kích tu sĩ khổ hải, mục nát sinh mệnh chi luân của bọn họ. Đây quả thực là nhược hóa bản hoàng cổ cấm khu pháp tắc nha. Hơn nữa còn năng lực lịch chuyển chết sạch đến đảo ngược cướp đoạt tu sĩ sinh mệnh bản nguyên, đưa chúng nó đến xem như kích hoạt ma kính năng lượng nơi phát ra. Gen đúc mặt này ma kính xương đầu, cũng là vị kia thần vương, tại khi còn sống khẳng định tu luyện qua thôn thiên ma công, bằng không sau khi chết lưu lại xương đầu không thể nào có loại năng lực này. Giờ phút này thần vương chiếu cốt kính bên trong đều tồn chứa bốn vị hóa long bí cảnh cựu trọng thiên tu sĩ toàn bộ sinh mệnh bản nguyên, đủ có thể khiến nó phát huy hai lần nữa bước đại năng cấp bậc chết sạch công kích. Nhìn trên đất bốn đống kiếp hôi, còn có đống ở một bên chiến lợi phẩm, Lý Chấp có chút bất đắc dĩ nói, lẽ nào là cái này nhân quả tuần hoàn? Chân trước hắn vừa mới phát ra tu hành là như thế bình thản cảm khái, chân sau liền trực tiếp đưa tới bốn phần dường như chí mạng đại lễ. Với lại những tu luyện này nhiều năm láo quái bật nhóm, mỗi cái tâm trí bất phàm, thủ đoạn dơ bẩn nói lên lời nói rồi đến, như là thật sự bình thường. Nếu như không phải bọn hắn bất ngờ đụng vào nhau, Lý Chấp lần này chỉ sợ muốn bị khổ. Phất tay đem trên mặt đất đống kia chiến lợi phẩm thu lại, Lý Chấp liền trực tiếp lấy ra sinh mệnh thần quan. Sau đó nằm ở trong quan bắt đầu ở dưới mặt đất hành động. Với lại đi tới phương hướng cũng không phải là Xích Nguyệt Thành, mà là nhằm vào nhìn khoảng cách nơi đây gần đây vạn kiếp giáo tiến đến. Đã dám đem hắn trở thành con mồi, như vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn, đem vạn kiếp giáo mộ tổ cũng sốc. Tượng đất cũng có ba phần hỏa, huống chi Lý Chấp hô. Vạn kiếp giáo, Huyễn Diệt Cung, Ngũ Hành Cung, bọn hắn mộ tổ Lý Chấp vấn đề. Về phần giao quang thánh địa mộ tổ, Lý Chấp suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, rốt cuộc nằm ở bên trong tồn tại Lý Chấp xác thực không thể chơi vào. Ngay tại Lý Chấp sau khi rời đi không lâu, hai vị áo gai lão giả rốt cuộc tìm được cái kia vứt bỏ cần mỏ. Chương 76, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, 2, chương 76, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, 2, nhìn trên đất kiếp hôi, trong đó một vị áo gai lão giả nói ra, chúng ta lại tới chậm một bước. Ngoài ra vị lão giả kia thì là nhìn chung quanh môi trường, nói ra, tốt cảnh giác tiểu gia hỏa, thế mà xóa đi tự thân tất cả khí tức. Sau đó, hắn liền bắt đầu sử dụng bí pháp đến cảm ứng thần vương chiếu cốt kính phương hướng, lại không thu hoạch được gì, dường như thần vương chiếu cốt kính đã không tồn tại cái này thế gian đồng dạng. Cái này làm sao có khả năng, người tiểu đạo sĩ kia lại có thể che đậy ma kính tất cả khí tức? Áo gai lão giả ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nằm trong sinh mệnh thần quan Lý Chấp cũng không biết, hắn trong lúc vô tình cử động, lại nhường hắn tránh thoát hai cái khủng bố áo gai lão giả truy sát. Đi Xích Nguyệt Thành, người tiểu đạo sĩ kia nếu như muốn trả thù Huyễn Diệt Cung, Ngũ Hành Cung cùng bạn tiếp giáo đối hắn chặn giết, nhất định sẽ đi phía trước Xích Nguyệt Thành cưỡi bực môn. Chúng ta ở đâu chờ hắn hiện thân? Sau đó, hai cái áo gai lão giả liền lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía Xích Nguyệt Thành bay đi. Có thể Lý Chấp lần này lại báo thù, lại tình nguyện khống chế sinh mệnh thần quan dưới đất chậm rãi đi đường, vậy không có bất kỳ cái gì mượn nhờ một tia bực môn đi đường ý nghĩa. Lần này ăn thiệt thòi lớn đã để ý hắn biết đến, bằng vào khuôn mặt hố người, hoặc là cùng cường giả chân chính tiến hành quần nhau là còn thiếu rất nhiều. Bằng vào trong tay hắn đòn sát thủ có lẽ có thể giữ được tính mạng, thế nhưng nhất định sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Tùy tiện cùng bọn hắn đối đầu, lợi bất cập hại. Thà rằng như vậy, còn không bằng về cơ bản tránh tiểu này bị người ỷ lớn hiếp nhỏ tình huống xuất hiện, đỡ phải tất cả mọi người lúng túng. Lý Chấp khống chế sinh mệnh thần quan, tại dưới mặt đất 10 mét chỗ tiến hành cao tốc hành sự, vừa có thể tránh khỏi bị trên mặt đất tóc người hiện, cũng có thể tránh cho bị chôn giấu tại sâu dưới lòng đất nguy hiểm quá nhiều. Với lại tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng cũng có thể ngày đi cách xa mấy ngàn dặm. Đồng thời, nằm trong sinh mệnh thần quan Lý Chấp phân tâm nhị dụng, một bên đi đường một bên tìm hiểu đạo cung bí cảnh tu luyện tinh văn. Cùng luân hải bí cảnh khác nhau, hán đạo cung bí cảnh cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, vừa mở một chỗ thần tàng vậy cùng bình thường có đặc thù đạo thể tu sĩ tương đối, mà không phải tu luyện luân hải bí cảnh lúc huyết đại như vậy. Không nên muốn nói hán đạo cung bí cảnh có gì chỗ đặc thù, đó chính là công pháp hắn tu luyện đây những công pháp khác đặc thù. Trừ ra muốn tại đạo cung thần tàng trong thai nén đạo cung thần chỉ bên ngoài, còn muốn tại mỗi một chỗ đạo cung thần tàng trung thai nén một khỏa đối ứng thuộc tính phối hợp tiên thụ. Dựa theo tiên tiên trường sinh công đạo cung quyển ghi chép, tại đạo cung thần tàng trong thai nén phối hợp tiên thụ có thể đề cao lớn đạo cung thần chỉ thần tính, với lại kiểu này phối hợp tiên thụ phẩm chất càng cao càng tốt. Tốt nhất là có thể dựng dục ra hướng về bất tử thần dược dựa sắt và phối hợp tiên thụ. Tỷ như, tiên tiên trường sinh công đạo cung quyển bên trong đều nhắc tới 5 loại bất tử dược. Tâm chi thần tàng, đối ứng hỏa thuộc tính tiên căn, lựa chọn tốt nhất chu tức bất tử dược. Can chi thần tàng, đối ứng một thuộc tính tiên căn, lựa chọn tốt nhất nhân sâm quả thụ. Tỳ chi thần tàng, đối ứng thổ thuộc tính tiên căn, lựa chọn tốt nhất là kỳ lân bất tử dược. Phế chi thần tàng, đối ứng kim thuộc tính tiên căn, lựa chọn tốt nhất là bạch hổ bất tử dược. Thần chi thần tàng, đối ứng thủy thuộc tính tiên căn, tốt nhất là bản đảo bất tử dược. Chính như Lý Chấp trước đây đột phá đạo cung bí cảnh, mở ra tới can chi thần tàng, là có thể tại thần tàng bên trong dựng dục ra một gốc một thuộc tính trường sinh tiên căn, mà Lý Chấp lựa chọn dựng dục phối hợp tiên căn chính là nhân sâm quả thụ. Bởi vì hắn nếm qua một viên nhân sâm quả, từng cảm giác qua loại đó đặc thù đạo vận, mới có thể thai nghén thành công. Bằng không đột nhiên tưởng tượng không cách nào dựng dục ra cùng bất tử dược đạo vận tương tự phối hợp tiên thụ. Đương nhiên, thai nghén phối hợp tiên thụ cũng không phải muốn Lý Chấp đem những tiêu bất tử dược trồng ở đạo cung thần tàng trong, mà là cảm ngộ bọn chúng đặc thù đạo vận đến xúc tiến đạo cung ngũ đại thần chỉ phối hợp tiên căn hướng về bất tử dược phương hướng tiến hóa. Không thể không nói, khai sáng tiên thiên trường sinh công trường thọ đạo nhân, tại tuổi thọ nhất đạo trên việc tu luyện, xác thực có chỗ độc đáo. Mỗi một cái bí cảnh tu hành kinh văn, tuyệt không phải là vì đấu pháp mà sinh, mà là vì trường sinh mà tồn. Dựa theo kinh văn ghi chép, Lộc Quyền cung ngũ đại thần tàng toàn bộ mở ra, đồng thời dựng dục ra năm khỏa phối hợp tiên thụ sau đó, có thể tu luyện một môn đạo cung bí pháp, ngũ thần dưỡng mệnh thuật. Cái gọi là ngũ thần dưỡng mệnh thuật kỳ thực cùng trường sinh tỏa thân quyết một dạng, đều là tiên thiên trường sinh công bổ sung ẩn tàng bí pháp, cần tu sĩ tiến hành cảm ngộ mới có thể biết được, cũng không vì chữ viết phương thức ghi chép lại. Ngũ thần dưỡng mệnh thuật chính là mượn nhờ đạo cung ngũ đại thần chỉ thần tính để tăng trưởng tu sĩ tự thân thần tính. Nơi này thần tính chính là linh tính, nội tính các loại gọi chung. Ngũ thần dưỡng mệnh thuật cũng là Lý Chấp tại đột phá đến đạo cung bí cảnh sau đó, theo tờ kia vĩnh hằng làm kim kinh thư thượng lĩnh ngộ ra loại thứ hai phối hợp bí cảnh tu luyện chuyên môn chi pháp. Trường sinh tỏa thân quyết đối ứng nhân thể luân hải bí cảnh, có thể khóa lại tự thân toàn bộ sức sống mà không cho sức sống tiết ra ngoài. Ngũ thần dưỡng mệnh thuật đối ứng nhân thể đạo cung bí cảnh, có thể mượn nhờ đạo cung ngũ đại thần chỉ lực lượng đến ẩn dưỡng tu sĩ chân mệnh, từ đó lớn mạnh tu sĩ thần tính. Dựa theo Lý Chấp lý giải, là cái này độc thuộc về tu luyện tiên thiên trường sinh công tu sĩ phối hợp bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện. Đều cùng sơ đại đại thành thánh thể khai sáng ra tới thuộc về thánh thể nhất mạch bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện một dạng, tiên thiên trường sinh công khí thế vậy bổ sung các bí cảnh đặc biệt tu luyện bí pháp. Chẳng qua cùng thánh thể loại đó bí cảnh duy nhất chi pháp dùng để tăng cường tự thân sức chiến đấu khác nhau. Lý Chấp tu luyện bí pháp càng thêm có khuynh hướng dưỡng sinh. Bất luận là trường sinh tỏa thân quyết hay là ngũ thần dưỡng mệnh thuật đều không phải là chiến đấu pháp môn. Sinh mệnh thần quan một bên dưới đất nhanh chóng di động, một bên hấp thụ lượng lớn đại địa chi lực đến ôn dưỡng thần quan trong Lý Chấp. Nhưng Lý Chấp tại tu luyện can chi thần tàng lúc làm ít công to. Thổ sinh mục, quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Với lại vì ăn qua thịt người nhân sâm nguyên nhân, Lý Chấp can chi thần tàng trong phối hợp tiên thụ thai nghén có thể xưng nước chảy thành sông, tại đi trên đường, viên kia phối hợp tiên thụ liền đã phá đất mà lên, trưởng thành một khỏa cao hơn 1 mét cây giống. Mà ở Lý Chấp thể nội hấp thu nhân sâm quả đạo vận, nhanh chóng trưởng thành. Làm Lý Chấp đến bạn kiếp giáo chỗ khu vực lúc, can chi thần tàng trong viên kia nhân sâm quả thụ đã trưởng thành một khỏa cao 3 trượng đại thụ, đồng thời can chi thần chỉ cũng theo đạo cung trong đi ra, ngồi xếp bằng dưới nhân sâm quả thụ mặt tụng kinh ngộ đạo, không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực lượng lớn mạnh bản thân. Đồng thời, tòa kia do một chi thần lực hội tụ mà thành đạo cung, thì tại phối hợp tiên thụ phía sau hải dương thần lực trung chìm nổi. Lý Chấp không chỉ phun ra nuốt vào nhìn sinh mệnh thần quan hấp thu mà đến đại địa chi lực, còn theo nguyên tinh khiết trung hấp thụ tới tinh khiết sinh mệnh tinh khí đến bổ sung can chi thần tàng trưởng thành đối tinh khí tiêu hao. Những kia nguyên tinh khiết thì là Lý Chấp theo kiếm vô cực trên người bọn họ vơ vét tới. 4 người trên thân nguyên tinh khiết, cộng lại chừng hơn 3 cân. Không thể không nói, thân làm Bắc vực thổ dân đại giáo trong trưởng lão cấp bậc nhân vật, dòng dõi của bọn họ không thể bảo là không phong phú. Chương 76, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, 3, chương 76, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, 3, trên người tùy tùy tiện tiện đều mang theo mấy ngàn cân nguyên tinh khiết, thực sự là chính cống cậu nhà giàu. Dựa theo kiểu này tỷ lệ để tính, mỗi người bọn họ trong động phủ nói không chừng còn tồn trữ lấy mấy vạn cân thậm chí 10 vạn cân cấp bậc nguyên tinh khiết. Chỉ tiếp những người này động phủ cũng tại riêng phần mình tông môn nội bộ chỗ sâu, ở vào trận pháp trọng trọng thủ hộ phía dưới, dù là Lý Chấp thông qua bạo lực siêu hồn hiểu rõ động phủ của bọn hắn chỗ, cũng vô pháp đi vào trong đó tiếp thu bọn hắn di sản, chỉ có thể trắng trẻo tiện nghi đệ tử của bọn hắn. Bất quá vậy không phải là không có tin tức tốt. Lý Chấp theo trong trí nhớ của bọn hắn đó có thể thấy được, bọn hắn mỗi nhà đối nhà mình mộ viên phòng ngự cũng không phải phi thường trọng thị. Thường thường là một ít phạm sai lầm đệ tử mới sẽ bị tông môn xung quân đến mộ viên là tổ sư thủ lăng, mà không biết lâu dài điều động cao thủ ở đầu trấn thủ. Sở dĩ là tu hành giới thực lực, sẽ có mộ viên loại phàm nhân này mới biết xây dựng thứ gì đó tồn tại, thứ nhất là vì tăng cường tông môn đệ tử đối với môn phái lòng cảm mến, thứ hai là vì thai nghén những kia khi còn sống tu vi vô cùng cường đại tổ sư nhóm lưu lại nhục thân, chờ mong có một ngày những kia thi thể chúng sẽ sinh ra ra cường đại thông linh thần thi. Càng là tồn tại cường đại lưu lại nhục thân, lần nữa thông linh sau đó, càng là cường đại, thường thường rất nhanh liền năng lực tu luyện tới bọn hắn khi còn sống trình độ. Mặc dù kiểu này do cổ thi thông linh sau lại lần trở thành cường giả tồn tại số lượng cũng không tính nhiều, thế nhưng các giáo phái vẫn như cũ vui lòng đi cược. Rốt cuộc kiểu này tồn tại, thường thường có thể cho tông môn đem lại không tưởng tượng được chỗ tốt, nhất là tại cao cấp về mặt chiến lực. Tiên đại đại năng, không phải dễ dàng như vậy đều có thể bồi dưỡng được. Thường thường một cái nhân số vượt qua 100 vạn đại giáo, tại một cái đặc biệt đoạn thời gian bên trong, chỉ có 10 mấy cái thậm chí 10 mấy người có thể tu luyện tới tiên nhị đại năng tầng thứ đệ tử. Thậm chí tại tu luyện môi trường chuyển biến xấu thời đại, thường thường chỉ có chút ít mấy người có thể đột phá đến đại năng cảnh giới. Cũng tỷ như hiện nay, thanh đế đại đạo áp chế thời đại, các giáo sản sinh ra tiên nhị đại năng số lượng muốn xa ít hơn so với tu đạo phồn vinh thời kỳ. Chớ nói chi là vương giả trở lên cường giả. Với lại kiểu này bị an táng tại nhà mình giáo phái mở trong mộ viên tu sĩ, dưới tình huống bình thường bọn hắn bản mệnh pháp bảo cũng sẽ không bị hậu nhân lấy đi, sẽ hộ tống thi thể của bọn họ cùng nhau hạ táng. Thậm chí có chút khi còn sống vô cùng cường đại tu sĩ, trong cơ thể của bọn họ ngũ đại bí cảnh đã thuế biến đến thần bí khó lường tầng thứ, dù là tại bọn họ sau khi chết, hậu nhân cũng không nhất định có thể nhìn rõ bọn hắn bí cảnh, đem đồ vật bên trong toàn bộ móc ra. Do đó, tại có chút cường đại tu sĩ ngũ đại bí cảnh trong còn tồn phóng rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo bối. Ngũ Hành Cung, Huyền Di Cung, Vạn Kiếp Giáo đều là đi ra thánh nhân thế lực lớn, mộ viên quy mô tự nhiên không nhỏ. Làm Lý Chấp đã đến Vạn Kiếp Giáo mộ viên lúc, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Vạn Kiếp Giáo mộ viên, cơ hồ là do một tòa phạm vi ngàn dặm ốc đảo cải tạo mà thành, khoảng cách Vạn Kiếp Giáo tọa lạc tòa kia xung quanh vạn dặm ốc đảo bèn bèn cách xa nhau 18.000 dặm lộ trình. Ốc đảo mặt ngoài sức sống dạt dào, thế nhưng tại dưới ốc đảo lại là một chỗ âm mạch hội tụ chỗ, ở chỗ nào chút ít âm mạch giao hội nơi, dựng dục ra không ít phẩm chất cao tán huyện, là một chỗ tuyệt cao nuôi thi nơi trốn. Lý Chấp thông qua đối mặt đất siêu cường lực cảm giác, kết hợp phong thủy mộ táng kinh bên trong ghi chép, rất nhanh liền phát hiện dấu ở dưới mặt đất huyền cơ. Đồng thời, Lý Chấp ở trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đoạn đức truyền thụ cho phong thủy mộ táng kinh tại mộ táng nhất đạo bên trên, quả nhiên có 102. Nguyên bản hẳn là âm u đầy tử khí, sát cơ khắp nơi trên đất mộ biên, giờ phút này ở trong mắt Lý Chấp lại phảng phất là một tòa không đề phòng thần tàng nơi đồng dạng. Vạn Kiếp Giáo những bố trí kia, tại tu luyện phong thủy mộ táng kinh Lý Chấp trước mặt, quả thực như cái trò trẻ con. Tiêu giống với bình thường tìm nguyên sư tại Nguyên Thiên sư trước mặt khoe khoang nguyên thuật đồng dạng. Với lại có thể độn thổ sinh mệnh thần quan, nhường Lý Chấp đang tìm lòng dò mấy lúc, càng là hơn như hổ thêm cánh. Tại không phát ra cái gì tiếng động tình huống dưới, Lý Chấp trực tiếp lách qua Vạn Kiếp Giáo bố trí pháp trận, nhẹ nhõm tiến nhập những kia ở vào âm mạch bên trên dấu huyệt trong. Sau đó sử dụng phong thủy mộ táng kinh trung ghi lại bí pháp, đem từng cái cổ thi thể nội thần tàng lấy ra sạch sẽ. Với lại Lý Chấp cũng tốt bụng đem những kia cổ thi dùng đạo hỏa đốt cháy thành tro. Xem như hết đây hết thảy sau đó, Lý Chấp đối với những kia cho tàn nói ra, không cần cảm tạ bần đạo. Vân đạo cử động lần này cũng là phòng ngừa các ngươi tại sau khi chết cũng không thể sống yên ổn, còn muốn bị địa phủ nô dịch. Sau đó, Lý Chấp càng là hơn hướng về phía những kia cho tàn niệm lên hậu thổ vãng sinh chú đuổi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ, hồng trần nhiều ưu phiền, chết cũng không chỗ sợ, tử vong không phải điểm cuối cuộc đời, là luân hồi bắt đầu, nguyện ngươi tại luân hồi trên đường tìm thấy khởi đầu mới, đại từ đại bi đại đức hậu thổ, vô lượng tiên tôn. Niệm xong hậu thổ vãng sinh chú, Lý Chấp đều tiếp lấy đi đến chỗ tiếp theo âm mạch bên trên tán huyện. Lặp lại trở lên động tác, Lý Chấp trọn vẹn dùng hơn nửa tháng mới đưa Vạn Kiếp Giáo tổ sư nhóm thi thể toàn bộ đưa đi hồi luân, đồng thời dùng hậu thổ vãng sinh chú độ hóa bọn hắn vong linh. Thậm chí có hai cỗ sắp thông linh cổ thi cũng bị Lý Chấp trước giờ đưa đi luân hồi. Thể nội không có kết xuất luân hồi ấn bọn hắn, dù là thông linh sau đó, vậy sẽ không trở thành bình thường tu sĩ, vẹn vẹn là hóa đi thể nội âm khí tử khí cửa này, bọn hắn đều không độ được, không cách nào chân chính ngồi vào hoàn dương trọng sinh. Với lại, Lý Chấp còn phát hiện hậu thổ vãng sinh chú uy lực quả thực vô cùng khó tin, trên người hắn lại không có nhiễm đến bất kỳ oán niệm cùng tử khí. Hậu thổ vãng sinh chú không phải thế này kinh văn, mà là hắn từ tiền thế mang tới chú pháp, tại trải qua dùng đạo thiên cơ bên trên chữ viết cùng phát âm tiến hành thay thế sau đó, đều có hiện tại uy năng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Chấp thậm chí tại Vạn Kiếp Giáo trong mộ viên lưu lại một khối bia đá, thượng thư địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh dùng để hù dọa Vạn Kiếp Giáo mọi người. Sau đó, dựa theo phương pháp giống nhau, Lý Chấp ở sau đó mấy tháng thời gian bên trong, liên tiếp thăm hỏi ngũ hành cùng huyễn diệt cung mộ viên, đem những kia dưới mặt đất ngủ say không biết bao nhiêu năm chân bảo một đào lên. Những người này cũng là lãng phí. Rõ ràng nhường bảo vật lưu thông lên mới có thể cho tu hành giới đem lại phù bình, nhưng bọn hắn lại tình nguyện những kia bảo vật ngủ say dưới đất. Bây giờ chỉ có thể do Lý Chấp làm thay, nhường những kia bảo vật về đến những kia có nguyên trong tay người. Chỉ có như vậy mới có thể để cho những kia chân bảo rực rỡ quang huy nhường thế nhân ghi nhớ trong lòng. Do đó, tại kết thúc khảo cổ công tác sau đó, Lý Chấp liền mang theo những kia cổ xưa cổ vật đi Bắc vực thánh thành. Hắn muốn ở đâu tổ chức chuyên trường đấu giá hội, đem những kia nguồn gốc từ tam giáo tổ sư thứ gì đó đưa đến cái khác có nguyên trong tay người, như vậy mới sẽ không cô phụ hắn một phen vất vả. Đều tại trước Lý Chấp hướng thánh thành trên đường. Hai vị kia áo gai lão giả dường như tại Bắc vực chạy ngược chạy xuôi một vòng lớn, lại không có phát hiện Lý Chấp bất kỳ tung tích nào. Thậm chí có đôi khi, bọn hắn vừa mới cảm ứng được hơi thở của thần vương chiếu cốt kính, cố khí tức kia đều ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn một chuyến tay không. Quả thực là tại dắt cho đấy. Mà lấy hai vị áo gai tu vi của lão giả, cũng nhịn không được phát nổ nói tụ. Sinh mệnh thần quan che đậy khí tức hiệu quả quả thực so với cái kia thần nguyên thạch bị năng lực còn mạnh hơn, chỉ cần Lý Chấp hướng trong quan tài một nằm, khí tức của hắn liền phảng phất biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Quả thực là cái che đậy khí tức, mấy nhiều thiên cơ thần khí a phần một dâng lên. Chương 77, Thánh Thành Bắc Vực, 1, chương 77, Thánh Thành Bắc Vực, 1, Thánh Thành, ở vào Bắc Vực trung bộ khu vực, giống như thái sơ cổ khoáng nổi danh. Xây dựng thời gian không rõ, từ Đông Hoang nhân tộc sinh ra ngày lên, nó đã sừng sững tại Bắc Vực. Hoang cổ trước đó, Thánh Thành hay là một tòa lơ lửng cự thành, hoang cổ sau đó, không biết sao, Thánh Thành cùng ngày không rơi xuống đến mặt đất chi thượng. Tại Thánh Thành trung quanh thời gian dần trôi qua diễn sinh ra được một mảnh diện tích rộng lớn ốc đảo. Xung quanh chân có mấy bạn dặm, ốc đảo trong xanh đun tươi tốt, thảo bị vô biên, sinh cơ bừng bừng, ngàn năm cổ mục núi liền không dứt, cùng bốn phía hoang vu mặt đất tạo thành đối lập rõ ràng. Ốc đảo trong linh khí tràn đầy, sức sống dạt dào, vạn vật phồn thịnh, thậm chí có mấy phần tường hòa chi khí. Do đó, thánh thành chỗ ốc đảo cũng bị người gọi là Thánh Châu. Thánh Châu tương đối Bắc vực cùng địa phương khác mà nói, muốn an toàn nhiều lắm, dường như không có giặc cỏ ở đây làm loạn. Với lại các thế lực cũng có chi nhánh ở đây đóng quân, hợp phái cường giả tại thánh thành trấn thủ. Trong thành tiên nhị đại năng cấp bậc tu sĩ cũng không phải số ít. Bởi vậy, Thánh Thành cũng thành Bắc vực ít có an toàn công cộng khu vực. Trải qua ở trong đại hoang mấy tháng thời gian đi đường, Lý Chấp cuối cùng vượt ngang mấy chục vạn dặm địa vực, đi tới thánh thành chỗ ốc đảo biên giới. Từ dưới đất sinh mệnh thần quan trung chui ra ngoài về sau, Lý Chấp nhìn trước mắt sức sống giạt giáo ốc đảo, đều trực tiếp đi tới. Không có thay đổi dung mạo của mình, vậy không có thay đổi chiều cao của mình, một thân đạo bảo Lý Chấp như cái tiểu tiên đồng bình thường, bước lên thánh châu nơi. Thế nhưng người ở bên ngoài nhìn tới, lại cảm giác được trên người hắn bị một luồng khí tức thần bí bao phủ, để người không nhớ được hắn chân thực dung nhan. Với lại đảo mắt rồi sẽ đưa hắn quên mất không còn một mảnh. Giống như hắn đã đại đạo sơ thành, siêu thoát thiên địa ở ngoài đồng dạng. Kỳ thực tạo thành cái này hiệu quả cũng không phải là Lý Chấp tu vi, mà là trên người hắn đeo một viên có thể mơ hồ khí tức của hắn Khuyên Hai Ngọc. Khuyên Hai Ngọc lai lịch vô cùng đơn giản, là từ Vạn Kiếp giáo một vị tổ sư tiên đại trong đào ra bà bối. Vị tổ sư nào khi còn sống tu luyện kinh thế lôi pháp, thậm chí có thể dùng lôi pháp mô phỏng thiên kiếp khí tức, vì để tránh cho mình bị thiên kiếp để mắt tới, hắn đều cố ý tìm được một khối thiên cơ bảo ngọc, cũng viện phó Trung Châu bỏ ra giá tiền rất lớn mời một vị thiên cơ sư đem viên kia thiên cơ bảo ngọc tế luyện thành bây giờ tị kiếp Khuyên Hai Ngọc. Tị kiếp trên ngọc truy, bị minh khắc khi thiên đạo văn, không chỉ có thể che đậy tu sĩ thiên kiếp, còn có thể mơ hồ tu sĩ khí tức, để người khác không nhớ được chính mình. Thậm chí bình thường pháp nhãn cũng nhìn không thấu tị kiếp Khuyên Hai Ngọc hiệu quả đặc biệt. Là Lý Chấp an toàn, cung cấp trợ giúp rất lớn. Chỉ cho nên sẽ có an toàn mạo hiểm, đó là bởi vì bị người nhớ thương. Nếu như người khác cũng không nhớ được chính mình, như vậy an toàn mạo hiểm chẳng phải có thể thấp xuống thật nhiều nha. Với lại Lý Chấp trên người đã bảo, vậy đã không phải là thì ra là vật. Mặc dù màu sắc cùng kiểu dáng giống nhau như lúc, có thể bản chất cũng đã là một kiện đan dệt ra đạo và Lý Bách biến tiên y là Lý Chấp theo Huyễn Diệt cung một vị tổ sư trên người lột xuống, trải qua hắn một phen cải tạo cùng tế luyện, biến thành hiện tại đạo bảo dáng vẻ. Không thể không nói, kế thừa cổ tu sĩ di sản, quả nhiên là một cái hiệu suất cao phát tài cách thức, vừa an toàn lại thuận tiện. Cũng khó trách Đoạn Đức sẽ như vậy giàu có, quả thực có thể so với bình thường đại giáo bảo khố thần tàng. Bây giờ Lý Chấp vẹn vẹn làm đi ba cái hạng mục, liền đã cảm giác chính mình giàu đến chảy mỡ, với lại từ trong tới ngoài phòng ngự trình độ đạt được trước nay chưa có tăng cường. Ngay cả trong tay phất trần đều là dùng thiên tàm ti cùng lôi kiếp mộc chế tạo thành, vì thế hắn không tiếc phá hủy một kiện dùng thiên tàm ti bệnh tiên y cùng một cây dùng lôi kiếp mộc chế tạo phong hỏa chiến kích. Bên ngoài mặc dù nhìn lên tới bình thường, nhưng mà nội tâm cũng đã hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Muốn chính là khiêm tốn xa hoa có nội hàm. Bước vào Thánh Châu sau đó, Lý Chấp cùng đại đa số lần đầu tiên tới Thánh Châu tu sĩ một dạng, cũng không có bay thẳng hướng thần thành, mà là dọc theo không biết do người nào xây dựng rộng lớn đại đạo đi tới. Trên đường đi vừa nghỉ, một bên thưởng thức Thánh Châu phong quang, một bên nhấm nháp địa phương mỹ thực quả vật. Càng là xâm nhập ốc đảo, càng là không cảm giác được bắc vực đặc biệt loại đó bưu hán dân phong. Tại ốc đảo chỗ sâu những kia thành trấn trong người bình thường, dường như trải qua cùng nam vực những người phạm tục kia trong quốc gia người bình thường giống nhau sinh hoạt. Với lại tiên phàm hỗn hợp, dường như mỗi cái thành trấn bên trong cũng có mấy tên tu sĩ là địa phương quyền quý, trưởng quản cái này tòa thành trật tự. Lại thâm nhập ốc đảo 5000 dặm, vẫn không có nhìn thấy thánh thành ảnh tử. Lý Chấp ngay tại một nhà phàm nhân mở trong khách sạn ở lại, dự định nghỉ ngơi 2 ngày lại tiếp tục đi đường. Và vội vàng đi đường tiến về thánh thành, còn không bằng tại những này tiểu thành trấn trong sinh sống một đoạn thời gian. Từ rời khỏi hoang cổ sâm lâm, Lý Chấp hình như cũng không có chân chính tại bắt đầu trong thế tục sinh hoạt qua. Tất nhiên có thời gian không trùng hợp nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là hắn sợ sẽ bị hồng trần chi khí ảnh hưởng đến tự thân linh tính. Bây giờ, hắn mặc dù không tính là đại đạo sơ thành, thế nhưng đã đem một cái bí cảnh tu luyện viên mãn, với lại có trường sinh tỏa thân quyết khóa lại luân hải, không cho luân hải bị ngoại giới hồng trần khí ô nhiễm, cho nên lúc này lại trà trộn hồng trần liền đã vô ngại. Do đó, Lý Chấp ngay tại cái kia trong trấn nhỏ ở lại. Một mực dừng hơn 3 tháng thời gian, khi hắn cảm giác can chi thần tàng tu dường như tu luyện tới viên mãn trình độ sau đó, mới quyết định rời khỏi trấn nhỏ tiến về thánh thành. Thánh thành không chỉ có là một tòa từ xưa trường tồn cự thành, hay là một tòa thiên hạ ít có thương mậu chi thành. Chỗ nào có đến từ 4 phương 8 hướng các loại kỳ chân dị bảo, ngay cả có thể rèn đúc cực đạo vũ khí tiên kim cũng có thành giao ghi chép. Với lại không phải mấy ngàn năm hoặc là vài vạn năm mới có một ví dụ, mà là mấy chục năm trên trăm năm sẽ xuất hiện một lần loại đó tầng thứ giao dịch. Trong thánh thành đoán chừng có thể mua được tu sĩ cần có tuyệt đại đa số tu hành vật tư. Ngay cả lá trà ngộ đạo kiểu này, cây trà cổ ngộ đạo bất tử dược kết xuất lá trà cũng có cung ứng. Có thể nói chỉ cần trên người nguyên đầy đủ, thánh thành chính là tu sĩ thiên đường. Rời khỏi trấn nhỏ về sau, Lý Chấp cũng không phải độc thân tiến về thánh thành, mà là đi theo một đám trẻ tuổi tu sĩ cùng nhau đi đường. Những tu sĩ kia là hắn ở đây trong khách sạn kết bạn bằng hữu. Đến từ Thánh Châu Tây Bộ 2 vạn dặm ngoại một mảnh ốc đảo nhỏ, một nhà tên là Vạn Long thư viện thế lực. Tại Đông Hoang loại địa phương này xuất hiện thư viện, quả thực làm cho người cảm giác kỳ lạ. Sau đó cùng những học viên kia nói chuyện phiếm, Lý Chấp mới biết nguyên do, Vạn Long thư viện người khai sáng đến từ Trung Châu, từng tại kỳ sĩ phụ tu hành qua. Đi vào Bắc vực Đông Hoang sau đó, ngay tại tiếp giáp Thánh Châu địa phương sáng lập Vạn Long thư viện. Chẳng qua, thư viện tại Đông Hoang cũng không phải chủ lưu, đại giáo cùng thánh địa mới là Đông Hoang chủ lưu thế lực. Cho nên Vạn Long thư viện một mực không thể phát triển đứng lên. Bất quá, vì tới gần Thánh Châu nguyên nhân, cho nên thư viện đệ tử mỗi 3 năm cũng có một lần tiến về thánh thành du học cơ hội. Chuyến này mười mấy người 20 tuổi trở xuống học viên, chính là tại 2 vị tu vi tại tứ cực bí cảnh lão sư dẫn đầu xuống, tiến về thánh thành du học trường kiến thức. Các học viên tu vi phần lớn tại mệnh tuyển cùng thần kiểu tầng thứ. Tuổi con nhỏ đều có này tu vi đã quả thực không dễ. Nhưng mà kết hợp Bắc vực thừa Thái Nguyên, bọn hắn năng lực có này tu vi cũng liền không kỳ quái. Một khối to bằng đầu nắm tay nguyên tinh khiết, đều đầy đủ một tên bình thường khổ hải cảnh giới tu sĩ đột phá đến mệnh tuyển tầng thứ. Trên đường đi, Lý Chấp cùng tuổi tác nhỏ nhất 2 cái Vạn Long thư viện học viên kết bạn mà đi. bọn hắn là 11 tuổi Vương Khôi cùng thập nhị tuổi Phong Tiểu Tiểu. Hai vị kia sư phụ mang đội cũng không có từ chối Lý Chấp cùng học viên của bọn hắn kết bạn. Lý Chấp trên người bao phủ một tầng sương mù, để bọn hắn cũng nhìn không rõ ràng Lý Chấp cụ thể tu vi, cho nên bọn hắn đều coi Lý Chấp là làm xuất thân thế lực lớn chuyển nhân. Nhà mình học viên cùng Lý Chấp kéo chút giao tình, là bọn hắn vui với nhìn thấy tình huống. Trên đường đi Phong Tiểu Tiểu phi thường tò mò hỏi lung tung này kia, một lúc hỏi Lý Chấp nói, đạo sĩ tiểu đệ đệ, một mình ngươi ra đây, ngươi ra trưởng bối mặc kệ sao? Một lúc còn nói thêm, đạo sĩ tiểu đệ đệ, chờ đến thánh thành, tỷ tỷ mời ngươi uống linh quả bằng sương trà. So ra mà nói, Lý Chấp cùng Vương Khôi giao lưu liền càng thêm thiết thực, nhường Lý Chấp đối với Thánh Châu cùng Bắc Vực tầng dưới chót tu sĩ sinh hoạt có càng thâm nhập hiểu rõ. Bắc Vực dân chúng bình thường sinh hoạt đây Nam Vực gian nan, thế nhưng tầng dưới chót tu sĩ sinh hoạt so với Nam Vực tầng dưới chót tu sĩ sinh hoạt tốt hơn nhiều lắm. Nhất là tại tài nguyên tu luyện phương diện, càng là hơn không cách nào so sánh. Bình thường Nam Vực tầng dưới chót tu sĩ gần như không có khả năng sử dụng nguyên tới tu luyện, mà ở Bắc Vực lại là một kiện tầm thường sự việc. Vậy tạo thành Bắc Vực phổ thông tu sĩ tu vi xa so với Nam Vực phổ thông tu sĩ tu vi cao hơn 1 đến 2 cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong cũng càng cao. Lý Chấp cũng biết đến, Vương Khôi phụ mẫu đều là tu sĩ, cũng đã song song chết tại ra ngoài tìm nguyên trên đường. Thậm chí cũng không biết chết tại trong tay ai. Một đường tiến lên, mọi người lại đi rồi mấy ngàn dặm đường, cuối cùng đi tới một chỗ đặc biệt địa giới. Chương 77, Thánh Thành Bắc Vực 2, chương 77, Thánh Thành Bắc Vực 2, sư phụ mang đội chỉ về đằng trước cao vút trong mây dãy núi, nói ra, phía trước cái kia dãy núi chính là Ngọa Long Cương. Vòng qua Ngọa Long Cương, chúng ta liền xem như đến thánh thành bên ngoài. Một đệ tử nhìn trước mắt cơ hồ bị một đao chặt thành hai đoạn Ngọa Long Cương, hỏi, lão sư, là ai đem như thế núi lớn hùng vĩ từ ở giữa bổ ra? Dưới chân bọn hắn đại đạo tại thông hướng thánh thành trên đường, cũng không có vòng quanh núi mà lên, mà là trực tiếp theo Ngọa Long Cương đi ngang qua mà qua, chỗ nào có một đạo tuyệt bích hẻm núi lớn, như là bị người bổ ra. Lão sư nói, đó là thượng cổ đại năng vì thuận tiện phàm nhân ra vào thánh thành mà chuyên môn mở con đường. Có học sinh hỏi, lão sư, thánh thành không phải tu sĩ chi thành sao, vì sao muốn cho phép phàm nhân ở trong thành ở lại? Lão sư nói, bọn nhỏ, các ngươi phải nhớ kỹ, tu sĩ chúng ta mặc dù đây phàm nhân có thể lực lớn, thế nhưng cũng không đại biểu chúng ta thực sự không phải phàm một trong số người. Có những người phàm tục kia tồn tại, có thể tốt hơn để cho chúng ta đã hiểu tu hành chân lý, mặc dù tu sĩ chúng ta tuổi thọ đây phàm nhân càng dài, thế nhưng vậy cùng phàm nhân giống nhau không thoát khỏi được sinh lão bệnh tử luân hồi. Chỉ có thời khắc để cho chúng ta ý thức được chúng ta chỉ là trên con đường tu hành phàm nhân, không phải chân chính thần tiên, mới có thể để cho chúng ta tốt hơn đi tu hành, theo đuổi tiên cảnh giới. Vị lão sư kia câu chuyện, đối Lý Chấp đều có chỗ xúc động, không hổ là dạy học chồng người địa phương, truyền thụ cho tu hành lý niệm cùng Bắc Vực những kia giáo phái hay là có chút khác biệt. Xuyên qua Ngọa Long Cương, Lý Chấp phát hiện giữa thiên địa tinh khí càng phát nồng nặc, với lại có thể nhìn thấy có vô lượng tinh quang từ trên trời giáng xuống, bị thánh thành hấp thu. Thật giống như Thái Sơ cổ khoáng sẽ chủ động hấp thụ chu thiên tinh quang một dạng, thánh thành cũng sẽ tự chủ phun ra nuốt vào chu thiên tinh thần lực lượng. Với lại tại trên đường lớn cũng được, gặp được các loại cưỡi lấy uy phong lẫm lẫm dị thú gào thét mà qua tu sĩ. Nhìn xem các học viên một trận hâm mộ. Ngay cả Phong Tiểu Tiểu cùng Vương Khôi cũng không ngoại lệ. Phong Tiểu Tiểu hỏi, đạo sĩ đệ đệ, ngươi thích gì dị thú làm thú cưới? Ta yêu thích thất thải thần lộc, chạy lên tới sẽ ở sau lưng lưu lại một cái mỹ lệ phi thường cầu vồng. Lý Chấp nói ra, ta không thích tọa kỵ, ta thích hơn cưới mây bay. Vương Khôi thì nói ra, ta yêu thích kỳ lân thú, rất bay phong. Phong Tiểu Tiểu có chút không vui nói ra, đạo sĩ đệ đệ, ngươi sao có thể không thích tọa kỵ đâu, ngươi nhìn xem Vương Khôi đều vô cùng thích. Ta đề nghị ngươi bây giờ liền bắt đầu thích, mỗi một cái cường đại tu sĩ cũng nên có một cái uy phong lẫm lẫm tọa kỵ mới bình thường. Tại ba người thảo luận muốn hay không lựa chọn tọa kỵ, tuyển cái gì tọa kỵ lúc, bọn hắn đều đã tới thánh thành ngoại. Thành cổ cực kỳ hùng vĩ, tường thành như một cái thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, như là nước đồng đúc kim loại mà thành, lóe ra kim loại sáng bóng. Cửa thành hùng vĩ, cao tới 100 mét, khí thế bằng bạc, cực kỳ bao la hùng vĩ, xa xa nhìn lại, to lớn thành cổ mang cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác các bách. Đứng ở cửa thành ngoài 10 dặm, dẫn đội lao sư đều mở miệng đối tất cả học sinh nói ra, bọn nhỏ, thánh thành là thiên hạ phong vân hội tụ nơi, nơi này không chỉ có Bắc Vực các giáo phái đệ tử, còn có đến từ Trung Châu hoàng tộc, Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc, Nam Lĩnh đại năng, Đông Hoang các thánh địa truyền nhân. Sau khi vào thành, tuyệt đối không nên một người hành động, vậy không nên tùy tiện cùng bất luận kẻ nào sinh ra xung đột, phải có lễ phép. Vì đi tại trên đường cái bất cứ người nào đều có khả năng là một tên trò chơi hồng trần đại năng. Nhìn trước mắt to lớn cự thành, có học viên hỏi, lão sư, tòa thánh thành này là ai xây dựng? Sư phụ mang đội nói ra, từ xưa đến nay, về thánh thành truyền thuyết có rất nhiều, có người nói nó bị thần linh xây dựng, cũng có người nói nó là thiên đình di tích, cũng có người nói tòa thành này từ xưa trường tồn. Chẳng qua đều không có thực tế bằng chứng. Về thánh thành truyền thuyết, đáng tin cậy thông tin chỉ có một, đó chính là tại trước hoang cổ, tòa thành này là lơ lửng giữa không trung, tại thời đại hoang cổ mới chính thức rơi xuống đến đại địa bên trên, Thánh Châu cũng là bởi vì nó rơi xuống mà trở nên phồn hoa. Tại hai vị lão sư dẫn đầu xuống, mọi người xuyên qua cửa thành to lớn tiến vào bên trong, giống như đi vào ngoài ra một phiến tiên địa tựa như. Thành nội rất phồn hoa, cung điện san sát, cổ nhai rộng lớn, phố đánh cướp đá, tiên nhân lầu, phong nguyệt cùng, thánh chủ khuyết, yêu vương các, cái gì cần có đều có, cực điểm xa hoa, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp. Trên đường lớn, người đến người đi, mọi người như là đi tới thế tục phồn hoa đô thị bình thường, không có chút nào tiên gia thánh địa cái chủng loại kia thanh tịnh tự nhiên, mở mịt mở nhạt. Trong người đi đường, dường như có một nửa đều là tu sĩ. sư phụ mang đội liên tục khuyên bảo bọn nhỏ chớ chạy lung tung, vì ở loại địa phương này, tất cả mọi người không dám lỗ mãng, nói không chừng không cẩn thận rồi sẽ đụng ngã cổ thế gia tử tôn, nếu như đen đuổi đến đâu một chút, rất có thể trong lúc vô tình đắc tội đại năng. Thành cổ to lớn, bố cục chú ý, rất là huyền ảo, có chút điện chờ xem xét dường như cùng thành này giống nhau cổ lão. Phồn hoa đường lớn bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh chiếm diện tích cực lớn cung điện, giường cột chạm trổ, đây phàm tục quốc gia hoàng cung còn hùng vĩ hơn mỹ lệ. Khi mọi người đi ngang qua một mảnh dãy cung điện lúc, có học viện hỏi, lão sư, kia là địa phương nào? Vị lão sư kia hướng học sinh giải đáp nói, đó là ngũ hành cung mở khách sạn. Mà Lý Chấp nhìn kia phiến khách sạn, lại tại trong lòng âm thầm cân nhắc, có nên đi vào hay không ở lại. Rốt cuộc ngũ hành cung tổ sư vì hắn cung cấp không ít bà bối, hắn cũng nên dùng ngũ hành cung tổ sư di sản đến hưởng thụ một phen ngũ hành cung cung cấp đỉnh cấp phục vụ. Bất quá, ở trọ sự việc tạm thời trước để ở một bên, trước đi theo Vạn Long thư viện thầy cho đem thánh thành đi dạo một lần lại nói. Không có đi ra ngoài bao xa, mọi người lại nhìn thấy một mảnh vườn ngự viện, viên cảnh mỹ lệ, lầu khuyết nguy nga, vàng son lộng lẫy, có thật nhiều tu sĩ ra vào, có hồng quang đầy mặt, có đủ rũ cúi đầu. Có học viên đều tò mò hỏi, lão sư, kia là địa phương nào? Sư phụ mang đội nói ra, đó là một nhà phố đánh cược đá, các ngươi có thể tuyệt đối không nên vào trong đồ thạch. Phải nhớ kỹ 10 lần đánh cược 9 lần thua. Có học viên nói ra, lão sư tất nhiên 10 lần đánh cược 9 lần thua, những người kia vì sao còn muốn đổ thạch đâu? Sư phụ mang đội nói ra, những kia đổ thạch người, đánh cược đều không phải là nguyên, mà là nguyên bên trong kỳ chân, vọng tưởng một đêm trở giàu. Thế nhưng trong hiện thực nơi nào có nhiều như vậy phát nhanh, đại bộ phận sẽ đánh cược táng ra bại sản, cuối cùng lưu lạc làm giặc cỏ hàng người. Dường như sợ sệt các học viên bị phố đánh cược đá thu hút, sư phụ mang đội đều bước nhanh hơn, mang theo các học viên rời đi chỗ nào. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một mảnh lơ lửng giữa trời lầu các phụ cận. Sư phụ mang đội vẻ mặt hâm mộ đối các học viên nói ra, chỗ nào là thánh thành đại tiểu lâu một trong, chỉ cần có đầy đủ nguyên, có thể lên đi ăn bữa cơm, thiên hạ các loại chân hào cái gì cần có đều có, còn có tu sĩ là khách nhân rót rượu, đánh đàn. Sau đó, bọn hắn đều đội vàng đi ngang qua chỗ nào, cũng không có đi lên nhất phẩm thánh thành thức ăn ngon ý nghĩa. Không còn nghi ngờ gì nữa vị này sư phụ mang đội là không giàu có lão sư. Mà Lý Chấp lại nhớ kỹ tòa kia quán rượu vị trí, dự định qua mấy ngày đem không cần đến thứ gì đó đấu giá sau đó, đi lên hưởng thụ một bữa thiệt lớn. Cuối cùng mọi người đi tới thánh thành vị trí trung ương, chỗ nào có một tòa lơ lửng thiên khuyết cùng một tòa to lớn đạo đài, phía trên khắc đầy đạo văn. Sư phụ mang đội là các học sinh giảng giải, tòa này đạo đài cơ hồ tương đương với thánh thành căn cơ. Cổ chi đại đế cũng từng đứng ở phía trên tòa đạo đài này ngắm nhìn bầu trời. Nghe nói tòa này đạo đài có thể đem tu sĩ mang đến một chỗ thần bí tạo hóa nơi. Chỉ tiếp từ xưa đến nay, có thể vào trong tạo hóa nơi tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rời khỏi trung ương thiên quyết, lão sư tiếp tục mang theo bọn nhỏ tham quan thánh thành. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một chỗ thị trường tự do, gặp được không ít buôn bán hiếm quý vật liệu cùng dược liệu bán hàng rong. Mà ở thị trường tự do vùng trời còn có một tòa to lớn lơ lửng thiên cung. Có đệ tử hỏi, lão sư kia là địa phương nào? Sư phụ mang đội nói ra, chỗ nào là thiên yêu cung bảo cung, là thánh thành thất đại phòng đấu giá một trong, thường xuyên có tuyệt thế tôi bảo ở đầu đấu giá. Tương lai các ngươi tu luyện có thành tựu sau đó, có thể đi lên xem một chút. Mà Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức đứng ra, đối vị kia sư phụ mang đội nói ra, Khổng tiên bối, những ngày này quấy rầy các ngươi, bây giờ đến thánh thành, bần đạo cũng nên cáo tử. Vị lao sư kia vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu đạo trưởng, khách khí. Sau đó, Lý Chấp đều bay lên trời yêu cung bảo cung, treo đến đệ tử một trận kinh ngạc. Phong tiểu tiểu thì là vẻ mặt hâm mộ nói ra, nguyên lai tiểu đạo sĩ nói đều là thật, hắn muốn ở chỗ này bán đồ. Học viên khác nghe lời ấy sau đó, bàn tán sôi nổi lên. Mà sư phụ mang đội thì nói ra, tốt, vị kia tiểu đạo trưởng cùng chúng ta không phải người một đường, các ngươi hay là quên hắn đi, không muốn tăng thêm phiền não. Sau đó, chúng học viên ngay tại hai vị kia lão sư dẫn đầu xuống tiếp tục tiến về các thánh địa mở thạch phường tham quan. Rất nhanh liền đem Lý Chấp quên mất không còn chút nào. Mà Lý Chấp cũng tại hai vị nữ yêu tinh nhiệt tình chiêu đại giới, tiến nhập Thiên Yêu Bảo Khuyết nội bộ. Rất nhanh, Thiên Yêu cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không ngay tại một đám yêu tinh dẫn đầu xuống xuất hiện tại Lý Chấp trước mặt. Nghe nói có lớn khách tới cửa, Yêu Nguyệt Không vừa vặn đang ở Thiên Yêu Bảo Khuyết, đều tới xem một chút tình huống. Tối hôm qua phần 2